Chương 274, chất lượng tốt pháo binh. Chương 274, chất lượng tốt pháo binh. Lý Hạo Nhiên đưa tay từ trên bàn cầm lấy một phần văn kiện, đó là từng cái đội trưởng vất vả chỉnh lý tập hợp doanh địa phát triển báo cáo, trang giấy mực in mùi thơm sen lẫn nhàn nhạt mùi mồ hôi, đó là bọn họ vì đó phấn đấu chứng minh. Hắn thần tốc lật xem, đem phức tạp tin tức trong đầu phân chia, gây dựng lại, giống như vỏ nát từng khối nhan sắc khác nhau tiếng hò reo khen ngợi buồn, cuối cùng bóp nặn thành rõ ràng 6 cái bộ phận: hành chính, trị an, hậu cần bảo đảm, quân sự, thương nghiệp, sinh sản sáng tạo cái mới. Mỗi xác định một cái loại hình, hắn liền rút ra một tấm trống không giấy, dùng bút lông no bụng chấm mực đậm, trên giấy viết xuống loại hình tên, chữ viết có lực, như cùng hắn giờ phút này kiên định quyết tâm. Viết xong, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, trầm giọng nói, vì ứng đối người sống sót gia tăng đối mặt nhân khẩu vấn đề, bước kế tiếp muốn đem càng nhiều người sống sót hướng nam di chuyển, chỗ cần đến liền định tại 100 dặm bên ngoài kỳ huyện. Thanh âm của hắn tại phòng nghị sự quân quẩn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn đem trong tay bút lông tại trong nghiên mực nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp tục nói, không những như vậy, còn muốn rõ ràng hai cái địa khu chức năng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mọi người, sau này Tào huyện doanh địa đem dựa vào địa lý ưu thế cùng địa khu tài nguyên, chế tạo lấy tân binh huấn luyện làm chủ, quân công sinh sản làm đầu quân sự hóa chế tạo trọng trấn. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang bản đồ, đưa tay điểm một cái Tào huyện vị trí, phảng phất đã thấy nơi đó khí thế ngất trời huấn luyện cùng sinh sản cảnh tượng. Dừng lại một lát, hắn lại đưa tay chỉ chuyển qua kỳ huyện, mà kỳ huyện thì đem trọng điểm đặt ở sinh sản, sửa chữa, trước tạo chờ thủ công nghiệp phân đoạn, lợi dụng thủy lợi ưu thế, đã thông hai địa phương thủy vận, dựa vào nhau mà tồn tại, lẫn nhau là đường lui. Hắn ngữ khí kiên định, phảng phất đã thấy hai địa phương ở giữa bận rộn thương thuyền lui tới xuyên qua, vận chuyển các loại vật tư. Đơn giản an bài, không những giải quyết nhân khẩu cùng phát triển vấn đề, hai địa phương hô ứng lẫn nhau, từ đây liền có dựa vào. Thỏ khôn còn có ba hang, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý, mọi người đang ngồi sao có thể không biết. Lý Hạo Nhiên đảo mắt mọi người, nhìn thấy trên mặt bọn họ đều lộ ra tán đồng thần sắc, hắn biết chính mình kế hoạch được đến bọn họ tán thành. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói, lần này hội nghị ảnh hưởng lớn nhất vẫn là quân đội phương diện điều động. Hắn cầm lấy một phần văn kiện, phía trên kỹ càng ghi chép quân đội hiện trạng cùng điều chỉnh phương án, triệt tiêu quân thường trực hiện có phiên hiệu, đem quân thường trực vốn có tinh nhuệ xáo trộn phía sau nhập vào đặc chiến đội. Hắn ngữ khí quả quyết, hắn biết chỉ có đánh vỡ vốn có biên chế, mới có thể xây dựng lên càng thêm tinh nhuệ, hiệu suất cao sức chiến đấu. Kiếm mang tiểu đội ưu bên trong tuyển ưu, từ đặc chiến đội tuyển chọn ra 10 người gia nhập kiếm mang. Điều chỉnh sau đó, kiếm mang tiểu đội thành viên tăng lên tại đến 20 người, đội ngũ bình quân chiến lược bảo trì tại nhất phẩm đỉnh phong, đã trở thành một chi đặt ở kinh thành đội bảo vệ cũng là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất tồn tại. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tự hào, kiếm mang tiểu đội là hắn tự tay chế tạo vương bài, cũng là hắn ứng đối tương lai nguy cơ con bài chưa lật. Đặc chiến 4 đội, mỗi một đội nhân số đều từ ngày trước 10 người tăng lên đến 25 người, bình quân đầu người nắm giữ nhất phẩm trở lên chiến lực, mà trong đội đội trưởng cấp thì là nhất phẩm đỉnh phong, hạch tâm đội viên bình quân tại nhất phẩm trung kỳ thực lực. Hắn lật qua lại văn kiện, ánh mắt đảo qua mỗi một cái chữ số, mỗi một cái danh tự, đây đều là hắn tương lai chinh chiến thiên hạ nền tảng. Cái này một chi tiên phong bộ đội chỉ nghe Lý Hạo Nhiên một người hiệu lệnh, đội trưởng thì là từ Tào Nghị tiếp tục đảm nhiệm. Hắn khép lại văn kiện, ánh mắt kiên định nhìn hướng mọi người, hắn biết, một trang mới phong bạo sắp đến, mà hắn đã làm tốt chuẩn bị. Trừ cường hạng nhất đặc chiến đội, bộ đội lấy quân thường trực vốn có chỉ huy cơ cấu làm cơ sở, thu nạp những cái kia tại dưới ánh nắng chói chang tùy ý mồ hôi, thông qua tầng tầng thử thách, lại lần nữa trong binh doanh lan truyền ra binh sĩ, hợp thành một chi hoàn toàn mới chiến đấu đội ngũ, cũng vì mệnh danh là Hổ Bí Doanh. Hổ Bí Doanh từ trầm ổn lão luyện Lâm Phong dẫn đầu quản lý, hắn đem vốn là quân thường trực đội trưởng một đội Tào Thanh Phong cùng đội hai đội trưởng Trần Lục gọi tới trước mặt, hai người thần sắc trang nghiêm, trong mắt lóe ra đối với tương lai mong đợi. Bọn họ riêng phần mình từ chính mình đã từng trong đội ngũ chọn lựa ba tên đáng giá tín nhiệm, năng lực xuất chúng thân tín, hợp thành Hổ Bí Doanh chỉ huy hệ tâm. Hổ Bí Doanh hạ hạt hai cái đại đội, mỗi cái đại đội lại chia nhỏ là ba cái chiến đấu tiểu đội, mỗi cái tiểu đội sắp xếp 50 tên tân binh, những tân binh này mang theo một ít khẩn trương cùng mê man, mang theo đối tương lai ước mơ, mang theo khát vọng đối với lực lượng, đứng thành từng cái chỉnh tề đội ngũ. Cứ như vậy, một chi nắm giữ không tầm thường chiến lực, nhân số đạt tới 300 người thông thường bộ đội tổ kiến hoàn thành, tin tưởng tại tương lai không lâu, chi đội ngũ này tại quân công cùng huyết phách hai tầng gia trì bên dưới, thế tất trưởng thành là một chi chiến lược khủng bố, chiến khí ngập trời đỉnh cấp quân đội. Cùng Hổ Bí Doanh cùng nhau tuyên bố thành lập, còn có gánh vác thần tốc cơ động cùng hỏa lực chi viện trách nhiệm Thiên Hỏa Doanh. Tại hơn một tháng thời gian bên trong, phụ trách chủ bị Thiên Hỏa Doanh Lưu Lưng có thể nói là loay hoay chân không chạm đất, hắn một khắc cũng không có nhàn rỗi, dựa vào Lý Hạo Nhiên trao tặng hắn đặc thù mệnh lệnh, giống một cái nhạy cảm lực ứng, tại trại tân binh bên trong khắp nơi tìm kiếm mục tiêu của hắn. Hắn thường xuyên qua lại sân huấn luyện cùng ký túc xá ở giữa, ánh mắt nhạy cảm quét mắt mỗi một cái tân binh, tìm kiếm lấy những cái kia có đủ ưu tú tố chất cùng tiềm lực mà thôi. Tại tân binh trong mắt, Lưu Hưng tựa như một cái nằm ở trại tân binh hấp huyết quỷ, mà những cái kia phụ trách tân binh huấn luyện đóng giữ các huấn luyện viên càng đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vì hắn mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ từ trong tay bọn họ chọn lựa đi mấy tên huấn luyện viên trong mắt hạt giống tốt, mỗi khi lúc này, đều có thể nghe đến các huấn luyện viên tan nát cõi lòng âm thanh tại sân huấn luyện trên vang vọng. Mà đối với những này chất lượng tốt đội viên công dụng, Lưu Hưng mỗi lần đều chỉ là thần bí cười cười, ngậm miệng không nói, để lại cho mọi người vô hạn mơ màng. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Lưu Hưng cố ý che giấu. Dù sao tại không có từng trải qua cải tiến hỏa pháo uy lực dưới tình huống, nếu là bị những này vốn là đặc chiến đội nhân viên huấn luyện biết, chính mình tân tân khổ khổ huấn luyện được chất lượng tốt binh lính người nối nghiệp, cuối cùng lại bị người này kéo đi làm mã phu, cùng cái gì kia dùng để bắn pháo pháo thủ. nhưng không dám hứa chắc, chỉ có thể nói Lưu Hưng cái này không dám nhận xui xẻo đồ chơi, nhất định không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Trải qua hắn cái này hơn một tháng trong bóng tối vận hành, Thiên Hỏa doanh chiến sĩ cũng từ ban đầu Lưu Hưng dưới trướng 30 tên quân thường trực giáp sĩ, gia tăng đến hơn 120 người, khoảng cách Lý Hạo Nhiên quyết định 200 người mục tiêu còn có khoảng cách nhất định. Bất quá bởi vì sức sản xuất hạn chế, cải chế hoàn thành tiểu 14 vòng bận binh xe ngựa vừa vận bản giao 50 chiếc, dựa theo 2 người một đơn xe, một môn pháo phối trí, nhân viên gia tăng số lượng đã rõ ràng nhanh hơn lập tức sức sản xuất, không dám nhận Lưu Hưng đã chuẩn bị kỹ càng từ dưới một nhóm xuất chuẩn tân binh bên trong tìm kiếm càng thêm chất lượng tốt pháo hữu. Lần này nhằm vào quân đội cải chế còn thúc đẩy sinh trưởng ra một chi đã thần bí lại đặc thủ tổ chức ảnh. Chương 275, độc tài tập đoàn. Chương 275, độc tài tập đoàn. Sở dĩ đặc thủ là vì chi đội ngũ này hoàn toàn do nguyên bản nữ binh doanh tạo thành. Cái này để Lý Hạo Nhiên cảm thấy một tia vui mừng, những này trong tận thế bị cực khổ nữ tính, rốt cuộc tìm được thuộc về các nàng vị trí của mình. Hắn biết, những này cứng cỏi nữ tính, sâu trong nội tâm ẩn chứa người bình thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mà lãnh đạo chi đội ngũ này, tự nhiên là vị kia bên ngoài diễm lệ vô song, nhưng lại để tất cả nam nhân nghe tin đã sợ mất mật Lưu Hân. Mỗi lần nghĩ đến Lưu Hân, Lý Hạo Nhiên trong lòng đều sẽ dâng lên một tia kính nể nàng có khả năng trong tận thế bảo trì cường đại như thế khí chàng, càng kính nể nàng có khả năng dẫn đầu nữ binh bọn họ đi ra mù mịt. Khác biệt chính là, tổ chức này còn có một vị không giống bình thường đệ nhất thống lĩnh tay áo, cùng tổ chức cùng tên, tức là ảnh. Vừa nghĩ tới ảnh cái tên này, Lý Hạo Nhiên trong đầu liền sẽ hiện ra cái kia thân ảnh tiểu tiểu, cái kia luôn là nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng mình tiểu nữ hải. Tên này ảnh không phải người khác, chính là tên kia cả ngày đi theo Lý Hạo Nhiên sau lưng, hai mắt xanh lam, mái tóc màu xanh, dáng người xinh xắn lanh lợi tiểu La Lệ, Lý Mai Nhi. Mỗi khi nhìn thấy Lý Mai Nhi thiên chân vô tà đủ cười, Lý Hạo Nhiên tâm đều sẽ bị hòa tan, hắn âm thầm thề, nhất định muốn bảo vệ tốt phần này chất phác, không cho cái này tận thế ô nhiễm nàng. Đừng nhìn nàng bình thường giống như một cái thú nhỏ thơm ngọt mềm dẻo, chỉ biết là đi theo Lý Hạo Nhiên sau lưng gọi ca ca, trên thực tế, Lý Hạo Nhiên rất rõ ràng, tại Lý Mai Nhi hồn nhiên ngây thơ bên ngoài bên dưới, ẩn giấu đi một viên thành thục cứng cỏi tâm. Nàng cá nhân thực lực sớm tại một lần kia thi triển ép thành tàu huyện thủ vệ thời chiến liền chinh phục trong doanh địa mọi người. Mắt thấy Lý Mai Nhi trên chiến trường đại sát tứ phương anh tư, Lý Hạo Nhiên đã cảm thấy khiếp sợ, lại cảm thấy vui mừng, hắn biết, Lý Mai Nhi xa so với hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Thân pháp quỷ dị phiêu hốt, sát phạt quả đoán một chiêu mất mạng, phản phất một vị kinh nghiệm xa trường sát thần. Một nháy mắt lập loè xuyên qua toàn bộ chiến trường, váy áo lại có thể không dính một giọt máu, mãnh liệt như vậy thực lực, cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tạo thành tương phản to lớn. Dạng này một tôn chiến trường sát thần, rất khó cùng trước mắt tên này năm gần 9 tuổi tiểu La Lệ dính líu quan hệ, có một loại để người mê luyến hiếu kỳ tương phản manh. Mỗi khi nhớ tới Lý Mai Nhi lúc chiến đấu bộ dạng, Lý Hạo Nhiên trong lòng đều sẽ nổi lên một tia đau lòng, hắn biết, tại Lý Mai Nhi còn nhỏ trong thân thể, gánh vác lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Chỉ có Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San rõ ràng, tiểu La Lệ tại hoán đổi trạng thái chiến đấu lúc, đôi mắt chỗ sâu cất giấu vị kia thần bí ý thức, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Mỗi khi nhìn thấy Lý Mai Nhi trong mắt cái kia lao hàn quang, Lý Hạo Nhiên trong lòng đều sẽ cao lên một tia lo lắng, hắn không biết cố lực lượng này nơi phát ra, cũng không biết cố lực lượng này cuối cùng sẽ đem Lý Mai Nhi mang hướng phương nào. Ảnh tổ chức này chính là Lý Hạo Nhiên vì chính mình sau lưng tiểu trà xanh tỉ mỉ chế tạo. Hắn biết, chính mình không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ tại Lý Mai Nhi bên cạnh, cho nên hắn cần là Lý Mai Nhi chế tạo một cái an toàn cảng, một cái cho dù chính mình không tại, cũng có thể để nàng yên tâm trưởng thành địa phương. Nếu như có một ngày hắn không ở bên người, cũng sẽ có một đám tỷ tỷ nghỉ lại tại chỗ tối tăm, dùng sinh mệnh đi thủ hộ nàng. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn biết, chính mình cũng không phải là một mình phân chiến, tại phía sau hắn còn có rất nhiều người đang yên lặng ủng hộ hắn, thủ hộ lấy hắn quý trọng tất cả. Đối với ảnh định vị, Lý Hạo Nhiên cũng có chính mình đặc biệt kiến giải. Nữ binh bọn họ từ thành lập đến phát triển, vốn là tu nạp một nhóm sinh ở tận thế, bị thời đại cùng nam nhân lăng nhục đùa bỡn đáng thương người. Hắn biết, những này nữ tính đã từng chịu đựng khó có thể tưởng tượng được khổ, nhưng các nàng cũng không có hướng vận mệnh khuất phục, mà là lựa chọn đứng lên, cầm vũ khí lên, bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng bạn. Các nàng có thể một lần nữa chắp vá vỡ vụ nội tâm, từ một điểm này tới nói, đám nữ nhân này cũng đã là đứng ngạo nghễ tại biển người bên trong tuyệt đối cường giả. Mặc giáp ra trận là vì anh dũng vô song khát máu giáp sĩ, âm vang hoa hồng, mà khi cởi đi khôi giáp, khoác lên lăng la sa y, dạng này trong một đám người hạt lại có thể bộc phát ra càng cường đại hơn chiến lực. Gián điệp, ám sát, chém đầu, các nàng tính cách cường đại, du đầu cùng các loại hào cường biến thái ở giữa tự nhiên sẽ không có nửa phần nhát gan. Đối với những cái kia tại tận thế thiên mạc bên trong tùy ý giết chóc mách tính, đùa bỡn phụ nữ, không bằng cầm thú chết lũ biến thái, ảnh chính là bọn họ ác ngộng. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, mấy tên cặn bã này bại hoại, liền nên sống ở bóng ma sợ hai phía dưới, mà ảnh chính là cái kia mảnh bóng tối người sáng lập. Những này vốn là tướng mạo diễm lệ, thân như bổ liêu nữ binh bọn họ, đi ngang qua hệ thống đặc huấn cùng tu luyện phía sau, đã không phải son phấn phàm phẩm có thể so với, tại cảnh giới thăng vào nhất phẩm phía sau, mỗi một vị đều từ trong ra ngoài tản ra để người mê say khí tức, loại này khí chất có thể để anh hùng tận công lưng. Hắn nhớ tới những cái kia nữ binh bọn họ tại sân huấn luyện bung lên vậy mồ hôi, cắn răng kiên trì hình ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Các nàng không chỉ là cường đại chiến sĩ, càng là dục hỏa trùng sinh vượng hoàng. Cái này một chi như ảnh như ma quỷ đặc thù chiến lực, chính là Lý Hạo Nhiên về sau trong bố cục hết sức quan trọng một vòng. Hắn phảng phất nhìn thấy, trong tương lai trên chiến trường, ảnh giống như ưu linh xuyên qua, đem địch nhân thủ cấp lặng yên không một tiếng động gỡ xuống. Thế nhân đều biết, hoa hồng có gai dễ đả thương người, lại không biết đâm máu mà thành hoa hồng không những yêu mị, càng là muốn mạng. Lý Hạo Nhiên nét miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười, hắn muốn chế tạo một chi vô kiên bất tồi sắt thép hùng binh, mà ảnh chính là chi quân đội này bên trong sắc bén nhất đao nhọn. Đến đây, Lý Hạo Nhiên liền sơ bộ hoàn thành thủ hạ của mình lực lượng vũ trang chỉnh thể cơ cấu. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra từng cái bộ đội hình thành cùng đặc điểm, phụ trách chấp hành nhiệm vụ là thủ, phụ trách điều tra cùng cắm vào tuyệt đối đao nhọn, sừng sững tại đỉnh kim tự tháp kiếm mang tiểu đội, như cùng hắn con mắt cùng lưỡi dao, nhìn rõ tất cả, nhanh như thiểm điện, nắm giữ cường đại chiến lực, phụ trách kinh sợ, đột phá, theo vào, tối cường minh vương, đặc chiến đội, là vượt qua khó khăn thiết quyền, không gì không phá, có thể để cho toàn bộ đại lục vì đó đỏ mắt, mà tại Lý Hạo Nhiên hệ thống bên trong chỉ là thông thường hóa thành chiến bộ đội hổ bí doanh, là dòng lũ sắt thép, thế không thể đỡ, giao cho toàn bộ quân đội ở thời đại này bên trong không có gì sánh kịp tính cơ động, lại có siêu cường phạm vi đả kích cùng chi viện năng lực thiên hỏa doanh, là gào thét mà đến hỏa diễm phong bạo, thiêu cháy tất cả, từ một đám hận đời lại cực đoan chán ghét nam tính đỉnh cấp mị ma phối hợp một tên nhân cách phân liệt tiểu trà xanh tạo thành nắm giữ ám sát, gián điệp, chém đầu chờ nhiều hạng công năng tổ chức tình báo ảnh, là nút ở trong bóng tối lưới dao, khó lòng phòng bị. Những này phong cách khác nhau công năng đầy đủ hết đội ngũ hợp thành một chi hoàn toàn do Lý Hạo Nhiên một người độc tài lãnh đạo cường đại tập đoàn. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí, chi quân đội này đem gánh chịu lấy ý chí của hắn, đi chinh chiến bốn phương, thành lập một cái trật tự mới. Chương 276, rơi xuống hạ phong. Chương 276, rơi xuống hạ phong. Giờ phút này, Lý Hạo Nhiên đang đứng tại phủ thành chủ trong phòng nghị sự, nơi này nguyên bản xa hoa trang trí đã bị hắn toàn bộ dỡ bỏ, thay vào đó là ngắn gọn thanh thoát phong cách quân sự. Trong sảnh, một tấm to lớn xa bản chiếm cứ cả phòng trung ương. Phía trên xen vào nhau tinh tế trưng bày đại biểu cho từng cái bộ đội cờ sĩ tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra đặc biệt tươi sáng. Phân công rõ ràng ai cũng có sở trường riêng, thưởng phạt phân minh lên cao con đường rõ ràng, dạng này kim tự tháp quân nhân tập đoàn cơ cấu, quân tâm ổn định, sĩ khí tăng vọt, kỷ luật nghiêm minh, lại phối hợp không tầm thường chiến lược, trên chiến trường chắc chắn thế như trẻ che đánh đầu thằng đó. Mà hắn, xem như chi quân đội này thống soái tối cao, đang đứng tại xa bản phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên phương xa. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã giăng lâm, điểm điểm tinh quang tô điểm tại giữa bầu trời đêm đen kịt. Thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng cú vọ tiếng gáy, là cái này ban đêm yên tĩnh tăng thêm một tia quỷ dị bầu không khí. Đối với phương diện tu luyện, Lý Hạo Nhiên tự nhiên là không chút nào keo kiệt tiến hành đầu nhập. Đặc biệt là tại cái này mấy lần ra ngoài về sau, chỗ thu thập được huyết phách đã chứa tràn đầy một cái càn khôn đại, thô sơ giản lược đoán chừng, nhất giai huyết phách chí ít có chừng 3 vạn, nhị giai bởi vì nhất định ra, cho nên cũng có 5000, tam giai 60. Nhan sắc khác nhau, tản ra kỳ dị huỳnh quang, hồn đan đã có 5 viên. Tài đại khí thô Lý Hạo Nhiên, vì đem những này cất giữ chuyển thành chiến lực, đối với binh sĩ phúc lợi phương diện làm đến cực hạn. Kiếm mang tiểu đội, nhất giai huyết phách không hạn lượng cung ứng, nhị giai mỗi tuần mỗi người một viên. Đặc chiến đội cùng ảnh, nhất giai huyết phách sớm muộn các một viên, nhị giai mỗi tháng một viên. Hổ bí doanh cùng thiên hỏa doanh, lão binh nhất giai huyết phách sớm muộn các một viên, nhị giai mỗi tháng mỗi người một viên. Tân binh thì là nhất giai một tuần một viên, chiến công hối đoái tạm thời điều chỉnh làm 10 giờ chiến công hối đoái một viên huyết phách, cũng có thể 200 điểm chiến công hối đoái một viên nhị giai huyết phách. Đối với những tân binh này, cũng không phải là Lý Hạo Nhiên không muốn tăng lớn đầu tư, chỉ là bọn họ hiện tại cường độ thân thể, nếu là thường xuyên cắn thuốc, dễ dàng đem chính mình cho đập không có. Dạng này cực kỳ cao cường độ đoán thể cùng cắn thuốc hai tầng kết hợp bên dưới, kiếm mang tiểu đội toàn thể thành viên đã giới hạn tại nhất phẩm cùng nhị phẩm bên dưới, mà những cái kia tân tấn binh lính bình thường cũng sẽ trong vòng một tháng, cấp tốc trở thành nắm giữ người bình thường cả một đời cũng rất khó đạt tới cảnh giới, trở thành một tên ưu tú nhất phẩm cảnh tu luyện giả, do huyết chiến sĩ. Màn đêm buông xuống, thâm trầm cảnh đêm bao phủ đại địa, bên trong phòng họp bầu không khí nhưng như cũng nhiệt liệt mà hiệu suất cao. Lý Hạo Nhiên âm thanh âm u mà giàu có tư tính, hắn lúc thì vẫy tay, lúc thì dùng ngón tay đập mặt bàn, đem từng cái mới lạ chiến thuật lý niệm cùng quản lý hình thức êm tai nói. Các vị tân tấn người phụ trách cùng đám đội trưởng nghe đến tập trung tinh thần, trong tay bọn họ đều cầm một bản thư tay, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chép Lý Hạo Nhiên vừa vận chuyển thụ nội dung. Vương Truyền Phúc ngón tay tại trang giấy bên trên cực nhanh hoạt động, tính toán đuổi theo Lý Hạo Nhiên tinh chất nhảy nhót tư duy. Lâm Phong thì thỉnh thoảng đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, ánh mắt thâm thúy bên trong lóe ra suy nghĩ quan mang. Tào Nghị tính cách trầm ổn, hắn chỉ là yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng tại thư tay bên trên làm một chút ngắn gọn ghi chép, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định mà tràn đầy lòng tin. Một chút không biết chữ quân nhân thì xít sao sát bên cạnh ngay tại ghi chép người trí thức, bọn họ một bên nghe lấy Lý Hạo Nhiên giảng giải, một bên thấp giọng hỏi đến chính mình chỗ không hiểu. Một vị dâu vai non trắng hắn lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh một vị mang theo gọng kính tròn người trẻ tuổi cánh tay, dùng thô kệ âm thanh hỏi, lão đệ, chiến lược là ý gì? Cùng chiến thuật có cái gì khác nhau? Người trẻ tuổi cười cười, kiên nhận hướng hắn giải thích nói, chiến lược chính là. Trong phòng họp tràn đầy ham học hỏi khát vọng cùng nhiệt liệt tiếng thảo luận. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hội nghị cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Lý Hạo Nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hắn đưa tay từ bên hông cởi xuống một cái tinh xảo càn khôn đại, đem nhẹ nhàng để lên bàn. Hắn ngắm nhìn một phía, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc dần dần thư giãn xuống, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hắn đưa tay phải ra, tại càn khôn đại bên trên một vệt, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, một sấp vật phẩm trống rỗng xuất hiện ở trên bàn. Lý Hạo Nhiên cổ tay tung bay, động tác nước chảy mây trôi, từng cái khéo léo đẹp đẽ, theo công tinh xảo, mặt ngoài châm khắc lấy phủ văn thần bí càn khôn đại giống như mũi tên đồng dạng bay về phía trên không, sau đó chuẩn xác không sai lầm rơi vào mấy vị người phụ trách cùng đội trưởng trong tay. Vương Truyền Phúc tiếp nhận càn khôn đại, vào tay chỗ truyền đến một trận ôn nhuận xúc cảm, hắn cẩn thận tưởng tận xem xét trong tay càn khôn đại, chỉ thấy bên trên treo lên sinh động như thật mãnh hổ đồ án, tản ra một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí. Lâm Phong thì đem càn khôn đại góp đến chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ tươi mát cỏ cây mùi thơm nước mũi mà đến, để hắn mừng rỡ. Tao Nghị thì nhẹ nhàng nuốt ve càn khôn đại mặt ngoài phù văn, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Lý Hạo Nhiên xuất thủ xa xỉ, một hơi đưa ra 7 cái cấp thấp càn khôn đại, bực này khí phách để ngồi ở một bên quan sát Mộ Hàn San cũng không nhịn được vì đó động dung. Nàng lông mày cau lại, trong lòng thầm giật mình, tên chó chết này lúc nào thay đổi đến có tiền như vậy. Cái này 7 kiện cấp thấp càn khôn đại, đã có thể tại Thiên Công công hội đổi một kiện sơ giai linh bảo, hoặc là một cái trung đẳng càn khôn đại, hắn thế mà cứ như vậy tùy tiện tặng người. Mặc dù trong lòng oán thầm không thôi, nhưng Mộ Hàn San ánh mắt nhưng thủy chung sít sao tập trung vào một người Lưu Hân. Nàng cặp kia trong con ngươi lạnh như băng hiện lên vẻ mặt phức tạp, để người nhìn không thấu. Lưu Hân lúc này đang đắm chìm tại thu hoạch được càn khôn đại vui sướng bên trong, hắn yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy trong tay bà bối, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý đánh tới, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xung quanh, muốn tìm được cỗ hàn ý này nơi phát ra. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào ngồi tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh Mộ Hàn San trên thân, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Hân lập tức cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, để hắn gần như không thở nổi. Trên trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn, sau lưng y phục cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, một loại âm thầm sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Hắn cố nén bất an trong lòng, cố gắng cùng Mộ Hàn San nhìn nhau, không muốn trên khí thế rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên từ trong đầu hắn hiện lên, tìm một cơ hội giết hắn. Ân, kỳ quái, ta làm sao sẽ có như thế kỳ quái ý nghĩ? Mộ Hàn San trong lòng giật mình, cô kia không hiểu sát ý để nàng không khỏi khẽ cắn một cái bờ môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ ngồi tay vịn, băng lanh xúc cảm để nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, đem cái kia lau khát thường cảm xúc kiềm chế đi xuống, có chút nhíu lên lông mày dần dần giãn ra, ánh mắt cũng từ sắc mặt tái nhợt Lưu Hân trên thân rời đi, chuyển hướng Lý Hạo Nhiên phương hướng. Lúc này, Lý Hạo Nhiên chính mỉm cười quay người, từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo nhỏ nhắn càn khôn đại, đưa tới Lý Mai Nhi trước mặt. "Cầm." Lý Hạo Nhiên thanh âm ôn hòa mà tràn đầy cổ vũ, "sau này sẽ là một mình đảm đương một phía đội trưởng, tặng cho ngươi cái túi sách. Không quản tại cái nào niên đại, chứa khỏi trăm bệnh bệnh viện thích hợp với bên người nữ tính, mà còn Lý Hạo Nhiên đưa cái này túi sách, tuyệt đối xứng được là đỉnh cấp xa xỉ chủng loại." Chương 277, Lưu Thúc, tiếp lấy. Chương 277, Lưu Thúc, tiếp lấy. Lý Mai Nhi hai tay tiếp nhận càn khôn đại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào phía trên tinh xảo phù văn, một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương thấm vào chóp mũi, làm nàng tâm thần thanh thản. Nàng đỏ bừng mặt, khoe miệng tràn lên một vệt ngọt ngào tiêu ý, giống đoán nụ hoa chấm nở hoa đảo kiểu diễm đát. Ca 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 ca, nàng dùng ngọt ngào ngữ khí làm đúng, nhẹ nhàng đung đưa trong tay càn khôn đại, người đưa cái này hồ bao, Mai Nhi thật rất ưa thích. Dứt lời, nàng còn cố ý nâng lên âm thanh, tựa hồ muốn để tất cả mọi người biết phần lễ vật này chân quý. Nhưng mà, cũng không biết là xuất phát từ loại tâm lý nào, Lý Mai Nhi ánh mắt bị thần xui khiến trôi hướng Mộ Hàn San. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Hàn San trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, cái này để Lý Mai Nhi lập tức cảm thấy một trận chột dạ, nàng giống như là làm chuyện sai hài tử, cuốn quýt rủ xuống tầm mắt, bất an xoắn ngón tay. Tiểu La Lệ thân thể run nhẹ nhẹ, nàng lặng lẽ lui về phía sau một bước, núp ở Lý Hạo Nhiên phía sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhút nhát liếc trộm Mộ Hàn San. "Ta đi, muội tử cái này trà nghệ thuật mắt thấy liền muốn thăng cấp, thật sự chính là thiên phú dị bẩm a." Lý Hạo Nhiên nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm cảm thán, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Hắn vừa định nói cái gì, đã thấy Mộ Hàn San lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Quản tốt một người." Sau đó, nàng liền không nói một lời đứng dậy, trực tiếp rời khỏi phòng. "À, cái này, cô nãi nãi sẽ không có nhận đến lễ vật tức giận à?" Song song, bắp đùi trắng như tuyết muốn cách ta mà đi. Lý Hạo Nhiên nhìn qua Mộ Hàn San bóng lưng rời đi, thấp thỏm bất an trong lòng, phảng phất có một vạn con kiến tại gặm nuốt trái tim của hắn. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cố gắng bình phục chính mình sao động tâm tình. Ánh mắt đảo qua mọi người dưới này, chỉ thấy đến khen thưởng người vui vẻ ra mặt, không được đến cũng không thất lạc, dù sao tư lịch còn tại đó, có cái gì tốt tính toán. Lý Hạo Nhiên thưởng phạt phân minh hình tượng, trong lòng mọi người càng thêm thâm căn cố đế. Nhưng mà, trong đám người lại có một người, chua răng đều nhanh rơi. Hắn trông mong nhìn qua Lý Hạo Nhiên, trong lòng càng không ngừng oán thầm cái này tên không có lương tâm. Người này chính là Lưu Trường Quý, giờ phút này tâm tình của hắn có thể nói là ngũ vị tạp trần, cao hứng bên trong mang theo hưng phấn, trong hưng phấn mang theo tự hào, mà hết thể này lại bị một cố vị chua bao khỏa, thật là không cách nào nói. Đối với càn khôn đại không có phần của mình, hắn lại cũng không phản nản, dù sao cùng Lý Hạo Nhiên cộng sự nhiều năm, đối phương tự nhiên biết hắn không hề thiếu vật này. Chỉ là, đối với Lý Hạo Nhiên tình cảm, hắn thật là phức tạp nhất một cái. Lưu Trường Quý nheo lại mắt, nhìn xem trên đài hăng hái Lý Hạo Nhiên, suy nghĩ bay về mấy tháng trước. Khi đó Lý Hạo Nhiên vẫn là cái non nớt mao đầu tiểu tử, mang theo một lời cô dũng cùng mấy người đồng bọn tại tận thế dễ rủa cầu sinh. Mà bây giờ, bên cạnh hắn tụ tập được một chi cường đại đội ngũ, trên mặt cũng rút đi ngây ngô, thay vào đó là tự tin và trầm ổn. Lưu Trường Quý vui mừng nuốt nuốt sợi dâu, ánh mắt đảo qua dưới đài cái kia từng trường khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ phần lớn là mấy tháng trước chạy nạn đến đây lưu dân, xanh sao vàng gọn, trong mắt tràn đầy đối tương lai mê man cùng hoảng hốt. Mà bây giờ, bọn họ từng cái tinh thần phấn chấn, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Lưu Trường Quý rõ ràng nhớ tới Lý Hạo Nhiên là như thế nào dẫn theo đám người này tại phế tích bên trên xây dựng lại gia viên. Hắn chế định nghiêm khắc kỷ luật, nhưng lại tràn đầy nhân tình bị, hắn luôn là sùng phong đi đầu, công kích tại phía trước, nhưng lại quan tâm mỗi người ấm lạnh. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh, cho dù ở tận thế, y nguyên có thể sáng tạo kỳ tích. Lưu trưởng quý khỏe miệng không tự giác nổi lên một vệt tiêu ý, hắn phảng phất nhìn thấy, tại Lý Hạo Nhiên dẫn đầu xuống, chi đội ngũ này ngay tại từng bước một hướng đi cường đại, đi về phía huy hoàng. Ai, nhìn xem này một đám vốn là tận thế lưu dân mất tính, lại tại cái này thời gian cực ngắn bên trong bị hắn rèn luyện thành một chi long đằng dũng tướng chi sư. Lưu trưởng quý nhịn không được cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Thật là đương thời kỳ nhân, diệu nhân a. Hắn lắc đầu, trong lòng đối Lý Hạo Nhiên kính nể chi tình càng lớn. Liên đương thời Hồng Võ đại đế, ở vào tình thế như vậy, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn làm đến càng tốt. Lưu trưởng quý càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được lẩm bẩm lồ bầu. Ha 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 ha, ta Lưu, thật là có một đôi tuệ nhân a. Hắn đáp ý vớt ve sợi râu, trong lòng âm thầm vui mừng. Dựa theo hiện nay tình huống, hắn một người cơ bản đã bao gồm nửa cái châu tài phú, mà thủ hạ Long Hổ chi sư nếu là có thể đi ra cái này tận thế thương cung, cũng nhất định có thể phát triển thành một phương tiêu hùng. Lưu trưởng quý phảng phất đã thấy tương lai, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên dẫn theo chi đội ngũ này, chinh chiến bốn phương, cuối cùng xây dựng lên một cái trật tự mới. Mà ta, Lưu, lại có thể trở thành hắn chủ quản kế toán, hừ, dựa theo hắn cách gọi hẳn là người quản lý, rất tốt à. Lưu trưởng quý càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được cười ra tiếng. Cắt. Kỳ ngộ như thế, sao có thể là một cái nho nhỏ càn khôn đại có thể so sánh được. Ha 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 ha, đắm chìm tại trong vui sướng, Lưu trưởng quý đột nhiên cảm thấy một trận kình phong đánh tới, hắn vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng đen mang theo tiếng xé gió hướng chính mình bay tới. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn phản xạ có điều kiện buông tay, bắt lại vật kia. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái lớn chừng bàn tay túi, vào tay nặng nề, không biết là làm bằng vật liệu gì. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe đến trên đài Lý Hạo Nhiên âm thanh truyền đến, "Lưu thúc, tiếp lấy." Ta bản thân liền đầy đủ thông minh, Lý Hạo Nhiên chỉ là thoáng một điểm phát, ta liền lập tức hiểu được, viên này huyết phách nhất định không phải phàm vật. 3. Chẳng lẽ là tam giai? Viên này là tam giai huyết phách. Ta nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Lý Hạo Nhiên phía trước chưa hề biểu hiện ra qua tam giai huyết phách, trong doanh địa người cũng đều chưa từng thấy, càng đừng đề cập tự tay chạm đến. Mà lúc này giờ phút này, viên này tản ra trong suốt bạch quang, nội bộ phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải kỳ dị ánh sáng bảo vật quý giá, đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của ta, nó tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh hẳn, đây chính là cùng tam phẩm đan dược giá trị cùng cấp chân phẩm tam giai huyết phách. Lưu trưởng quý, đây chính là đồ tốt ta, an thời điểm nhưng phải kiềm chế một chút, đừng đến lúc đó thân thể không chịu nổi bạo thể mà chết, ha ha ha. Lý Hạo Nhiên sang sảng tiếng cười ở bên tai vang lên, trong lời nói mang theo trêu chọc, nhưng cũng không che giấu được đối ta thu hoạch được phần này khen thưởng chân tâm chúc mừng. Chính là, Lưu trưởng quý, đến lúc đó nhưng muốn nhìn xem, là bị khiêng ra đến chính là ngươi bản nhân, vẫn là ngươi bị kia tiểu thiếp à, ha ha ha. Người xung quanh cũng đi theo nào, trong lời nói tràn đầy trêu tức cùng ghen tị. Ta kích động gần như không thể thở nổi, gò má đỏ bừng lên, khóe miệng sắp nhếch đến bên hai, đây chính là tam giai huyết phách à. Đối với chúng ta những người tu luyện này đến nói, giá trị của nó quả thực không cách nào đánh giá. Chương 278, ơn chi ngộ. Chương 278, ơn chi ngộ. Ta còn nhớ rõ, tại ngày trước Vạn Kim Thương hội tổ chức đấu giá hội bên trên, vẹn vẹn một cái tam phẩm đan dược liền có thể đánh ra một cái giá trên trời, chớ nói chi là bực này dược hiệu bá đạo, tăng lên to lớn tam giai huyết phách, cái kia giá trị càng là gấp bội cũng không chỉ. Loại này dùng cho tăng cao tu vi chân quý tiêu hao chủ loại, cũng không phải gia tộc bình thường có khả năng tiêu phí đến lên, cho dù là những cái kia phú khả địch quốc đại gia tộc, cũng chưa chắc cam lòng đem chân quý như thế bảo vật tùy ý tặng cho người khác. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên lại dễ dàng như vậy đem cái này giá trị liên thành bảo bối đưa cho ta, phần ân tình này, phần này tín nhiệm, để ta cảm động đến lệ nóng rưng tròng, hai tháng này đến vất vả bươn ba, tại cái này một khắc đều thay đổi đến bé nhỏ không đáng kể. Ta hít sâu một hơi, cố nén tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cái chân quý tam giai huyết phách thu vào càn khôn đại bên trong. Ta đương nhiên khát vọng mau chóng tăng cao tu vi, nhưng ta càng hiểu, lấy ta cảnh giới trước mắt, tùy tiện dùng chỉ sẽ tạo thành to lớn lãng phí, chỉ có chờ ta đột phá đến nhất phẩm cảnh giới, vững chắc tu vi về sau, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy nó công hiệu. Ta cúi đầu xuống, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Lý Hạo Nhiên đợi ta như vậy dày rộng, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, để báo đáp hắn ơn chi ngộ. Rộng mà đợi người, người lấy rộng mà đợi. Câu nói này tại lúc này lộ ra đặc biệt rõ ràng. Loại này bị chính mình xem trọng tiểu sinh tiếp nhận cảm giác tự hào cùng tán đồng cảm giác, đã là hắn rất lâu đều chưa từng cảm thụ qua, tựa hồ về tới đã từng cái kia hăng hái thời đại thiếu niên, khi đó chính mình đã từng đầy cõi lòng hào tình trang trí, chờ mong một ngày kia có khả năng trở nên nổi bật, vinh quang cửa nhà. Hắn giờ phút này bỏ đi một chút quanh quẩn trong lòng phức tạp suy nghĩ, lại có chút tâm như chỉ thủy niệm nợ cùng kiên định. Nghi lễ bế mạc kết thúc phía sau, trong đại sảnh tiếng người ồn ào, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Đàm luận lần này hội nghị nội dung cùng tương lai phương hướng phát triển. Lưu trưởng quý ánh mắt đảo qua từng chương tràn đầy hy vọng gương mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lưu trưởng quý, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Một vị dáng người khôi ngô hán tử đi đến Lưu trưởng quý bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy tôn kính cùng chờ mong. Dựa theo Lý tiên sinh chỉ thị, nắm chặt thời gian chắc chắn các hạng kế hoạch, tranh thủ sớm ngày đem doanh địa kiến thiết đến càng thêm cường đại. Lưu trưởng quý vô vô hán tử bà bay, giọng kiên định nói. Là, hán tử nặng nề mà nhẹ gật đầu, xoay người đi triệu tập đồng bọn của mình, chuẩn bị làm một bộ lớn. Lưu trưởng quý nhìn qua mọi người bận rộn thân ảnh, khoe miệng nổi lên một nụ cười vui mừng. Hắn biết, con đường này còn rất dài, tương lai sẽ còn gặp phải đủ tiểu khiêu chiến, nhưng chỉ cần đại gia một lòng đoàn kết, liền không có cái gì khó khăn có khả năng ngăn cản bọn họ tiến lên bộ pháp. Hội nghị kết thúc, từng cái người phụ trách đều là mặt trầm như nước đi tứ tán. Qua đêm nay, doanh địa lại đem nên đón trật tự mới. Chờ mọi người rời đi phía sau, Lý Hạo Nhiên ôm lấy bên cạnh sớm đã còn buồn ngủ Lý Mai Nhi hướng về nhà mình trạch viện đi đến, sau lưng còn đi theo âm hồn bất tán A Thủy. Đi tới hậu viện, ra hiệu A Thủy về phòng của hắn, sau đó ôm Tiểu La Lệ đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng. Đèn đuốc chập chờn, trong phòng băng hàn vẫn như cũ, chỉ là bên giường bên bàn đọc sách dựa vào một vệt bóng hình xinh đẹp. Nàng khẽ gật đầu, một tay đỡ tại bên mặt, trên tay kia thì là vác lên một bản cũ nát tóc vàng thư tay, điềm tĩnh, cao xa. Ánh đến mịt mờ, quang ảnh tại da thịt cùng tóc đen ở giữa xoay chuyển nhảy vọt, sợi nhỏ lăng la khó nén ánh sáng bậc nhất, một phương này cảnh đẹp, chỉ một cái liếc mắt liền giá trị quãng đời còn lại lưu luyến. Lý Hạo Nhiên nhìn lại có chút ngây dại, trong lúc nhất thời quên đi chính mình đi vào đến cùng là làm sao. Khục, ân, đem Mai Nhi đặt lên giường liền tốt, trong phòng lăng xương hàn khí có khả năng ngưng thân ích khí, đối với tu luyện giả là cực tốt. Âm thanh du dương, có thể nghe vào Lý Hạo Nhiên trong thai lại luôn là cảm giác thiếu một chút cái gì. A, là, mộ cô nương, ta đã nói rồi, vừa vào cái nhà này liền cảm giác thần thanh khí sảng, sau lưng phát lạnh. Tình cảm lại có như thế công hiệu, Mai Nhi thật sự là tốt số, ha ha ha. Mộ Hàn San chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lạnh thân sắc, cái này để Lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, chỉ có thể cười xấu hổ bên dưới, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực Lý Mai Nhi đặt ở trên giường mềm mại, nhẹ nhàng vì nàng kéo chăn mền đắp kín. Đứng tại bên giường Lý Hạo Nhiên nhìn xem đang ngủ say Lý Mai Nhi, đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên một cái lại đem Lý Mai Nhi chăn mền trên người bật lên. Tất nhiên mộ cô nương nói cái này lăng xương hàn khí là đồ tốt, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a, ca ca ta có thể không phúc hưởng thụ, liền đi trước một bước. Lý Hạo Nhiên một bên nói trái lương tâm lời nói, một bên ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, ngươi đừng trách ca ca ta nhận tâm a, ca ca cũng là vì ngươi tốt. Trên mặt hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, quay người bước nhanh đi ra ngoài cửa, đi tới cửa lúc vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua trên giường Lý Mai Nhi, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng bất đắc dĩ. Ân, à, các từ giấc mộng bên trong Lý Mai Nhi hắt xì hơi một cái, tay nhỏ lung tung tại chóp mũi bĩu một cái, chờ mình tiếp tục ngủ thật say. Lý Hạo Nhiên đi tới cửa lại đột nhiên dừng lại, trên mặt cười xấu xa nhìn một chút phía kia bóng hình xinh đẹp. Cắt, vẫn còn giả bộ, thật là đến chết vẫn sĩ diện, ai, tốt tại tiểu gia ta làm người dày rộng, liền không cùng ngươi cái khối băng chấp nhặt. Đi tới cửa Lý Hạo Nhiên bước chân dừng lại, chẳng biết tại sao, hắn quỷ thần xui khiến ngừng lại, trong đầu lại hiện ra Mộ Hàn San tâm kia để người vừa yêu vừa hận gương mặt xinh đẹp. Ai, tính toán, ai bảo tiểu gia ta tâm địa thiện lương đâu? Thiện nghi ngươi. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm lẩm bẩm, khóe miệng nhưng là không tự chủ câu lên một vệt cười xấu xa, quay đầu nhìn hướng vẫn như cũ đắm chìm tại thế giới của mình bên trong Mộ Hàn San. Chỉ thấy nàng một tay chi di, một tay cầm một quyển cổ phát sách vở, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ố vàng trang sách, ánh đến chiếu rọi, càng lộ ra da thịt như ngọc, thổi qua liền phá. Cắt, vẫn còn giả bộ, thật là đến chết vẫn sĩ diện, ai, tốt tại tiểu gia ta làm người dày rộng, liền không cùng ngươi cái khối băng chấp nhặt. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm đoán thầm, tay phải theo thói quen vươn vào càn khôn đại bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve bên trong rực rỡ muôn màu vật phẩm, cuối cùng ngón tay lưu lại tại một bản thật dày da dê thư tay bên trên. Bản này thư tay vào tay ôn nhuận, mơ hồ tản ra một cỗ nhàn nhạt đàn hương, chính là hắn trước đó vài ngày tại một chỗ trong cổ mộ vô ý đoạt được, lúc ấy hắn còn chưa cẩn thận xem xét, chẳng qua là cảm thấy tay này chắc chất liệu bất phàm, liền thuận tay thu vào. A, cho ngươi. Lý Hạo Nhiên đầu ngón tay gảy nhẹ, bản kia da dê thư tay tựa như cùng mũi tên đồng dạng hướng về Mộ Hàn San bay đi. Mộ Hàn San khẽ nhíu mày, ánh mắt ghét bỏ, tay lại hết sức tự nhiên tiếp lấy bay tới da dê thư tay. Chương 279, tay nắm tay dạy ngươi 10 đạo kinh điển món cay tứ xuyên. Chương 279, tay nắm tay dạy ngươi 10 đạo kinh điển món cay tứ xuyên. Da dê thư tay tại trên không vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, cuối cùng nhẹ nhàng lướt qua Mộ Hàn San đỉnh đầu, tại trên không đánh lấy xoáy rơi vào bàn trung ương, phát ra một tiếng vang nhỏ. Mộ Hàn San lông mày cau lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không vui, nàng thả ra trong tay sách vở, quay đầu nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, lạnh lạnh thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Hô, ngươi một cái kẻ xấu xa, trong tay sẽ có vật gì tốt, giống như là sơ cấp càng khôn đại ngây thơ như vậy đồ chơi, đi lừa gạt những cái kia dã nha đầu à, bản cô nương mới không thèm khát. Thế nha. Nói thế nào nói xong đến tính khí. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút không phục, nữ nhân này thật sự là không biết tốt xấu, chính mình hảo ý đưa nàng đồ vật, nàng vậy mà còn bộ dáng này. Bất quá, trên mặt hắn nhưng là rất bình tĩnh, ngược lại thu liễm nụ cười, giọng thành cần nói, lấy Mộ cô nương ánh mắt, tiểu nhân sao dám lấy cái gì ngây thơ đồ chơi lừa gạt. Là cái gì ngươi xem một chút liền biết. Nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt rơi vào Mộ Hàn San quyển sách trên tay quê quán bên trên, khóe mắt hiện lên một tia danh mánh tiêu ý, nói tiếp, à, đúng, tại hạ mặc dù thô bỉ, còn nhận biết một chút văn tự, cô nương quyển sách trên tay hẳn là cầm ngược, tại hạ cáo lui. Một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, Lý Hạo Nhiên giống như bay chạy trốn ra ngoài, không nhanh không được, nếu là bắp đùi thẹn quá hóa giận, đầu của mình hoặc là vận mệnh, hôm nay nhất định có một dạng không bảo vệ. Kèm theo kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng chậm rãi đóng lại, Mộ Hàn San như cũ rửa bàn, trong đầu lại không ngừng chiếu lại vừa vặn tình cảnh, Lý Hạo Nhiên tấm kia đáng ghét khuôn mặt tươi cười, hắn trêu tức ngữ khí, cùng với câu kia trêu chọc lời nói. Nàng cảm giác chính mình nhịp tim đến kịch liệt, phản phất muốn từ trong cổ họng đụng tới. Cái này hỗn đản. Mộ Hàn San thấp giọng mắng một câu, trong đầu lại không bị khống chế hiện ra Lý Hạo Nhiên tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, cùng với hắn cặp kia luôn là mỉm cười con mắt. Nàng dùng sức lắc đầu, muốn đem những hình ảnh này đuổi ra ngoài, có thể bọn họ lại giống như là có ma lực đồng dạng, tại trong đầu của nàng vùng đi không được. Mộ Hàn San chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, dùng tay sờ một cái, phát hiện gò má vậy mà bỏng đến kinh người. Nàng vội vàng chạy đến trước gương đồng, chỉ thấy người trong kính mặt như hoa đào, hai gò má ửng hồng, ngày bình thường hai tròng mắt lạnh như băng giờ phút này lại hiện ra điểm điểm tinh quang, lộ ra đặc biệt nũng nịu động lòng người. "Trời ạ, ta đây là làm sao vậy?" Mộ Hàn San bụm mặt, không thể tin được biến hóa của mình. Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ, bởi vì một cái nam nhân mà cảm thấy như vậy ngượng ngùng cùng bối rối. Nàng cố gắng bình phục chính mình nhịp tim đập loạn cào cào, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. "Lý Hạo Nhiên, ngươi chó đồ vật, lại để cho ta nhìn thấy ngươi liền chết chắc." Mộ Hàn San cắn răng nghiến lợi nói, trong thanh âm lại mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Sớm đã trốn xa Lý Hạo Nhiên không hề biết chính mình cho Mộ Hàn San mang đến bao lớn quấy nhiễu. Hắn chỉ nghe được trong phòng truyền đến Mộ Hàn San tiếng giống giận dữ, nhưng không thấy nàng đuổi theo ra đến, trong lòng hơi định, liền hãm lại tốc độ. Hắn phi thân nhảy lên một gian ốc xá lầu chót, tựa tại trên sà ngang, từ trong ngực lấy ra một cái chẳng biết lúc nào thuận đến quả khô, ngậm lên miệng chậm rãi nhai nuốt lấy. Trong bầu trời đêm sao dày đặc lập lòe, phản phất tại đối hắn mấy mắt. Lý Hạo Nhiên nhìn qua ngôi sao đầy trời, nên miệng lên một nụ cười đắc ý. Trong phòng Mộ Hàn San qua rất lâu mới từ kịch liệt xấu hổ cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ, bởi vì một câu mà cảm thấy lúng túng như vậy cùng luống cuống. Loại cảm giác này, tựa như là có vô số con kiến tại gặm nuốt trái tim của nàng, để nàng đứng ngồi không yên. Mộ Hàn San lông mày cau lại, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tức giận ngồi tại bên cạnh bàn, nửa ngày nói không ra lời. Nàng tức giận vỗ vỗ cái bàn, nhưng lại lo lắng quấy rầy đến người khác, chỉ có thể oán hận trừng mắt phía trước chén trà. "Hừ." Mộ Hàn San nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, cố gắng muốn bình phục chính mình quần quần cảm xúc. Nàng ánh mắt rơi vào trên bàn bản kia Lý Hạo Nhiên bước xuống thư tay bên trên. Nàng nắm lên thư tay, phản phất đó là Lý Hạo Nhiên bản nhân đồng dạng, muốn đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Có thể là, làm nàng ngón tay chạm đến thư tay bao thư một khắc này, nàng nhưng lại do dự. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi lật ra thư tay. "Nấu nướng khái luận, sấy khô mặt điểm đầu bếp nhập môn, tay nắm tay dạy ngươi làm 10 đạo kinh điển món cay tứ xuyên." Mộ Hàn San nhỏ giọng nhớ kỹ, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Nàng mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng biết đây đều là liên quan tới nấu nướng sách vở. Nàng không hiểu, Lý Hạo Nhiên vì cái gì muốn đưa nàng những vật này? Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng sẽ thích những vật này sao? Mộ Hàn San vốn muốn đem thư tay ném qua một bên, nhưng làm nàng nhìn thấy thư tay bên trong những cái kia văn hay chữ đẹp thực đến lúc, nàng ánh mắt cũng rốt cuộc không thể rời đi. Nàng mặc dù xuất thân danh môn, từ nhỏ cầm y ngọc thực, nhưng nàng nhưng là một cái chính cống ăn hàng. Đối với thức ăn ngon, nàng có gần như cố chấp yêu quý. Nàng từng tờ liếc nhìn thư tay, ánh mắt theo phía trên văn tự cùng đồ án không ngừng di động, ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến chuyên chú lên đến. Nàng phảng phất đã quên đi Lý Hạo Nhiên với gác, cũng quên đi trong lòng xấu hổ giận dữ, hoàn toàn đắm chìm tại thức ăn ngon thế giới bên trong. Dần dần, khoe miệng của nàng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cái này lau mỉm cười, giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, hòa tan trên mặt nàng băng sương, cũng chiếu sáng nàng lạnh lạnh hai mắt. Đúng lúc này, trong phòng ánh nến đột nhiên lập loè mấy lần, sau đó dập tắt, cả phòng nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Mộ Hàn San nụ cười trên mặt cũng biến mất theo không thấy, thay vào đó là một vẻ nhàn nhạt thất lạc. Đối với chẳng biết lúc nào ghé vào nàng bả vai hiếu kỳ dò xét Lý Mai Nhi cũng cho trước nay chưa từng có tha thứ. Trăng sáng như câu, tinh hà bốn phía. Bên trên đầu cảnh, càng đệ bụng hơn đầu. Sáng sớm hôm sau, trong doanh địa lại một lần nữa bị viên náo bao phủ. Ngày hôm qua cùng tướng sĩ cùng nhau về doanh những người sống sót, thật sớm liền tại quân doanh cùng từng cái tác phường chiêu công chỗ bắt đầu xếp lên hàng dài. Đi theo các binh sĩ qua gần một tháng sơn hào hải vị mỹ vị thời gian, nếu như còn không mau mau tại trong doanh địa đặt chân, chất lượng sinh hoạt muốn đối mặt sần đổi tức ngã xuống. Kèm theo giản lược dễ cửa gỗ khe hở bên trong chui vào ồn ào tiếng người, Lý Hạo Nhiên từ giường ván gỗ bên trên bò lên, hắn nhanh chóng hướng trong miệng nhét vào mấy khối tối hôm qua còn lại thịt nướng, phủi mông một cái đi ra cửa phòng, bắt đầu một ngày làm việc. Hắn xuyên qua dùng đắp đất xếp thành giản dị khu phố, hai bên đường phố là mới xây dựng nhà gỗ, không khí bên trong tràn ngập bùn đất cùng vật liệu gỗ hỗn hợp đặc biệt mùi, nơi xa mơ hồ truyền đến tiệm thợ rèn gõ âm thanh cùng các công nhân gào to âm thanh. Lý Hạo Nhiên bước đi vội vàng đi vào một gian rộng rãi lều, lều vách tường dùng tráng kiện gỗ thô xây dựng, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở tung xuống loang lổ điểm sáng. Phụ trách công tác cụ thể các tên tiểu đội trưởng sớm đã đối Tề Thiên Đại Thánh như sấm bên hai, đối với hắn các loại kỳ dị khéo léo, càng là sùng bái gấp, nguyên nhân mười phần đơn giản, riêng là những cái kia bản thiết kế bên trong tùy ý một chỗ, có thể đều phải tốn bọn họ cả đời thời gian đi tìm hiểu cùng lĩnh ngộ. Hôm nay rốt cục là nhìn thấy số được, ngày thường trong công tác góp nhặt các loại vấn đề cuối cùng là tìm tới chính chủ, chờ mong có thể được đến đáp án hoặc là biện pháp giải quyết. Chương 280 Sản nghiệp tụ quần. Chương 280, sản nghiệp tụ quần. Đối với Lý Hạo Nhiên mà nói, càng hy vọng chính mình hao tổn tâm cơ sàng chọn cùng chế tạo bản vẽ, có khả năng mức độ lớn nhất để cao hiện giai đoạn sức sản xuất. Trong đó trọng yếu nhất phương diện vẫn là tập trung ở quân công. Hắn bước nhanh đi đến luyện sắt lô bên cạnh, cùng tiệm thợ rèn tàu lỗi cùng đông đảo công tượng vây tại một chỗ, bắt đầu thảo luận lên luyện thép đối mặt vấn đề. Luyện thép lò cao đứng sừng sững ở lều trung ương, dùng to lớn hòn đá xây thành, lò lửa cháy hừng hực, đem không khí xung quanh nướng đến nóng rực. Cải tiến phía sau ống bê phát ra ngột ngạt tiếng nổ, đem không khí mới mẻ đưa vào lòng lò, kích thích trùng thiên ánh lửa. Bọn họ lúc thì chỉ vào bản vẽ thấp giọng thảo luận, lúc thì chỉ vào lò cao khoa tay, nghiên cứu thảo luận đèn tẩy chế khuôn đúc chế tạo, cùng rèn đúc hợp kim khả năng. Mỗi một hạng đề tài thảo luận đều đủ để đem thời đại này sức sản xuất hướng phía trước đẩy mạnh mấy trăm năm. Lý Hạo Nhiên từ một vị đốt sứ công tượng trong tay tiếp nhận một cái mới vừa từ hầm lò trong lửa lấy ra hình tròn sứ bóng, vào tay ấm áp bóng loáng. Cái này một cái ngoại hình tinh xảo hiện ra huỳnh quang viên đạn sứ bóng cũng không phải là đồ chơi, kết hợp lên trước mặt một đại bụng trung tâm trống không, đầu đôi hai chỗ kết nối tay vịn dao động đem quái dị thiết bị. Chỉ cần đem những này sứ bóng cất vào quả cầu này mãi cơ hội bên trong, lại an bài hai tên công nhân càng không ngừng dùng hai bên dao động đem, liền có thể mài ra hạt tròn càng thêm tinh mịn thuốc nổ. Lý Hạo Nhiên chỉ vào bình gốm bên trong màu đen một phấn, đối với bên cạnh Tảo Lôi nói, có cái đồ chơi này, liền có thể đem thời đại này phổ biến phối trộn hỗn loạn hạt tròn thô ráp hắc hỏa dược, triệt để loại bỏ bị loại. Đại soái, cái đồ chơi này thật có thể tạo ra ngài nói loại kia, uy lực càng lớn thuốc nổ. Tào Lỗi mặt lộ nghi hoặc, cầm lấy một cái sứ bóng lặp đi lặp lại tưởng tận xem xét. Đương nhiên có thể, cao độ tinh khiết chất lượng tốt thuốc nổ, sẽ đối chúng ta thiên hỏa doanh sức chiến đấu có chất đề cao. Lý Hạo Nhiên tràn đầy tự tin, mà căn cứ vào chất lượng tốt thuốc nổ sinh ra diễn sinh chủng loại, cũng sẽ làm cho một chút đã có hình thức ban đầu vũ khí nóng không ngừng hoàn thiện thay đổi, đồng thời thần tốc phân phối trang bị cho càng nhiều binh sĩ. Dứt lời, Lý Hạo Nhiên từ trong ngực lấy ra một cái đã trải qua 3 lần thay đổi sản xuất ra tay nâng lôi, tại Tào Lôi trước mắt lung lay, ngươi nhìn, đây chính là mới nhất cải tiến tay nâng lôi. Bọn họ ngoại bộ áp dụng gốm sứ đung, thể tích nhỏ đúng dịp ngoại hình tinh xảo. Nội bộ bỏ thêm vào sử dụng chất lượng tốt thuốc nổ chế tạo bạo lôi, miệng bình bị nút gỗ ép tới căng đầy, dạng này cực lớn ngăn chặn bởi vì tính điện mà sinh ra tự đốt nguy hiểm, không những tiện cho mang theo còn chiếu cố cực cao tính ổn định. Sử dụng cũng đặc biệt thuận tiện, chỉ cần đốt ngòi nổ đem ném ra, tay nâng lôi sẽ tại 5 giây phía sau dẫn nổ. Sinh ra lực sát thương chủ yếu bắt nguồn từ bình sứ nổ tung phía sau văng tứ phía mảnh sứ vỡ, đối trong phạm vi 10 mét xung quanh binh sĩ có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Lý Hạo Nhiên ước lượng lấy trong tay nâng lôi, trầm tư một lát sau nói, ta còn có hai cái ý nghĩ, có thể để tay này nâng lôi uy lực nâng cao một bước. Đại soái mời nói. Tào Lỗi lập tức tới hào hứng. Một là tại bình sứ cùng tiếng sấm khe hở bên trong rót vào một chút hạt sắt, dạng này không chỉ có thể sinh ra càng cường đại hơn lực sát thương, tại bây giờ thời đại này, có lẽ đối bốn ván loại này tỷ lệ tử vong cực cao ngoại thương lây nhiễm không có biện pháp quá tốt. Cái thứ hai ý nghĩ là có thể tham chiếu đạn lửa phương pháp luyện chế, tại nội bộ phong vào lần trắng, dạng này liền có thể chế tạo ra thuận tiện đơn binh mang theo đạn lửa, đối dị quân có khả năng tạo thành kinh khủng hơn lực sát thương. Thứ này ngược lại là có chút ý tứ, chính là quá phí người. Lý Hạo Nhiên chỉ vào sức nước đũa rèn nói, có thể hay không cải tiến một người liền có thể thao tác. Đại nhân, cái này. Vương Truyền Phúc mặt lộ vẻ khó xử, tiểu nhân thử một chút xem sao. Ân, cũng không cần cưỡng cầu, từ từ sẽ đến. Lý Hạo Nhiên vô bờ vai của hắn, tiếp tục đi lên phía trước, nhớ kỹ, quay đầu trọng điểm nghiên cứu một chút làm sao giảm bớt nhân lực. Là. Vương Truyền Phúc tranh thủ thời gian tại vở bên trên đi lại. Đại nhân, ngài nhìn cái này tơ lụa xa cơ hội làm sao? Chúng ta hiện tại dùng vẫn là vải gai, nếu có thể dùng tới vải đông, các tướng sĩ mùa đông cũng có thể ấm áp chút. Tào Trang chỉ vào bên cạnh vang lên nóng nóng tơ lụa xa cơ hội nói. Ân, ý nghĩ này không sai. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, chờ chúng ta có ổn định cây bông nơi phát ra lại nói. Là, đại nhân anh minh. Tào Trang xu định nói. Đại nhân, ngài nhìn cái này. Lý Hạo Nhiên một đoàn người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, mỗi đến một chỗ tác phường, Lý Hạo Nhiên đều sẽ cẩn thận hỏi thăm, đồng thời đưa ra ý nghĩ của mình. Có chút ý nghĩ thiên mã hành không, nghe đến Vương Truyền Phúc cùng Tào Trang sửng sốt một chút, nhưng bọn hắn đều một mực ghi vào vở bên trên, sợ lọt mất một cái chữ. Những này tác phường đều rất trọng yếu, nhưng cũng muốn phân cái nặng nhẹ. Lý Hạo Nhiên vừa đi vừa nói, chúng ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem những cái kia có thể thần tốc tăng lên quân lực sản nghiệp trước phát triển. Đại nhân nói là, Vương Truyền Phúc rất tán thành, những cái kia cùng quân sự không có quan hệ sản nghiệp, trước tiên có thể thả một chút. Ân. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, lần này di chuyển, muốn đem những cái kia hạch tâm sản nghiệp đều mang đi, tập trung lực lượng phát triển. Đại nhân, dạng này có thể hay không gây nên những người khác bất mãn? Tào Trang có chút lo lắng. Ừ, bọn họ bất mãn lại có thể thế nào? Lý Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, cái này loạn thế bên trong, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Vương Truyền Phúc cùng Tào Trang mấy người cũng là một mực theo sau lưng, không ngừng tại trong tay mình quyển vở nhỏ bên trên ghi chép một chút thiên mã hành không ý nghĩ. Lần này thăm hỏi còn có mặt khác một tầng thâm ý, đó chính là muốn theo những này chủng loại phức tạp thủ công tác phường bên trong sàng chọn ra trọng yếu nhất trụ cột sản nghiệp. Những này hạch tâm khoa học kỹ thuật nhất định sẽ bị Lý Hạo Nhiên cùng phía sau hắn toàn bộ tập đoàn lợi ích một mực khống chế tại trong tay mình, sẽ tại ngày mai liền theo Lý Hạo Nhiên cùng nhau di chuyển đến kỳ huyện doanh địa. Sản nghiệp tụ quần dĩ nhiên có thể đề cao sức sản xuất phát triển, thế nhưng rất dễ dàng bị người một cái bao hết sủi cảo. Lý Hạo Nhiên nuốt nuốt mi tâm, một ngày buôn ba để hắn cảm thấy vẻ vải không chịu nổi. Tác phường bên trong đồ sắt tiếng đánh, đám thợ thủ công liên tục không ngừng tiếng thảo luận, còn có hài đồng truy đuổi chơi đùa tiếng cười, những âm thanh này đàn vào một chỗ, giờ phút này phảng phất còn tại bên tai vang vọng, để hắn suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, muốn chân chính đứng vững gót chân, vẹn vẹn dựa vào lực lượng cá nhân là xa xa không đủ. Một cái ổn định mà thế lực cương đại, mới là loạn thế bên trong sống yên phận căn bản. Hắn cần xây dựng lên một bộ đi hữu hiệu hệ thống, đem những cái kia thợ khéo, năng nhân dị sĩ xít sao đoàn kết tại chính mình xung quanh, mới có thể tại tận thế bên trong mở ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Hô, Lý Hạo Nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, tính toán đem những này hỗn loạn suy nghĩ tạm thời bước bỏ. Hắn tựa vào phủ lên mềm dẻo da hổ trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, ngoài trướng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Lý Hạo Nhiên không có mở mắt, cũng đã phát giác được có người tới gần. Từ khi trải qua mấy lần tập kích về sau, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, tinh thần lực càng là giống như dạ đà đồng dạng, thời khắc càng không ngừng quét mắt tất cả xung quanh. Chủ thượng, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe ở bên tai vang lên, mang theo một tia ôn nhu, một tia cung kính. Lý Hạo Nhiên không có mở mắt, hắn biết đến chính là người nào. Một đôi mềm dẻo mà ấm áp tay nhẹ nhàng đặt tại hắn trên huyệt thái dương, lực đạo vừa phải, mang theo một tia mát mẻ, để nguyên bản có chút căng đau đầu dễ chịu không ít. Nhàn nhạt mùi thơm chui vào xoang mũi, đó là hắn đặc biệt sai người từ phương nam tìm thấy hương liệu, chỉ có Lưu Hân tại tới gần hắn lúc mới sẽ sử dụng. Vất vả. Lý Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bề bài. Chương 281, xe ngựa bốn bánh, giảm sóc mảnh đạn. Chương 281, xe ngựa bốn bánh, giảm sóc mảnh đạn. Có thể vì chủ nhân vân ưu, là thuộc hạ vinh hạnh. Lưu Hân thanh âm êm dịu mà thư giãn, giống như là một hơi gió mát, phất qua Lý Hạo Nhiên trong lòng. Lý Hạo Nhiên có chút mở to mắt, trong chướng ngọn đèn tản ra mở nhạt qua mang, đem Lưu Hân thân ảnh chiếu rọi phải có chút mơ hồ. Nàng hôm nay mặc một kiện màu hồng nhạt váy áo, tóc dài đen nhánh dùng một cái bạch ngọc châm kéo lên, mấy sợi sợi tóc lịch ngậm rũ xuống gò má, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, tiểu diễm bất đắc. Lý Hạo Nhiên ánh mắt tại Lưu Hân trên mặt dừng lại một lát, liền lại rời đi. Hắn không phải không gần nữ sắc, chỉ là ở cái loạn thế này bên trong, nhi nữ tình trường sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn muốn bảo vệ những cái kia theo hắn người, hắn muốn vì bọn họ sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Lưu Hân tựa hồ cũng phát giác Lý Hạo Nhiên ánh mắt, nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là động tác trên tay càng thêm nhu hòa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng quyển thư tay bị đưa đi vào, chỉnh tề bày ra tại Lý Hạo Nhiên trước mặt. Lý Hạo Nhiên cầm lấy một bản, mượn ánh đèn cẩn thận lật xem. Đây đều là liên quan tới di chuyển kỳ huyện các hạng an bài, không rõ chi tiết, từ nhân viên điều phối đến vật tư vận chuyển, đều làm kỹ càng quy hoạch. Trong đó, nhất làm cho hắn quan tâm, vẫn là những binh lính kia người nhà. Bọn họ đều là đi theo chính mình vào sinh ra tử huynh đệ, nhà của bọn họ người chính là người nhà của hắn, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ bọn họ an toàn. Lý Hạo Nhiên từng tờ liếc nhìn, chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết, di chuyển trên đường tràn đầy nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có đem những người này thu xếp tại càng thêm an toàn địa phương, hắn mới có thể yên lòng đi chiến đấu, đi thực hiện trong lòng khát vọng. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Hắn thả ra trong tay thư tay, ngẩng đầu, nhìn hướng Lưu Hân, nói: "Thống kê kết quả thế nào?" Lưu Hân cung kính đáp: "Bẩm báo chủ thượng, đại bộ phận binh sĩ đều hy vọng đem người nhà đưa đến kỳ huyện." Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, kết quả này tại dự liệu của hắn bên trong. Đối với những binh lính kia đến nói, hiện nay chỗ an toàn nhất chính là bên cạnh hắn. Ngày 27 tháng 12 ngày này, vào đông nắng ấm vậy vào doanh địa bên trên, xua tán đi một ít hàn ý tới gần buổi trưa, di chuyển đội ngũ cuối cùng tập kết xong xuôi, doanh địa cửa thành bên ngoài, 50 chiếc cải tiến phía sau xe ngựa bốn bánh chỉnh tề đặt, tạo thành một đạo hùng vĩ dòng lũ sắt thép. Những này tạo hình mới lạ kỳ lạ phương tiện giao thông, đối với trong doanh địa đại đa số người sống sót đến nói, vẫn là lần đầu nhìn thấy, tự nhiên hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Đám người tập hợp tại trên đất trống, đối với những này sắt thép cự thú chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ ai, "Là Vương, ngươi nhìn một cái đồ chơi này, bốn cái bánh xe, so chúng ta xe bỏ khí phái nhiều." Một vị dáng người nhỏ gầy trung niên nam nhân lấy tuổi trò thọc bên cạnh đồng bạn, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. "Cắt, thứ này không phải cái gì hiếm lạ đồ chơi, bất quá là từ hai cái bánh xe đổi thành bốn cái mà thôi." Lão Vương hiển nhiên đối với cái này xem thường, bĩu môi một cái nói: "Ngươi hiểu cái gì, không có nhìn phía sau còn rơi một cái cục sắt nha, thứ này ta trước đây chỉ ở huyện thành tưởng thành gặp qua." Một vị khác người vây xem chen miệng nói: "Nghe nói món đồ kia kêu đại pháo, một pháo đi xuống, có thể đem tưởng thành đều đổ sụp. Thật hay giả? Lợi hại như vậy?" Nhỏ gầy nam nhân nghe đến trợn mắt há hốc mồm. "Cái kia còn có thể có giả? Ta thấy tận mắt." Vị này người chứng kiến sinh động như thật miêu tả năm đó huyện Thái gia dùng đại pháo thả pháo hoa tình cảnh, mỗi năm trọng yếu ngày lễ, trước đây huyện Thái lao ra còn sẽ dùng cái đồ chơi này thả cái mấy pháo pháo hoa nhìn xem, tên kia, âm thanh vang động trời, ánh lửa ngút trời, nhưng dễ nhìn. "Không nghĩ tới chúng ta đầu lĩnh cũng có dạng này nhã hứng, liền di chuyển cũng tùy thân mang theo, đúng đúng, không có mấy ngày liền muốn ăn Tết, mang theo mấy chục cây cục sắt thả cái pháo hoa cũng không quá đáng." Có người bắt đầu suy đoán Lý Hạo Nhiên dụng ý đối với những này mới mẻ sự vật, những người sống sót vẫn là ôm muốn có quan niệm đối đãi, trong mắt bọn hắn, những này sắt thép cự thú cùng huyện Thái gia dùng để thả pháo hoa đồ chơi không có gì khác biệt. Thật tình không biết, những này nhìn như cổng cảnh sắt thép cự thú, nhưng là trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh tử thần. Mỗi chiếc xe bên cạnh đều phối lưu hai tên mặc chế tạo quân phục binh sĩ, bọn họ thẳng tắp cái eo không tiêu không gấp, biểu lộ nghiêm túc thủ vệ thuộc về mình xe pháo. Chỉ có bọn họ rõ ràng, dạng này một khung xe pháo đơn vị có khả năng trên chiến trường tạo thành cỡ nào hủy diệt tính sát thương. Có khả năng bị tuyển vào thiên hòa doanh, lái xe đồng thời thao tác loại này chiến tranh lợi khí, bọn họ nội tâm là kiêu ngạo. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần lên cao, ấm áp tia sáng vẩy vào mọi người trên thân, cũng chiếu sáng phía trước đoàn xe con đường. Theo đội di chuyển nhân viên mang theo bao lớn bao nhỏ, dựa theo trước đó an bài, có thứ tự chui vào trước thời hạn biên tốt xe ngựa. Bọn nhỏ tò mò nhô đầu ra, đánh giá xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, các nữ nhân thì giúp lẫn nhau, đem hành lý thu xếp thỏa đáng, các nam nhân thì tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, theo giọng đàm luận sắp bắt đầu cuộc sống mới. Chờ tất cả nhân viên lên xe, đặc thù vật tư cùng thiết bị cũng đồng dạng an bài thỏa đáng phía sau, một tiếng to xuất phát mệnh lệnh từ đầu dưới xe đạn. "Xuất phát!" Thanh thúy roi ra vung đánh tại lưng ngựa âm thanh vang lên, kèm theo từng đợt hí, ngựa mở ra bước chân nặng nề, lôi kéo buồng xe chậm rãi khởi động. Bánh xe nghiền ép lên mặt đất, nâng lên từng trận bụi đất, tại mùa đông dưới ánh mặt trời, tạo thành từng đạo màu vàng của sáng. Đội xe xếp thành một hàng, giống như một đầu sắt thép cự long, hướng về phương xa bốn lượn tiến lên. Lúc này ở trên xe ngựa mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, đã bắt đầu chạy xe ngựa cũng không có bọn họ trong tưởng tượng sóc này cùng lay động, chỉ có đi ngang qua một chút quá mức gập ghềnh đoạn đường lúc, mới có thể rõ ràng cảm nhận được lắc lư. Có thể một trận này lắc lư không hề bền bỉ, giống như là bị một cỗ thần kỳ lực lượng đối kháng triệt tiêu. Bốn vòng tính ổn định tăng thêm giảm sóc mảnh đạn tạo thành chấn động loại bỏ, dạng này mang tính cách mạng xe ngựa điều chỉnh, ở thời đại này lần thứ nhất ở trước mặt người đời biểu hiện ra. Phản ứng kịch liệt nhất chính là ngồi ở trong xe ngựa Lâm Lan. Tại bị mẫu thân báo cho phải ngồi xe ngựa đi được lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền lập tức sụ xuống, nguyên bản đôi môi đỏ thắm có chút cong lên, một đôi linh động mắt to cũng mất đi ngày xưa thần thái, phản phất đối với kế tiếp lữ trình tràn đầy hoảng hốt. Đối với tên này trước đây có say xe kinh nghiệm tiểu La Lị đến nói, tự nhiên là đem tình cảm trực tiếp viết lên mặt. Xe ngựa vừa mới khởi động, Lâm Lan liền không an phận, nàng một hồi chạy đến bên trái cửa sổ xe, tò mò đánh giá ngoài cửa sổ nhanh chóng lui lại phong cảnh, một hồi lại chạy đến bên phải cửa sổ xe, tính toán đưa tay đi chạm đến cái kia theo gió phiêu lãng màn cửa. Nàng lúc thì nhón chân lên, muốn cố gắng thấy do nóc xe cấu tạo, lúc thì lại cúi người, tính toán tìm kiếm buồng xe trên mặt nền khe hở. Lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn phía sau, Lâm Lan ánh mắt rơi vào Lý Hạo Nhiên trên thân, nàng bước loạn choạng một đường chạy chậm, linh hoạt tránh thoát mâu thân đưa ra cánh tay, cuối cùng ôm lấy Lý Hạo Nhiên cánh tay, thuận thế liền muốn hướng về thân thể hắn bỏ. Phụ thân, mẫu thân, vì sao lần này ngồi xe ngựa cùng ngày trước khác biệt? Về sau Lan Nhi cũng phải cùng ca ca cùng một chỗ ngồi xe, dạng này liền sẽ không đem mới vừa ăn đồ vật phun ra, ăn đến trong bụng đồ vật lại phun ra liền ăn không ngon, thật quá đáng tiếc. Tiểu La Lị bi bô âm thanh tại buồng xe bên trong quanh quẩn, nàng một bên nói, còn vừa dùng khăn tay che lại miệng của mình, tựa hồ là tại cố gắng nhớ lại phía trước xe xe thống khổ kinh lịch. Chương 282, xe ngựa điều chỉnh. Chương 282, xe ngựa điều chỉnh. Trong xe mọi người nguyên bản cũng không có cái gì khó chịu, có thể nghe đến Tiểu La Lị nói phía sau, nháy mắt cảm giác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Lâm Phong cùng Tào Trang chỉ có thể vội vàng đem Lâm Lan ôm trở về trong ngực, Tào Trang nhẹ nhàng nuốt Lâm Lan sau lưng, tính toán để nàng yên tĩnh lại, mà Lâm Phong thì đầy mặt lúng túng cười đối mọi người không ngừng xin lỗi. Buồng xe bên trong nhất là bình tĩnh người hẳn là Mộ Hàn San, nàng từ vừa lên xe lúc liền có chút không vui, con mắt một mực lơ đãng liếc nhìn thuộc về mình mà bao, có thể dưới cái nhìn của nàng, tốt nhất đi ra ngoài phương thức chính là nàng tại túi sách bên trong, mà bao tại Lý Hạo Nhiên trên thân. Thứ nhì chính là một mực mặt không hề cảm xúc ánh mắt lạnh nhạt ra thủy, Lý Hạo Nhiên thậm chí một lần cho rằng Thủy Linh cái chủng tộc này có phải là trong nước sống lâu, nào bị nước biển ngâm hỏng, không phải vậy làm sao sẽ một mực bảo trì dạng này ngốc manh trạng thái. Chỉ là Mộ Hàn San tại xe ngựa chuyển động một sát na kia liền nhịn không được cau mày, từ nhỏ tại vương công quý tộc gia đình lớn lên nàng cái gì chưa từng thấy, xe ngựa, vải đuổi, cốc hiệu, bốn người nhất hiệu, tám người nhất hiệu, nàng cái nào đều tự mình trải qua, nhưng lại chưa từng có một loại như bây giờ như vậy xuân sẻ ổn định. Theo tốc độ xe dần dần tăng nhanh, ngoài cửa sổ xe cảnh vật cực nhanh, Mộ Hàn San có thể cảm giác được nhẹ nhàng sốc này, nhưng cái này sốc này cùng hắn nói là sốc này, không bằng nói càng giống là khó mà nhận ra vật luật, giống một bài thư giãn ca dao, để nàng không nhịn được muốn đi theo lắc lư. Buồng xe bên trong tràn ngập nhàn nhạt bằng gỗ mùi thơm, hô tạp Lý Hạo Nhiên trên thân cũ kia nhàn nhạt xà phòng hương, làm người tâm thần thanh thản. Mộ Hàn San trong lòng nghi hoặc càng lớn, vốn cho rằng cái này tăng thêm hai cái bánh xe xe ngựa chỉ là Lý Hạo Nhiên chơi bùa ra kỳ kỹ dâm xảo đồ vật, không nghĩ tới có thể có như thế thể nghiệm. Nàng nhịn không được đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, lao vùn vụt mà qua cây cối ở trong mắt nàng hóa thành từng đạo tàn ảnh, bên hai chỉ có tiếng gió gào thét cùng bánh xe ép qua mặt đường nhẹ nhàng tiếng vang, tất cả những thứ này đều cùng nàng ngày trước ngồi xe ngựa thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Vốn cho rằng chỉ là cái tu luyện kỳ tài, cộng thêm thi tài cũng không tệ, tinh thông một chút lôi kéo nhân tâm ngự người chi thuật, hiện tại xem ra còn có một chút kỳ kỹ xảo nghĩ. Hắn còn có cái gì bí mật là ta không biết. Mộ Hàn San ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Lý Hạo Nhiên, hắn chính nhắm mắt dưỡng thần sắc điềm tĩnh. Phản phất ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Nguyên bản suy đoán hắn hẳn là một tên tiên phú cực cao ăn nhờ ở đậu thế gia công tử, hiện tại xem ra, hắn hẳn là cũng cùng Thiên Công công hội phía sau màn tượng môn có chút nguồn gốc, có thể hắn tại tiến vào Cửu Long Thiên Mạc phía trước, xác thực chỉ là một tên tư lịch thường thường tiên phú đồng dạng thị vệ binh giáp. Mộ Hàn San lông mày cau lại, trong đầu không ngừng hiện ra cùng Lý Hạo Nhiên trung đụng từng ly từng tí, hắn âm dung kiếm mạo, hắn lời nói cử chỉ, hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều ở trước mắt nàng từng cái hiện lên. Từ hắn ngày xưa biểu hiện đến xem, làm người lại không giống như là nội tâm ẩn nhẫn tâm tư thâm trầm. Mộ Hàn San nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nàng tính toán từ Lý Hạo Nhiên trên thân tìm tới một chút kẽ hở, một tia ngụy trang, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Mộ Hàn San trong lòng nghi hoặc, lông mày co lại, ánh mắt không tự chủ liếc mắt bên cạnh Lý Hạo Nhiên một cái. Lý Hạo Nhiên tựa hồ phát giác Mộ Hàn San ánh mắt, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vừa vặn đối đầu Mộ Hàn San cặp kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu con mắt, hắn hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng, lộ ra một tia nắng nụ cười ấm áp. Có thể cái này mỉm cười xem tại Mộ Hàn San trong mắt, lại làm cho nàng chân mày nhíu càng chặt, nàng không hiểu Lý Hạo Nhiên vì sao muốn đối với chính mình cười, chẳng lẽ hắn thật chỉ là đem mình làm một người bạn bình thường? Vẫn là nói, hắn là tại che giấu cái gì? Không đúng không đúng, không quản hắn là thân phận gì, đều không thể giải thích phát sinh ở trên người hắn tất cả những thứ này. Nếu như Tiêu Tiền Bối tiên đoán không sai, thiên địa nghịch chuyển, thế đạo đem nghiêng. Vì cân bằng thiên đạo, tự sẽ sinh ra mấy tên kinh thế chi tài lấy trình thiên mệnh. Mộ Hàn San ở trong lòng âm thầm lắc đầu, nàng không muốn tin tưởng Lý Hạo Nhiên chính là cái kia thiên mệnh chi tử. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lý Hạo Nhiên mặc dù ưu tú, nhưng còn chưa đủ lấy gánh vác lên cứu vớt thương sinh trách nhiệm. Có thể liền chúng ta kiệt xuất nhất lưu gia thế tử cũng chết tại cái này Cửu Long Thiên Mạc bên trong, hồn phi phách tán người tử đạo tiêu. Mà hắn giờ phút này cũng chỉ là cùng ta không sai biệt lắm tu vi, làm sao lại là tiểu tử này? Mộ Hàn San trong lòng càng bực bội, nàng dùng sức lắc lắc đầu, tính toán đem những này lộn xộn suy nghĩ quên sạch sành sanh. Ai, tính toán, nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là muốn mau chóng đột phá, không phải vậy liền thật bị chó chết đuổi kịp. Mộ Hàn San hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng minh bạch, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, việc cấp bách là tăng lên chính mình thực lực, chỉ có dạng này mới có thể tại sắp đến trong loạn thế bảo vệ chính mình quan tâm người. Lý Hạo Nhiên nhịn không được dùng khỏe mắt liếc qua bên cạnh Mộ Hàn San, chỉ thấy nàng một hồi lông mày khóa chặt, một hồi lại trong mắt chứa suy tư, bờ môi có chút mấp máy, tựa hồ đang lẩm bẩm lủ bầu. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm một cười, suy đoán nàng thời khắc này ý nghĩ, nha đầu này, nội tâm hí kịch còn rất phong phú nha, xem ra là bị ca tài hoa cho rung động đến, hắc hắc, cái này mới cái kia đến đâu à, chờ sau này để ngươi kiến thức đến ca thực lực chân chính, thật sợ ngươi cầm giữ không được à, kha kha kha. Đang đắc ý, bên hai truyền đến Lâm Lan thanh thúy tiếng than phục, oa, thật xinh đẹp cầu lớn. Lý Hạo Nhiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa khí thế to lớn thạch cùng tiểu vượt ngang qua giữa hai ngọn núi, cầu thân điêu khắc sinh động như thật tường vân đồ án, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Dưới cầu nước chảy róc rách, trong suốt thấy đáy, mấy đôi cá chép ở trong nước nhàn nhã du động. Hoa, thật là lớn biệt tử. Lâm Lan âm thanh vang lên lần nữa, tràn ngập hưng phấn cùng tò mò. Lý Hạo Nhiên theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy xe ngựa đã lái vào một tòa to lớn biệt lạc. Tường viện cao ngất, từ gạch xanh xây thành, đầu tường bò đầy dây leo thực vật, màu xanh biết rạng rỡ. Trong nội viện đình đài lầu cát, hòn non bộ hồ nước, bố cục tinh xảo, xen vào nhau tinh tế, tựa như nhân gian tiên cảnh. Hoa, xây ở trên vách đá phòng ở. Lâm Lan lại lần nữa hét lên kinh ngạc, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Lý Hạo Nhiên theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại viện lạc chỗ sâu nhất, từng tòa phong ốc xây dựng lưng vào núi, cao thấp xen vào nhau, tầng tầng lớp lớp, phảng phất treo ở giữa không trung đồng dạng, làm người ta nhìn mà than thở. Hoa, căn phòng này thật lớn a. Ca 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 ca, Lan Nhi gả cho ca ca làm tức phụ có tốt hay không? Dạng này Lan Nhi liền có thể mỗi ngày cùng ca ca cùng một chỗ, ở căn phòng lớn ăn đồ ăn ngon. Lan Nhi cũng muốn ở tại cao nhất tầng này. Lâm Lan hưng phấn nói xong, một bên lung lay Lý Hạo Nhiên cánh tay, trong mắt to tràn đầy chờ mong. Lâm Lan một câu nói đùa lại làm cho ở đây tất cả nữ tính đồng thời nhíu mày, liền một mực ngốc manh lạnh lùng Á Thủy, thời khắc này động tác cũng có vẻ hơi cứng nhắc, nàng bất động thanh sắc trốn tại đám người sau lưng, lãnh đạm nhìn xem tên kia tiểu nữ hải, thâm thúy đôi mắt chỗ sâu lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Chương 283, Đồng Luân Vô Kỵ. Chương 283, Đồng Luân Vô Kỵ. Đồng Luân Vô Kỵ, Đồng Luân Vô Kỵ ha ha, ha ha Tào Trang trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, đưa tay kéo Lâm Lan. Lâm Lan bị Tào Trang tình lình động tác giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi hoặc, ngập nước mắt to nháy nháy. Sững sờ nhìn xem Tào Trang. Tào Trang nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Lan ống tay áo, đem nàng từ trong đám người ương kéo đến một bên, đồng thời cười đối mọi người giải thích nói, con nít con nôi, không hiểu chuyện, đừng để trong lòng, đừng để trong lòng. Trải qua một ngày một đêm xe đường dài trình, lắc lư lưu trình làm cho tất cả mọi người đều hề bại không chịu nổi, nhưng làm bọn họ nhìn thấy kỳ huyện huyện thành một khắc này, tất cả hề bại đều quét sạch sành xanh. Cao ngất tường thành, hùng vĩ cửa thành, cùng với nội thành san sát nối tiếp nhau phong ốc, đều hiện lộ rõ ràng tòa này cổ lao thành thị phồn hoa cùng sức sống. Tiểu La Lệ từ nhìn thấy huyện thành phía sau liền liễu díu réo lên không ngừng, nàng ghé vào cửa sổ xe một bên, chỉ vào cửa thành lầu bên trên cờ xí, hưng phấn mà hỏi thăm, "Ca ca, ca ca, đó là cái gì nha?" Thanh âm thanh thúy bên trong tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Có lẽ là tuổi tác tôn sùng nhỏ, tại cái này giao thông không hề thuận tiện thời đại, muốn ra một chuyến xa nhà cũng là mười phần xa xỉ sự tình. Đối Lâm Lan đến nói, chuyến đi này tràn đầy mới lạ cùng kỳ tích. Lý Hạo Nhiên cải tiến xe ngựa không những càng thêm an toàn ổn định, từ chiến mã xem như dẫn dắt, tốc độ cũng so bình thường xe ngựa nhanh hai lần, đem trước kia tam tải có thể đến tới khoảng cách rút ngắn đến một ngày trong vòng. Mặt trời chiều ngả về tây, màu vàng tà dương rơi tại kỳ huyện huyện thành, cho tòa này thành phố cổ xưa khoác lên một tầng màu vàng xa y y, luồng gió mát thổi qua. Đứng ở ngoài cửa trên ban công, Mộ Hàn San lười biếng dựa vào tại rào chắn bên cạnh, con mắt nhắm lại, cảm thụ được luồng gió mát thổi qua khuôn mặt ôn nhu. Vào đông ôn hòa nắng âm chút xuống tại nàng mê người khuôn mặt, đem da thịt của nàng chiếu càng thêm óng ánh, trong suốt. Một thân váy lam bay lượn, mấy sợi tóc đen lan tàn, cùng nơi xa sơn hà dáng mây hòa làm một thể. Cùng đỉnh đầu đốn con thương khung lẫn nhau chiếu rọi, cái này khiến người mê say mỹ cảnh, cho dù là đường kim cấp cao nhất họa sĩ cũng vô pháp miêu tả ra ý cảnh của nó. Từ ngực mọi người ở đây cùng nhau nuốt xuống nước bọt, bị cảnh tượng trước mắt chô rung động thật sâu. Liên tuổi còn nhỏ Lâm Lan cũng bị trước mắt phong cảnh tin phục, ngừng huyên áo, khỏe miệng lại chảy xuống một đạo óng ánh. Nàng đưa ra tay nhỏ muốn bắt lấy cái kia lau trời chiều, lại phát hiện nó cách mình là như vậy xa xôi. Từ khi vị này cô nãi nãi từ trong tủ lạnh bế quan đi ra, cô này ngự tỷ khí chất càng thêm nồng hậu dày đặc. Nguyên lai tu luyện còn có bực này chỗ tốt, loại kia ta đột phá cựu phẩm cảnh giới, không phải liền là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm nghĩ, một bên tưởng tượng lấy chính mình trở thành đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười ngớ ngẩn. Lý Hạo Nhiên ánh mắt ngốc trệ, thẳng tắp nhìn qua ban công cảnh đẹp, một mặt nụ cười bị uội, có vẻ hơi ngu dại. Bên cạnh Lâm Phong chỉ có thể cười khổ lắc đầu, mà đổi thành một bên Lưu Trường Quý thì là mặt trầm như nước, giữa lưng vào sau lưng điêu khắc tường vân đồ án cẩm thạch lan can, nhìn qua nơi xa núi non trùng điệp mà núi, không khỏi thầm nghĩ. Ân, đại thánh tiểu tử này xác thực cái kia đều tốt, nhưng chính là bộ này thấy mỹ nữ liền làm chuyện ngu ngốc hoa si dạng, xác thực có chút có phải là muốn tìm cơ hội từ bên cạnh nhắc nhở một cái. Ai, tính toán, có thể có dạng này biểu hiện tối thiểu chứng minh hắn cũng không phải là nơi đó không được, từ gặp mặt đến bây giờ mấy tháng, ôm ấp yêu thương nữ nhân cũng thật không ít. Vốn cho rằng đại thánh là nhà có tiên thê không dính tục trần, nhưng bây giờ đến xem hai người bọn họ tuy là tình trạng ý thiếp nhưng cũng không có đạt tới tình trạng kia. Đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào đâu? Bọn họ giờ phút này đang đứng tại Lâm gia trạch viện trong hậu viện, mảnh này chống trải khu vực từ bàn đá xanh lát hành, kết nối lấy vài tòa cổ kính lầu cát. Mấy cây cao lớn tùng bách trong gió rét y nguyên thẳng tắp, cành lá ở giữa thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng thanh thúy chim hót. Nơi xa, cao ngất tường thành dọc theo thế núi uốn lượn, trên cổng thành tung bay cờ xí có thể thấy rõ ràng. Phía dưới tường thành là từng mảnh xen vào nhau tinh tế phong ốc, khói bếp lượn lờ dâng lên, là cái này vào đông tăng thêm một tia ấm áp. Mọi người tại vách núi treo leo ở giữa phân phối gian phòng, mà dưới thân thành chỉ trong đại viện cũng là một mảnh tiếng cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Lần này đi theo Lý Hạo Nhiên cùng nhau di chuyển người sống sót đại khái có hơn 500 người. Trong đó bao hàm một chi kiếm mang tiểu đội cùng 100 tên thiên hỏa doanh tinh nhuệ, mà khác còn lại chính là gia đình quân nhân gia quyến cùng thương đội thành viên, cũng đối sách quát một chút khoa học kỹ thuật hàm lượng tương đối cao kiểu mới tác phường nhân viên công tác. Dựa theo Lý Hạo Nhiên phân phó, quân đội cấp tốc tại kỳ huyện bố trí lên 3 đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất là tại tiến vào doanh địa phải qua đường đá cầu hai chỗ đầu cầu, không chỉ là hai bên đầu cầu thiết trí thông hành chướng ngại, liên điều thân trung ương cũng bị chướng ngại vật trên đường phủ kín, chỉ để lại một đạo xe ngựa thông qua con đường. Dựa theo Lý Hạo Nhiên phân phó, gần cầu hai bên cũng phân biệt thiết trí đủ để đem cầu đá phá hủy thuốc nổ, chuẩn bị nguy hiểm tiến đến lúc có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đạo thứ hai là tại kỳ huyện tường thành, Thiên Hỏa Doanh đem lần này mang tới 100 cửa trải qua cải tiến hỏa pháo nối ở trên tường thành. Trải qua cải tạo hỏa pháo tầm bắn đã miễn cưỡng đạt tới chừng 2 dặm, có khả năng đem toàn bộ cầu lớn cùng tường thành ở giữa đất chống toàn bộ bao trùm. Đạo thứ ba phòng tuyến chính là trong thành chỗ sâu nhất mảnh này chiếm diện tích to lớn Lâm gia gia đình, cái này một mảnh tường rào đồng dạng có thể thiết lập pháo binh cùng thủ vệ. Chỉ bất quá lần này di chuyển đến người sống sót cùng quân đội số lượng có hạn, hiện nay chỉ cần điều động thủ vệ tuần tra. Đây là quân sự phòng ngự các hạng bố trí, kỳ huyện 4 là dựa vào thế núi, là một chỗ dễ thủ khó công tuyệt giai địa vực. Hạo Nhiên, với mấy đạo phòng tuyến thiết lập coi như không tệ, có những ngày bố trí, liền tính tướng cấp phía dưới dị quân đến lại nhiều cũng chỉ có chịu chết phần. Lâm Phong ngắm nhìn nơi xa dãy núi, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đúng vậy à, chỉ cần đạn dược đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào vũ khí nóng ưu thế đem bọn họ ngăn cản tại ngoài thành. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, bất quá, cũng không thể phớt lờ. Vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ân, ngươi nói đúng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lưu trưởng quý cũng đồng ý nói, đúng, Hạo Nhiên, chúng ta lần này mang người không nhiều, cư trú cùng tác phường an bài không khó lắm à. Cái này Lưu thúc ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, hiện nay chỉ bắt đầu dùng trong thành hạch tâm nhất cái kia mảnh trạch viện, địa phương rất lớn, đầy đủ tiếp nhận chúng ta những người này. Lý Hạo Nhiên hồi đáp, mà còn, ta phía trước liền để người đến bên này kiểm kê qua vật tư, đồ dùng hàng ngày cùng lương thực đều dự trữ đầy đủ mọi người sử dụng một đoạn thời gian rất dài. A, ngươi là lúc nào bắt đầu chuẩn bị? Ta làm sao không biết? Lâm Phong tò mò hỏi. Kỳ thật, ta lần đầu tiên tới kỳ huyện thời điểm đã cảm thấy nơi này rất thích hợp xem như chúng ta gia viên mới, cho nên trước thời hạn làm một chút an bài. Lý Hạo Nhiên cười giải thích nói, thế nào, ta nói không sai chứ, nơi này có phải là rất không tệ? Bởi vì nhân số ít, đối với nhân viên cư trú cùng tác phường vị trí an bài cũng tương đối đơn giản, hiện nay chỉ bắt đầu dùng trong thành trọng yếu nhất trạch viện. Trong trạch viện ốc xá đông đảo, tối thiểu có thể tiếp nhận 3000 người. Lần này có khả năng nhanh như vậy đến kỳ huyện, cũng phải lực tại Thiên Hỏa Doanh lần này đội vận tải ngũ trừ chút ít một chút thiết bị bên ngoài, cũng không có mang theo quá nhiều vật tư đồ quân đu. Làm Lý Hạo Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy kỳ huyện lúc liền có di chuyển suy nghĩ, tất cả tại các binh sĩ kiểm kê xong nội thành vật tư phía sau, đem đại lượng không tiện mang theo đồ dùng hàng ngày cùng vật tư lương thực giấu ở trong thành trạch viện chỗ sâu, những người sống sót chỉ cần đem vật tư lấy ra liền có thể thỏa mãn sinh hoạt cần thiết. Chương 284, 30 Tết, nóng nổi lẩu. Chương 284, 30 Tết, nóng nổi lẩu. Kỳ huyện giàu có từ các loại chi tiết liền có thể thể hiện ra đến. Phòng ốc phần lớn dùng gạch xanh lông mày vê đúc xây thành, khu phố rộng lớn bằng thẳng, liền để lại nồi niêu song chảo đều so tảo huyện tinh xảo rất nhiều. Tới gần cửa hải cuối năm, hậu thiên chính là 30 Tết, từng nhà cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mới các trụ hộ có cầm chổi quét dọn đình viện, nâng lên tinh mịn cho bụi, có cầm khăn lau lau cái bàn, tính toán lau đi dấu vết tháng năm, còn có thì tại bên cạnh giếng xếp hàng múc nước, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới tẩy lễ. Bọn họ một bên chỉnh lý gian phòng, một bên đến địa điểm chỉ định nhận lấy sinh hoạt vật tư. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cười nói nói, bởi vì tới gần ăn Tết, cho nên mỗi người nhận lấy đến vật tư đều so bình thường càng thêm phong phú, trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Đi theo các bộ môn các phụ tá cũng cấp tốc đến riêng phần mình công tác cương vị, bọn họ có chỉ huy vật tư phân phát, bảo đảm mỗi người đều có thể lĩnh được, có hiệp trợ mới hộ gia đình vận chuyển đồ dùng trong nhà, dàn xếp lại, còn có thì tại giữ gìn trật tự, giải đáp nghi vấn. Nơi nào có khó khăn, chỗ nào liền sẽ xuất hiện bọn họ bận rộn thân ảnh. Bận rộn đám người xuyên qua tại khu phố cùng trong hẻm nhỏ, là tòa này điên lặng đã lâu tự thành rót vào sức sống mới. Cho dù ở tận thế thiên khung bên dưới, những người sống sót ý nguyên thể hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực cùng thích ứng năng lực, giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng, cố gắng xây dựng lại gia biên. Theo chân trời dáng chiều dần dần tiêu tán, một vầng minh nguyệt trong sáng chậm rãi dâng lên. Kỳ huyện bầu trời đêm lại lần nữa bị điểm điểm đống lửa chiếu sáng, ấm áp tia sáng xua tán đi mùa đông rét lạnh. Trên bệ cửa sổ ánh nến chập chờn, ống khói bên trong khói bếp lượn lờ, không khí bên trong tràn ngập mùi thơm của thức ăn, hỗn hợp có củi thiêu đốt ấm áp, xua tán đi tử vong mù mịt, khiến người cảm thấy vô cùng an lòng. Lý Hạo Nhiên dựa vào ban công trên tay vịn, nhìn qua trước mắt tấm này náo nhiệt nhân gian khói lửa cầu, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng an bình. Hắn quay đầu ngắm nhìn bốn phía, bên cạnh đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử đồng bạn cùng thân tín. Hồi tưởng lại đi qua mấy tháng bận rộn bôn ba, chỉ có giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được một tia nội tâm yên ổn. Bọn họ lẫn nhau nhìn về phía đối phương, ánh đến tỏa ra bọn họ góc cạnh rõ ràng gò má, mỗi người khỏe miệng đều mang tiêu ý tuyết. Tuyết rơi, tuyết rơi. Khắp nơi bóng ánh bông tuyết từ không trung bay xuống, rơi vào Lâm Lan nâng lên trên trán. Nàng hưng phấn ha to mồm, tính toán dùng lưỡi tiếp lấy bay xuống bông tuyết. Mọi người thấy Lâm Lan bộ này xuẩn manh dáng dấp, nhịn không được đều nâng trán cười nhạo. Chỉ có Lâm Phong cùng Tào Trang hai phu thê giờ phút này mặt đỏ tới mang tai, lung tung đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem mũi chân của mình. Đứa nhỏ này làm sao như thế tham ăn, cũng không biết theo người nào. Tào Trang thê tử nhịn không được phàn nàn nói: theo người nào? Ngươi nói theo người nào? Tới tới tới, ngươi ngược lại là cùng lão nương nói một chút, đứa nhỏ này còn có thể theo người nào? Tào Trang thê tử nghe đến trượng phu lời nói, lập tức không vui, chống nạnh chất vấn: ha 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 ha. Người xung quanh nghe đến bọn họ đối thoại, lập tức cười vang, cả viện tràn đầy vui sướng không khí, thật sự có ăn tết cảm giác. A Thủy một thân một mình ngồi tại trong phòng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, im lặng nhìn qua tụ tập tại trên ban công viên náo mọi người. Hắn nhíu mày, trong ánh mắt thì là nhiều một chút không dễ dàng phát giác qua mang. Gian phòng bên trong phủ lên mềm dẻo thảm lông dê, treo trên vách tường tình xảo bích họa, ấm áp lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Gian phòng một góc trưng bày một tấm rộng lớn gỗ lim bàn đọc sách, phía trên chất đầy các loại văn kiện cùng sách vở, bên bàn đọc sách là một tấm thoải mái dễ chịu ghế nằm, phía trên phủ lên mềm dẻo da lông. Gian phòng khác một bên thì là một tấm to lớn chạm trổ giường gỗ, phía trên phủ lên mềm dẻo tơ lụa đệm chăn, đầu giường trưng bày một chiếc tinh xảo đèn lưu ly, tản ra ánh sáng lưu hòa. Gian phòng bên trong cực kỳ rộng rãi, không những là Mộ Hàn San an bài một chỗ giường lớn, tại khác một bên cũng vì Lý Mai Nhi cùng A Thủy trải hai tấm giường nhỏ, trừ cái đó ra, phòng bếp, bàn ăn, công văn giá sách cũng là mọi thứ đều đủ, tính được là một bộ chân chính đỉnh cấp chung cư. Bất quá từ giường thiết lập đến xem, cái này tầng cao nhất đại hào trong nhà tựa hồ không có an bài Lý Hạo Nhiên vị trí, nếu như hắn cứng rắn muốn vào ở lời nói, ngược lại là có hai con đường có thể tuyển chọn. Một là bị Mộ Hàn San thiến cùng các nàng làm tỉ muội, hai lời nói cũng chỉ có ngủ ở ngoài phòng trên ban công. Cho nên kể từ hôm nay, tên kia ngày xưa ngủ ở nóc phòng Lý Nhật Thiên cuối cùng có tiến bộ, trở thành một tên ngủ ở ban công Lý Nhật Thiên. Hạ nguyệt dựa tinh hà, rơi nhung nổi đầy trời. Mái vòm sinh sương trắng, sơn hà cũng cùng ngủ. Két két. Tơ ngông tuyết lớn hạ suốt cả đêm còn chưa ngừng, thật dày tuyết động đem đại địa đóng băng, nơi xa trùng trùng điệp điệp cũng bị nhuộm thành giống nhau trắng như tuyết. Trong doanh địa đám người đạp thật dày tuyết động tiếp tục làm việc, phân phát dùng cho qua mùa đông vật tư. Hôm nay là 30 Tết, dàn xếp sau đó liền có thể tại cái này trong mặt thế hưởng thụ một lát an nhàn qua cái năm béo. Đám trẻ con tại trong đống tuyết vui cười đùa giỡn, tựa hồ ngày trước vết sẹo đã kết vảy, không tại nhấc lên liền thiếu đau đớn. Lâm Phong cùng Tào Trang từ Lâm ra đại trạch nhà kho chỗ sâu lấy ra một sấp sấp nến đỏ tiền giấy, cùng chỉnh chói còn chưa mở ra sơn hồng đèn lồng. Quan cu é trong núi tiểu trấn liền nhiều một chút điểm vui mừng bầu không khí. Người đi trên đường bọn họ trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bọn họ lẫn nhau chạy nhanh, nâng đỡ lẫn nhau, là cái này trời đông giá rét cuối năm tăng thêm mấy phần náo nhiệt hương vị Tết. Bận rộn bên trong thời gian luôn là ngắn ngủi, đảo mắt liền vào đêm. Có thể trắng như tuyết sơn hà hiện ra chói mắt hình quang, đem đêm chiếu giống như ban ngày. Ừ ngực Lâm Lan mày nhíu lại thành chữ xuyên, hai cái tay nhỏ nâng má, con mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm bàn ăn trung ương gác ở một đám lửa than bên trên nồi gỗ. Ừ ngực nung đỏ lửa than lúc sáng lúc tối, tán phát hơi nóng đem Lâm Lan khuôn mặt nhỏ thiêu đốt đồng đỏ. Trong nồi đế canh huyên áo, bốc hơi lên từng đám khói trắng, đem toàn bộ gian phòng bao phủ ở trong sương mù. Một phương bàn ăn xung quanh vây đầy mặt mũi quen thuộc, bọn họ giờ phút này cũng cùng Tiểu La Lệ đồng dạng. Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm cái bàn trung ương một phương này lựa than, không biết Lý Hạo Nhiên đến cùng tại làm thứ gì thành tựu. Hôm nay Lý Hạo Nhiên cùng Tào Nghị từ trong núi trở về, liền tràn đầy phấn khởi thông báo mọi người, buổi tối mời mọi người ăn cơm. Đợi đến bị đánh trở về dị thú thịt rừng tại trong đống tuyết đông lạnh cứng. Lý Hạo Nhiên tràn đầy phấn khởi dùng đũa quấy trong tay bát sứ bên trong tương liệu, mà Tào Nghị thì là lấy ra một cái dao phay, đem đông lạnh tốt thịt hiệu mảnh thành từng mảnh mang theo đông tuyết đường vân thịt. Theo hai người bọn họ không ngừng bận rộn. Trên mặt bàn món ăn chủng loại dần dần phong phú. Có đội xe mang theo tươi mới rau dưa, nông gia đặc thủ thịt khô rửa ruột, đậu hũ, loài nấm, trong sông tôm cá, còn có từng bản hiện trường gia công đông tuyết thịt, một bàn này phong phú nước dùng nhúng nổi, phối thêm ngoài phòng tuyết lớn, nơi này không phải tận thế, mà là mẹ hắn thiên đường của nhân gian. Cái kia ta cũng chỉ dạy một lần, các ngươi thấy rõ ràng a. Chương 285, đông tuyết thịt hiệu, lầu hải sản. Chương 285, đông tuyết thịt hiệu, lầu hải sản. Lý Hạo Nhiên thả ra trong tay tương đĩa, dùng đũa kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve thịt hiệu. Thịt hiệu tại ánh lửa chiếu rọi, hiện ra sáng bóng trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng đông tuyết đường vân. Hắn đem thịt chậm rãi bỏ vào lăn lộn đế canh bên trong, đỏ tươi thịt gặp nóng cấp tốc thay đổi trắng, chất thịt cũng theo đó nắm chặt. Lý Hạo Nhiên dùng đũa nhẹ nhàng kích thích thịt, bảo đảm mỗi một chỗ đều bị nóng. Vài giây đồng hồ phía sau, thịt từ trắng chuyển thành mê người màu nâu nhạt, nồng đậm mùi thịt kèm theo hơi nóng sông vào mũi. Hắn đem thịt từ trong nồi kẹp lên, bóng ánh nước cấm theo thịt đường vân chậm rãi nhỏ xuống, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, lộ ra đặc biệt mê người. Lý Hạo Nhiên đem thịt tại tương trong đĩa nhẹ nhàng khẽ quấn, nồng đậm nước tương đều bao trùm thịt, tỏa ra càng thêm mê người mùi thơm. Hắn đem thịt đưa vào trong miệng, tinh tế thưởng thức thịt tươi non cùng nước tương thuần hậu, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, phát ra một tiếng tán thưởng, a a. Bên cạnh bàn mọi người, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên mỗi một cái động tác, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn họ không kịp chờ đợi học Lý Hạo Nhiên bộ dạng, kẹp lên thịt, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong nồi, cảm thụ được hơi nóng đập vào mặt đồng thời, cũng chờ mong sắp đến mỹ vị. Chỉ có Lâm Lan, sớm đã kìm nén không được trong lòng sâu thèm ăn. Nàng dùng đũa kẹp lên một đại đoạn thịt, một mạch ném vào lăn lộn đế canh bên trong, tóe lên mấy giọt nóng bỏng nước ấm. Lâm Lan khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng hun đến đỏ bừng, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, nhìn chằm chằm thịt trong bát mảnh, đôi đũa trong tay như là du long đồng dạng tại trong nồi lật quấy, tính toán tìm tới đã đun sôi thịt, lại không thu hoạch được gì. Những người khác nhìn xem Lâm Lan lo lắng bộ dáng, cũng nhịn không được nở nụ cười. Bọn họ đem đã nóng quen thịt gấp lên, tại nước tương bên trong nhẹ nhàng khẽ quấn, sau đó đưa vào trong miệng. Tươi hương nước thịt hỗn hợp có nồng đậm nước tương tại trong miệng nổ tung, nóng bỏng thịt kích thích vị giác, để người nhịn không được phát ra thỏa mãn rên rỉ. Đặc biệt là những cái kia lần thứ nhất nhấm nháp nhúng nổi các phái nữ, các nàng nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra, tinh xảo trên mặt lộ ra mê say thần sắc, tiết hầu chỗ sâu nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Bất thình lình mỹ vị, để các nàng phảng phất đưa thân vào thức ăn ngon thiên đường, quên đi tận thế tàn khốc, quên đi tất cả xung quanh. Đợi đến các nàng lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình, gò má lập tức thay đổi đến đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng những người khác đối mặt. Mà lúc này Lâm Lan còn tại cùng lăn lộn đế canh làm đấu tranh, nhưng thủy chung không có mò được một miếng thịt mảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, trong mắt nổi lên nóng ánh nước mắt, phản phất một giây sau liền muốn khóc lên. Ngồi ở một bên Lý Mai Nhi, nhìn xem Lâm Lan gấp gáp bộ dạng, nhìn không được bật cười. Nàng đem chính mình hâm tốt một miếng thịt mảnh gấp lên, đưa đến Lâm Lan bên miệng. Lâm Lan không hề nghĩ ngợi, một cái nuốt xuống, trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn nụ cười. Nhìn thấy Lâm Lan thỏa mãn bộ dạng, người xung quanh đều bị cho cười, vui sướng tiếng cười trong phòng quanh quẩn, xua tán đi tận thế rét lạnh, cũng ấm áp lòng của mỗi người. Lâm Lan bị nhét vào một câu thịt, tươi hương nồng úc tư vị tại trong miệng nổ tung, nguyên bản nộ khí cùng ủy khuất nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng không lo được nói chuyện, chỉ có thể một bên phát ra thỏa mãn lẩm bẩm âm thanh, một bên cố gắng nhai nuốt lấy. Lý Mai Nhi nhìn xem Lâm Lan bộ này thỏa mãn dáng dấp, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nặn nặn nàng tròn vo gò má. "Ăn ngon a?" Lý Mai Nhi cười hỏi. Lâm Lan dùng sức nhẹ gật đầu, con mắt đều híp lại thành một cái khe, cảm giác hạnh phúc quả thực muốn tràn ra tới. Trong phòng tràn đầy tiếng cười cười nói nói, nóng hổi nồi lẩu tản ra mùi thơm mê người. Ngoài cửa sổ bay xuống đông tuyết phảng phất cũng vì cái này ấm áp tình cảnh tăng thêm một tia lãng mạn bầu không khí. Ân a, thế gian lại sẽ có mỹ vị như vậy, nhân gian chuyến đi này không tệ a. Một vị mặc thanh sam nam tử để đua xuống, nhịn không được ca ngợi nói. Mắt hắn híp lại, dư vị thịt hiệu tươi non cùng nước tương thuần hậu, phảng phất giờ khắc này thế gian tất cả phiền não đều tan thành mây khói. Đúng a, thịt hiệu nóng đến đem quen, nhập khẩu cái kia chân mềm tinh tế, thật là ngon. Một vị khác mặc màu nâu trường bào nam tử cũng phụ hòa nói, hắn kẹp lên một mảnh thật mỏng thịt hiệu, tại dưới ánh đèn cẩn thận tường tận xem xét, phảng phất tại thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Các ngươi đều không có bắt đến trọng điểm, đế canh chỉ là kích phát nguyên liệu nấu ăn bốn vị, xuất sắc nhất nhưng thật ra là một bát nồng đậm nước tương a, riêng là cái này một bát nước tương, cho dù là dính lấy vỏ cây ăn với cơm, đó cũng là mỹ vị a. Một vị lao giả vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy đối thức ăn ngon yêu quý cùng đối nấu nướng tự tin. Ngoài cửa sổ tuyết lớn trắng ngần, gió lạnh gào thét, trong phòng lại ấm áp như xuân, hơi nóng mờ mịt, ăn uống linh đỉnh, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Mọi người đẩy chén cạn ly, chuyện trò vui vẻ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Lý Hạo Nhiên dựa vào chạm trổ chiếc ghế bên trên, một tay bưng chén rượu, trong chén sake hơi rung nhẹ, tỏa ra hắn hơi say rượu gương mặt. Hắn tầm mắt cụp xuống, khoe miệng mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên, tiên tính hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp cùng yên tĩnh. Từng có lúc, xem như cô nhi hắn đã từng khát vọng nắm giữ một cái mái nhà ấm áp, khát vọng thể nghiệm loại này người nhà đoàn tụ hạnh phúc. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cảm nhận được loại này lâu ngày không gặp ấm áp cùng lòng cảm mến. Ở đây chính là có nhà cảm giác sao? Đây mới là sinh hoạt a. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng yên lặng cảm thán nói, khóe mắt nổi lên một tia ngượng ngập, một viên nóng ánh nước mắt lặng yên trở xuống. Đại muội tử, ngươi cùng đại thánh cùng một chỗ lâu như vậy, cái này bụng cũng không thấy động tĩnh, nghe tẩu tử, đứa nhỏ này à, vẫn là phải sớm một chút muốn ngồi tại Lý Hạo Nhiên đối diện tạo trang mặt mày hớn hở đối Mộ Hàn San nói, một bên nói, còn vừa dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng Mộ Hàn San bà bay, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc và thiện ý thúc giục. Mộ Hàn San buốt lên lông mày, khẽ cắn quẻ môi, một bên ứng phó tạo trang nhàn thoại, lực chú ý lại toàn bộ đặt ở trong nồi khối kia chìm nổi cá nạm. Lâm Phong cùng Tào Nghị hai người một bên một cái, nhấc lên say khất Lưu Trường Quý, đem hắn theo ngồi tại trên ghế. Lưu Hưng loạn trà loạn trạng mà đi tới, trong tay còn cầm bầu rượu, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào, tới, uống rượu. Hắn đem Lưu Trường Quý ly rượu trước mặt rót đầy, vận đục rượu tràn ra miệng chén, theo chén bách tường chảy tới trên bàn. Lưu Hưng cũng không để ý, vuốt một cái miệng, tiếp tục nói, đây chính là tốt nhất chúc diệp thành, ta chân quý nhiều năm, hôm nay cao hứng, đều uống. Hắn vừa nói vừa muốn cho Lâm Phong cùng Tào Nghị rót rượu. Lâm Phong đội vàng xua tay, không được, Lưu Hưng huynh đệ, ngươi tha chúng ta à, chúng ta có thể uống bất quá ngươi. Tào Nghị cũng tại một bên phụ họa, đúng vậy à, ngươi vẫn là cùng trưởng quỹ uống đi, chúng ta nhìn xem liền được. Lưu Hưng ở rượu, mắt say lờ đờ mê ly mà nhìn xem bọn họ, nói, không uống chính là không nể mặt ta, có phải là khinh thường ta Lưu Hưng à? Làm uống nhanh, trong chén còn có như vậy nhiều, giữ lại nuôi cá đâu. Chương 286, khói lửa biểu diễn. Chương 286, khói lửa biểu diễn. Lý Mai Nhi che miệng cười khẽ, không ngừng đem trong nồi mỹ vị kẹp vào Lâm Lan trong mâm. Ngao ô tiểu la lịt thì là cũng không ngẩng đầu lên ghé vào mặt bàn, nhìn chằm chằm trong mâm đồ ăn gối giáo chờ sáng, một trận gió cuốn mây tan phía sau lười biếng xoa chính mình bụng nhỏ đánh lấy ở một cái, hận không thể lại giải một phó tinh khí. Lưu Hân thì ngồi nghiêm chỉnh tại góc bàn, khẽ gật đầu, yên tĩnh lay trong chén đồ ăn, chỉ là khỏe mắt quét nhìn sẽ lơ đãng đảo qua ngồi tại chủ vị Lý Hạo Nhiên. Thiên nhiên ngốc manh A Thủy, cái này sẽ đang theo dõi trong mâm đồ cá, trống rỗng bạch đồng bên trong nhiều một tia phức tạp tình cảm, có lẽ là cảm thấy chính mình xem như thủy linh, thức ăn nước ngọt đồng loại có chút khó chịu, có thể tiếc rằng hương vị thực sự là quá thơm. Một bàn nồi lẩu, xôi trào ra nồng đậm hương vị Tết, một bàn bạn tốt, huyên náo chân thành ôn nhu. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng hô ra một ngụm trọc khí, thưởng thụ lấy giờ khắc này an lành bình tĩnh. Ầm 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 ầm. Đông, 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 đông. Hỏa pháo phóng ra trầm đục âm thanh sen lẫn từng đợt tiếng phá hủy từ đằng xa liên tiếp vang lên. Hô tới rồi sao? Lý Hạo Nhiên nhếch miệng lên, toàn bộ doanh địa nên đón khóa niên màn kịch quan trọng. Phần phần soạt bàn băng ghế có thể đụng ở giữa, một giây trước còn tại hoàn ca suốt đêm mọi người, một mạch tuần hướng ban công, làm Lý Hạo Nhiên đẩy ra ban công cái kia quạt điêu khắc tường vân đồ án gỗ trinh nam cửa lớn, mọi người từ sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt là liên miên chập trùng dãy núi, đỉnh núi tuyết trắng mênh mông, trong núi mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Dưới chân núi là một mảnh đèn đuốc sáng trưng thành thị, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ánh sáng muôn màu đèn neon đem bầu trời đêm chiếu rọi đến giống như ban ngày. Nơi xa, một đầu rộng lớn dòng sông uốn lượn chảy xuôi, sóng nước lấp loáng, phản chiếu trên trời sao lốm đốm đầy trời. Bọn họ vị trí khe núi biệt tự, tọa lạc tại giữa sườn núi một chỗ trên bình đài, ba mặt núi vây quanh, một mặt treo lơ lửng giữa trời, có thể quan sát toàn bộ thành thị cảnh đêm. Biệt thự lối kiến trúc cổ kính, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt hùng vĩ hùng vĩ. Ban công trên lan can, điêu khắc tinh xảo hoa văn, sinh động như thật. Dưới chân là đá xanh lát thành mặt đất, bóng loáng như gương. Ầm 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 ầm. Đông, 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 đông. Bầu trời xa xăm bên trong nổ tung từng đóa rực rỡ màu sắc cự hình pháo hoa, cao thấp xen vào nhau hoa nở đóa đóa. Trăng sáng trên không, tinh hà lãng mạn, mái vòm ở chân trời ở giữa vạch ra một đầu tản ra thần bí huỳnh quang vòng tròn. Đông tuyết rải rác, sơn hà một màu, pháo hoa tại trên không nở rộ, ở trong thiên địa chiếu ra một vệt chói lọi màn sáng. Khe núi biệt thự vốn là đặt vách núi không trung, cái này tốt nhất ngắm cảnh bàn công phối thêm trước mắt kỳ cảnh tạo thành đánh vào thị giác có thể đem người tâm phi nháy mắt vào nát, tuôn ra từng trận gợn sóng, gợi cảm xúc bành trướng. A hoa ta đi trước đây thật sự là sống vô dụng rồi tê. Hốt, hô nào biết cái này còn không phải nhất tuyệt. Ánh mắt vượt qua gieo hò đám người, chỉ thấy phương bắc chân trời, tại cái kia màu xanh mực trong màn đêm, đột nhiên dâng lên mấy điểm lấm ta lấm tấm ánh lửa. Pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, giống như tinh thần truy lạc, kéo thật dài đuôi lửa, đem nguyên bản thâm thúy bầu trời đêm tô điểm đến giống như mộng ảo mỹ lệ. Nơi xa dãy núi ở trong màn đêm mơ hồ có thể thấy được núi non trùng điệp, giống như ngủ say cự nhân. Trong núi lẻ tẻ điểm xuyết lấy mấy chỗ ánh đèn, đó là còn chưa nghỉ ngơi thôn dân, hoặc là người gác đêm cô độc ánh đèn. Càng xa xôi là rộng lớn vô ngần bình nguyên, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt tinh mịch. Thỉnh thoảng một trận gió lạnh thổi qua, mang đến nơi xa rừng rậm tiếng thông reo âm thanh, cùng với dã thú gào trầm thấp. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn, nơi đó là lúc chúng ta tới phương hướng, là Tào huyện doanh địa bọn họ cũng tại thả pháo hoa. Tiểu La Lệ Lâm Lan hương phấn chỉ vào phương bắc, nơi đó là bọn họ lúc đến phương hướng, cũng là Tào huyện doanh địa vị trí. Giờ phút này, nơi đó chính tỏa ra cùng nơi này đồng dạng chói lọi pháo hoa, đem bầu trời đêm tô điểm đến đặc biệt mỹ lệ. Mụ mụ, thật là quá đẹp, những này pháo hoa như thế xinh đẹp, bọn họ có thể ăn sao? Tiểu La Lệ tiên chân vô tà âm thanh, dẫn tới mọi người một trận vui cười. Ha 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 ha, trên ban công mọi người đều bị Tiểu La Lệ đồng ngôn đồng ngữ chọc cười, tiếng cười ở trong núi quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong mắt lóe ra vui sướng quá mang. Dưới thân những người sống sót cũng bị bất thình lình pháo hoa cùng tiếng cười vui quấy rầy, nhộn nhịp từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, đi ra ra môn, ngước đầu nhìn lên cái này mỹ lệ bầu trời đêm. Bọn họ có ngừng chân thưởng thức, có thấp giọng nghị luận, có thì lấy điện thoại ra, ghi chép lại cái này khó gặp mỹ lệ nháy mắt. Lý Hạo Nhiên cũng không để ý tới xung quanh ồn ào náo động, hắn y nguyên ngồi dựa tại bên cạnh bàn, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua phương xa. Hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu trên ban công mọi người bóng lưng, cùng với cái kia đầy trời chói lọi khói lửa. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là hắn tỉ mỉ an bài, vì chính là để đại gia vượt qua một cái khó quên năm mới. Thận trọng người đã phát hiện, những này khói lửa phóng ra chỗ, không hề ở trong thành, mà là tại khoảng cách huyện thành khoảng 10 dặm phương hướng. Nơi đó địa thế trống trải, tầm mắt tốt đẹp, là châm ngòi pháo hoa đất lành nhất điểm. Tất cả những thứ này đều là Lý Hạo Nhiên tận lực an bài. Hắn biết, bạo tạc sinh ra tiếng vang cực lớn cùng trùng thiên ánh lửa, nhất định sẽ đem phương viên trăm dặm giải rác dị thú hoặc là thi triều hấp dẫn tới. Tại Lý Hạo Nhiên trong kế hoạch, trận này pháo hoa biểu diễn đã là vì chúc mừng năm mới, cũng là vì rèn luyện tân binh, càng là vì đem những này du tẩu tại giã ngoại uy hiếp triệt để loại bỏ. Ầm 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 ầm. Đông, 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 đông. Đinh hai nhức góc tiếng nổ, lại lần nữa từ phương xa truyền đến, đem mọi người lực chú ý kéo về đến trước mắt pháo hoa biểu diễn bên trên. Từng đóa chói lọi pháo hoa ở trong trời đêm liên tiếp nở rộ, đem cái này rét lạnh đêm đông đông dạng tô điểm đến đặc biệt ấm áp cùng mỹ lệ. Nhưng mà, liền tại cái này vui vẻ an lành bầu không khí bên trong, các tân khách lại rất có an ý theo thứ tự cáo từ rút lui. Bọn họ cũng đều biết, Lý Hạo Nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, bọn họ không thể quấy nhiều hắn. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nguyên bản náo nhiệt ban công liền chỉ còn lại Lý Hạo Nhiên một người. Không, nói chính xác là hai người. Tại ban công một chỗ khác, còn đứng một người. Nàng trên người mặc một bộ váy dài màu lam, dáng người thon dài, đường cong là lướt. Nàng ghé vào ban công trên tay vịn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nửa người trên lộ ra ban công, phảng phất muốn ôm cái này mỹ lệ bầu trời đêm. Khoe miệng của nàng có chút câu lên, chân mày bay lên, ánh mắt thâm thúy mà mê người, yên tĩnh nhìn qua phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Hạo Nhiên đẩy ra ban công cửa, đêm đông đông dạ gió lạnh cuốn theo lạnh lạnh không khí đập vào mặt, để hắn nguyên bản có chút khô nóng tâm tư nháy mắt tỉnh táo mấy phần. Hắn đi đến ban công vùng bên, dựa lưng vào băng lãnh kim loại trên tay vịn, ánh mắt lại không có nhìn về phía phương xa chói lọi khói lửa, mà là rơi vào chỗ gần phong cảnh bên trên. Chương 287, cô đưa ngươi đến thật. Chương 287, cô đưa ngươi đến thật. Dưới ban công vương, đã từng đường phố phồn hoa bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, đèn đường sớm đã dập tắt, chỉ có mấy chỗ kiến trúc đổ nát thê lương ở trong màn đêm lờ mờ có thể thấy được, im lặng nói tận thế tiến đến phía sau rách nát cùng thê lương. Nơi xa, cao ngất nhà chọc trời giống cự nhân đứng sừng sững ở trong màn đêm, lâu thể bên trên lóe ra lấm ta lấm tấm ánh đèn, đó là những người sống sót đốt ngọn lửa hy vọng. Càng xa xôi, màn đêm đen kịt cùng đường chân trời giao hội, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh thần bí bầu không khí bên trong. So sánh nơi xa sau tận thế thê lương cảnh tượng, cảnh đẹp trước mắt mới càng làm cho hắn tâm trí hướng về. Hô chó chết, hôm nay rất vui vẻ, thật là cảm ơn ngươi, ta hiện tại có một loại ảo giác, tựa hồ đi theo bên cạnh ngươi kỳ thật cũng không có cái gì không tốt, ngươi nói, ta có phải là bị bệnh hay không? Mộ Hàn San gõ má hưng luận, không biết là bị trong phòng lửa than hun sấy, vẫn là bị ban đêm gió lạnh khẽ bước, phối hợp nàng vốn là trắng muốt như ngọc da thịt, lộ ra càng thêm mê người. Như ngọc thạch đen con mắt nhìn hướng bên cạnh Lý Hạo Nhiên, cho hắn một cái ấm lòng mỉm cười. Ta đi, ta đi, ta đi. Cô nãi nãi này cười lên vậy mà đẹp mắt như vậy, cái này để người ta làm sao chịu nổi, cái này chẳng lẽ chính là yêu đương cảm giác? Ta muốn làm thế nào? Hôn nàng sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng phù phù cuồng loạn, thừa dịp ngày tốt cảnh đẹp, nhìn qua trước mắt tuyệt thế giai nhân. Trong lòng hắn vậy mà đột nhiên trầm xuống, một cỗ quyết tuyệt cảm xúc chiếm lĩnh chỉ số IQ cao điểm, giờ khắc này hắn làm một cái quyết định. Từ ngực đột nhiên nuốt từng ngụm nước, hắn đem thân thể thẳng tắp, chậm rãi hướng về Mộ Hàn San tới gần. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách dần dần rút ngắn. Liên tại thời khắc này, Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San gương mặt khoảng cách chỉ còn lại không đến 20 phần, trong miệng hô ra bạch khí đã trung điệp, không khí bên trong tràn đầy mập mờ khí tức. Mộ Hàn San cảm giác được Lý Hạo Nhiên tới gần, nho nhỏ trong đầu toát ra rất nhiều nghi vấn. Hán, đây là muốn làm gì? Mộ Hàn San chính mình cũng chỉ là một tên năm gần 19 chưa qua nhân sự tiểu nữ hài, đối với Lý Hạo Nhiên thời khắc này phản ứng cũng không có phản ứng. Giờ phút này lông mày co lại, mặt lộ nghi hoặc, trong lúc nhất thời không biết Lý Hạo Nhiên muốn làm trò gì. Đông, 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 đông. Trên không lại một lần nổ tung từng đóa hoa hỏa, đem thiên địa đẩy hướng quang ảnh cao trào. Chói lọi pháo hoa lại lần nữa nở rộ ở trong trời đêm, tỏa ra Lý Hạo Nhiên khẩn trương mà kiên định khuôn mặt, hắn hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem cái này trong bóng đêm hương thơm cùng Mộ Hàn San trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng nhau dung nhập hết dịch. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Mộ Hàn San bả vai, tinh tế xúc cảm giống như lông vũ khẽ vuốt đang nghi đầu, mang đến một trận khó nói lên lời rung động. Mộ Hàn San bả vai khẽ run lên, Lý Hạo Nhiên ánh mắt khóa chặt tại nàng trắng non cái cổ. Tinh tế da thịt tại pháo hoa làm nổi bật bên dưới tản ra mê người rực rỡ. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới hoạt động, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, phảng phất muốn xông phá cái này gò bó, chạy về phía người trước mắt. Hắn có chút meo cặp mắt lại, trong mắt phản chiếu Mộ Hàn San kiểu diễm ướt át môi đỏ, đó là hắn khát vọng đã lâu nào. Thời gian phảng phất bất động, Lý Hạo Nhiên ngừng thở, chấm dãi, kiên định đem đầu tới gần Mộ Hàn San. Chóp mũi của hắn gần như chạm đến sợi tóc của nàng, nhàn nhạt mùi thơm ngát để hắn say mê, hắn cảm thấy một trận mê muội, phảng phất đặt mình vào trong mây. Sau đó hắn nghĩa vô phản cố hôn xuống, mềm dẻo xúc cảm, ấm áp hô hấp, ngọt ngào tư vị, một máy mắt, tất cả giác quan đều bị vô hạn phóng to. Lý Hạo Nhiên đầu góc trống rỗng, chỉ còn lại lòng tràn đầy vui thích cùng thỏa mãn. Nhưng mà tuyệt vời này cảm giác rất nhanh liền bị đánh vỡ. Mộ Hàn San đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng phẫn nộ, bất tình lình hôn để nàng trở tay không kịp, đầu góc trống rỗng. Nàng cảm giác được chính mình nhịp tim đột nhiên gia tốc, hô hấp dồn dập, trên gương mặt cũng nổi lên một trận nóng rực. Nàng bản năng muốn đẩy ra Lý Hạo Nhiên, lại phát hiện chính mình bị hắn ôm thật chặt. Lý Hạo Nhiên còn đắm chìm tại hạnh phúc đột nhiên xuất hiện bên trong, hắn nhắm mắt lại, tham lam cảm thụ được phần này mềm dẻo cùng ngọt ngào. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát giác được trong ngực bộ dáng ngay tại kịch liệt dãy rủa, một cơn lửa giận từ Mộ Hàn San trên thân truyền đến, thiêu đốt lấy thần kinh của hắn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Mộ Hàn San tràn đầy lửa giận hai mắt, giống như sắp núi lửa bộc phát, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Một tia bóng anh chất lỏng kết nối lấy hai người khóe môi, dưới ánh lửa làm nổi bật lên lộ ra đặc biệt chói mắt. Lý Hạo Nhiên trái tim bỗng nhiên trầm xuống, hắn ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Xong, chẳng lẽ là ta sai ý? Ý nghĩ này dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang, cảm giác sợ hãi nháy mắt càn quét toàn thân, mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chảy ra. Hắn nhìn thấy Mộ Hàn San tay đã cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lóe ra hàn quang, hắn biết chính mình nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chạy, bản năng cầu sinh chiến thắng lý trí, Lý Hạo Nhiên không chút do dự hướng về sau nhảy lên. Mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân thể giống như mũi tên rời cùng hướng về sau bắn ra đi, tiếng gió bên tai gào thét, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn chỉ có một ý nghĩ, chạy khỏi nơi này. Cho dù phía sau là vực sâu vạn trượng, hắn cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Thân hình hắn mạnh mẽ, vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, bàn tay chống tại lan can bên dưới, mượn lực nhảy lên, cả người liền phi thân mà xuống, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Liên tại cái này một hệ liệt thần tốc phản ứng ở giữa, Mộ Hàn San trường kiếm trong tay run lên, cổ tay khinh linh vung lên, mấy đạo kiếm khí bén nhọn liền gào thét mà ra, mang theo lạnh thấu xương sát y ép thẳng tới Lý Hạo Nhiên hậu tâm. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, da đầu càng là như bị kim đâm đồng dạng, ngay sau đó siêu siêu mấy tiếng, mấy sợi tóc đen chậm rãi bay xuống, vẽ ra trên không trung mấy đạo tốt đẹp đường vòng cung. Ta đi, cô nãi nãi đến thật. Sinh tử quan đầu, Lý Hạo Nhiên cũng không lo được suy nghĩ nhiều, cũng quên đi giờ phút này thân ở trăm mét không trung, bản năng của thân thể phản ứng nhanh hơn đại não. Tại trên không đông nhiên vặn vẹo thân eo, tay phải như thiểm điện thăm dò vào càn khôn đại bên trong, một cái nắm chặt chuôi này quen thuộc ám kim sắc quát đao. Bang! Một tiếng long ngâm đao minh vang vọng sơn cốc, Lý Hạo Nhiên cổ tay rung lên, ám kim quát đao mang theo khai sơn phá thạch thế, hung hăng chém vào tại mặt bên dốc đứng trên vách đá dựng đứng. Phanh! To lớn phản tác dụng lực truyền đến, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân đao tràn vào trong cơ thể, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, nhưng hắn lại cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, mượn cỗ lực lượng này, nhanh nhẹn thân hình tại trên không cứ thế mà làm một cái vội xoay người lại. Giống như thạch sùng đồng dạng áp sát vào trên vách đá dựng đứng, hai tay luân phiên, tiếp tục hướng xuống thần tốc leo lên. Mà hết thảy này, vẹn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt. Chó chết, ngươi tốt nhất đừng để ta đuổi kịp. Bạn cô nương hôm nay cần phải chém ngươi thủ cấp. Mộ Hàn San băng lạnh âm thanh từ đỉnh đầu chuyển đến, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý, Lý Hạo Nhiên không dám quay đầu. Hắn biết, hiện tại Mộ Hàn San tựa như là một đầu bị chọc giận mẫu sư, lúc nào cũng có thể muốn hắn mạng nhỏ. Vì vậy, tại cái này mây đen gió lớn ban đêm, hai thân ảnh liền tại cái này hiểm trở đỉnh núi ở giữa vừa đi vừa về leo lên trốn tránh, diễn ra một tràng kinh tâm động phách truy đuổi chiến. Vì chính mình đầu này mạng nhỏ, chạy ở phía trước Lý Hạo Nhiên không dám có nửa phần buông lỏng, một mực duy trì tốc độ nhanh nhất, mà sau lưng Mộ Hàn San thì là theo đuổi không bỏ, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lánh, thể phải đem Lý Hạo Nhiên chém giết tại dưới kiếm. Tiếng la giết cùng đối chiến âm thanh kinh động đến ở tại dưới lầu mấy người, bọn họ cũng thần tốc thu thập đứng dậy, đi tới ngoài cửa đứng đài xem xét. Hầu người nói hai người bọn họ đây là đang làm cái gì, đêm đã dần dần sâu, vì sao muốn giống như con khỉ tại khe núi truy đuổi. Xuân Tiêu nhất khắc tiên kim, cố ý cho bọn họ sáng tạo cơ hội, còn không biết chân quý. Chương 288, bị đuổi giết ngọt nào đêm. Chương 288, bị đuổi giết ngọt nào đêm. Tào Trang ngăn lại Lâm Phong cánh tay, từ trong nhà đi ra nàng bị gió lạnh kích một cái giật mình, đem tay chân lại hướng đông vài áo khoác bên trong bọc lấy. Ai biết được, hai người này chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nhất kỷ, khả năng là có chút không giống bình thường lấy lòng a, ta đã nói với ngươi rồi, đại thánh tiểu tử này cùng người thường có chút không giống. Từ trước đến nay không gặp hắn đi tìm qua nữ nhân, trong doanh địa còn chuyển qua hắn khả năng là nơi nào có vấn đề. Bây giờ nhìn, hẳn là không có vấn đề của nam nhân, hoặc là tinh lực quá mức thịnh vượng, đây là bọn họ hai cái miệng nhỏ ở giữa tiểu tình thú cũng không nhất định. Ân, tuổi trẻ thật tốt, thật là thật hâm mộ. Tào Trang nghe Lâm Phong nói chuyện, cũng là tức giận dùng xem thường liếc xéo hắn một cái. Hắc hắc, người trẻ tuổi, chơi chính là không giống. Chớ để ý, để bọn họ thỏa thích vui chơi a. Sau đó, ra ngoài xem náo nhiệt mấy người đều được đến đại khái giống nhau cách nhìn, quyết định không đi dính líu hai tên thanh niên tiểu tình thú, các chú ý các trở về nhà khóa nên đi. Mộ cô nương, chúng ta hẳn là hiểu lầm. Ta thật không phải là cố ý, chỉ là ngày tốt cảnh đẹp, tình cảm không thể chính mình, trong lúc nhất thời không nhịn được a. Cô nãi nãi, ngươi tỉnh táo một chút. Tỉnh táo một chút a. Lý Hạo Nhiên giống như chó nhà có tang, chạy nhanh bên trong còn muốn không ngừng vừa đi vừa về trốn tránh, mỗi lần đều là mạo hiểm tránh thoát những cái kia hướng về hắn yếu hại chém tới kiếm khí. Có thể cho dù là Lý Hạo Nhiên liên thanh cầu xin tha thứ, sau lưng đuổi theo Mộ Hàn San tựa hồ là giết đỏ cả mắt, chưa bao giờ có khuất nhục cùng phẫn nộ đã đem nàng chìm ngập. Đặc biệt là cuối cùng tách ra lúc, cái kia một đường kết nối hai người bọn họ tinh anh, chỉ cần trong đầu hiện lên một màn này, đầu óc của nàng liền sẽ nháy mắt chập mạch, ngực ngăn không được cuộn loạn. Đây là nàng chưa bao giờ có kinh lịch cùng cảm giác. Nàng bây giờ đã không cách nào tỉnh táo lại, chỉ có thể một mực từ lửa giận chi phối, tức hồn hển không ngừng truy đuổi như thỏ đồng dạng bối rối chạy trốn Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên đi tới cái này cái thế giới cái thứ nhất đêm giao thừa, cứ như vậy vạn phần quỷ dị bị một tên mỹ nữ tại cái này tuyết dạ truy sát một buổi tối. Có thể sau đó mỗi lần nhớ tới cái này tuyết dạ, cái kia hôn một cái, kéo kia, mềm dẻo, rất nhuận, rất ngọt. Lý Hạo Nhiên nhịn không được liếm môi một cái, tựa hồ còn có thể dư vị đến một tia ngọt ngào tư vị. Hô, 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 hắn ghé vào trên mặt tuyết, băng lãnh đông tuyết theo hơi thở của hắn tiến vào miệng mũi, mang đến một trận lạnh leo thấu xương. Hắn kịch liệt thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được phổi đau rát. Từ khi tiến vào tiên mạc lên, trừ sớm nhất gặp phải thi tướng bên ngoài, không còn có giống như là hôm nay dạng này bị truy chật vật như thế. Ta đi, cô nãi nãi này, thật đúng là có bề lòng, có khí lực à, lại đuổi tiếp, không bị nàng chém mất, chính ta cũng muốn mệt chết. Lý Hạo Nhiên phí sức chống lên thân thể, lau mặt một cái bên trên nước tuyết, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, phản phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một mảnh trắng xóa, sớm đã không thấy Mộ Hàn San thân ảnh. Lý Hạo Nhiên đã nhớ không rõ chính mình bị đuổi giết mấy canh giờ, chẳng qua là cảm thấy toàn thân đã sớm bị băng tuyết thấm ướt, lạnh thấu xương, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn thử hoạt động một chút cứng ngắc tứ chi, xoay chuyển xê dịch ở giữa, bên hai chỉ có tiếng gió gào thét cùng chính mình nặng nề thở dốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hoàn toàn hoang lương, khoảng cách kỳ huyện đại khái đã có hơn 40 dặm. Vì tránh né phi bổ mà đến kiếm khí, tự thân tinh thần lực đã tới cực hạn. Giờ phút này chỉ cảm thấy hoa mắt bắn đầu, huyệt thái dương tỉnh thịch trực nhẹ, da đầu đau nhức. Hô, 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 Lý Hạo Nhiên đỡ đầu gối, thân người cong lại, từng ngụm hô hấp lấy băng lãnh không khí. Rốt cục là ngừng, nương của ta a, cô nãi nãi này rốt cục là yên tĩnh. Hắn vô lực ngồi liệt tại trên mặt tuyết, nhìn lên bầu trời bay xuống bông tuyết, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hô hô ha 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 ha, Lý Hạo Nhiên đem phỉnh to cái chán đính vào trong tuyết, băng lãnh đông tuyết để đầu óc hắn tỉnh táo thêm một chút. Lồng ngực không ngừng chập trùng ở giữa, trong miệng phun ra màu trắng sương mù, tại trên không tiêu tán. Hắn nhếch miệng cười khổ, sau đó nụ cười dần dần mở rộng, cười cười, xoay chuyển thân eo, trực tiếp nằm ngửa tại thật dày tuyết đọng bên trong. Ha ha ha, hắn vui vẻ thư triển cánh tay cùng bắt đùi, tùy ý đông tuyết rơi vào trên người, băng lãnh xúc cảm để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nụ cười lấy không bị khống chế, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, đáng giá. Đúng là mẹ nó đáng giá. Nội tâm tràn ra vui sướng che giấu lúc trước thất kinh, giờ khắc này chỉ cảm thấy ngọt ngào tại ngực nổ tung. Cái gì thiên phú chắc tuyệt đương thời đệ nhất nữ tử, cái gì kinh thành đệ nhất băng sơn mỹ nhân, ngươi liền xem như một khối vạn niên hàn băng, ta Lý Hạo Nhiên cũng phải đem ngươi cho lạnh hóa. Ha 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 ha, Lý Hạo Nhiên tùy ý cười, hắn chống lên thân thể, đặt mông ngồi tại đất tuyết bên trong, nắm lên một cái tuyết động, hướng về trên không về tới, phóng ánh đông tuyết vẽ ra trên không trung từng đạo tốt đẹp đường vòng cung, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, giống như là vô số viên nhỏ bé kim cương, cuối cùng bay lả tả rơi vào trên người hắn, hòa tan thành lạnh buốt giọt nước. Hắn vui vẻ thư triển cánh tay cùng bắt đùi, nụ cười không bị khống chế, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, đáng giá. Đúng là mẹ nó đáng giá. Nội tâm tràn ra vui sướng che giấu lúc trước thất kinh, giờ khắc này chỉ cảm thấy ngọt ngào tại ngực nổ tung. Lý Hạo Nhiên tiếng cười kinh động đến xung quanh trên cây qua mùa đông thú nhỏ, bọn họ từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, thò đầu ra nhìn nhìn qua phương hướng âm thanh chuyển tới, cảm nhận được tiếng cười kia bên trong không có ác ý, liền lại lùi về đầu, tiếp tục bọn họ ngủ đông. Lý Hạo Nhiên không biết là, ước chừng tại bên ngoài một dặm một khỏa tráng kiện đầu cành bên trên, đang lặng lặng đứng một vị mặc váy lam thiếu nữ. Thiếu nữ có khuynh thành khuôn mặt, lúc này lại sắc mặt thẹn đỏ, lông mày nhíu chặt, tạo thành một cái đẹp mắt xuyên chữ, nghiến chặt hàm răng môi dưới, phảng phất muốn đem cái kia lau đỏ thắm hoàn toàn nuốt hết. Thiếu nữ chính là Mộ Hàn San, nàng đuổi Lý Hạo Nhiên suốt cả đêm, có thể trên đường lạnh thấu xương gió lạnh phất qua gò má, để nàng dần dần bình tĩnh lại. Quay đầu nghĩ đến, chính mình trừ xem như nữ hài tử xấu hổ cùng tự ái để chính mình không cách nào tiêu tan bên ngoài, làm Lý Hạo Nhiên nhích lại gần mình một khắc này, chính mình nhưng cũng không có bản năng trốn tránh. Cắt. Không biết xấu hổ kẻ xấu xa. Chó chết. Ngươi cả đời này đều là con chó đồ vật. Mộ Hàn San ở trong lòng thầm mắng, có thể đuổi một đêm, khí cũng sắp thực tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là một loại khó nói lên lời cảm giác mất mát. Thời khắc này nàng đứng tại đầu cảnh, lại có chút bàng hoàng cùng nghi hoặc. Chính mình khí này, vì sao liền chẳng biết tại sao tiêu tan? Mộ Hàn San nhíu chặt lông mày, cố gắng muốn nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Tối hôm qua một khắc này sơn hà cảnh đẹp, đầy trời hoa hỏa chói lọi, lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Còn có cái kia hôn một cái, đột nhiên, nhiệt liệt, rất mềm, còn mang theo một tia hơi ngọt, các loại cảm giác đan vào một chỗ, để nàng tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Nàng nhịn không được đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lắp một cái bờ môi, phản phất còn có thể cảm nhận được cái kia phần lưu lại nhiệt độ. Hừ, ta vì sao lại có loại này cảm giác? Hắn rõ ràng đối với ta như vậy, ta còn. Mộ Hàn San trong đầu hỗn loạn tương mừng, tăng thêm suốt cả đêm truy đuổi, tinh thần lực cùng thể lực gần như đã tiêu hao đến cực hạn. T. Theo thân thể của nàng buông lỏng, một cỗ triệt thân thể băng hàn từ đan điền tạo ra, lực lượng bành trướng không ngừng tại tự thân trong kinh mạch du đầu, lại tại trong cơ thể tùy ý đi loạn. Không thể nào, loại này cảm giác khác thường, nhất định muốn tuyển chọn tại cái này thời gian đột phá sao? Nàng cố nén đan điền bên trong chấn đau, ép buộc chính mình ngưng tụ tâm thần, cân bằng thần khư bên trong cái kia một khối băng cứng. Chương 289, bảo vệ ta, đột phá. Chương 289, bảo vệ ta, đột phá. Cố lực lượng kia như vỡ đê hồng thủy, tại trong cơ thể nàng trào lên, không ngừng đánh thẳng vào nàng kỳ kinh bắt mạch. Mộ Hàn San kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy kinh mạch phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, kịch liệt đau nhức để trước mắt nàng từng trận biến thành màu đen. Tạch tạch tạch, xương cốt ma sát âm thanh từ trong cơ thể chỗ sâu truyền đến, giống như là có đồ vật gì đang vỡ tan gây dựng lại. Mộ Hàn San cắn chặt răng, cố gắng khống chế cố này lực lượng của bạo. Thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, một tầng mồ hôi mịn từ cái trán chảy ra, thoáng qua lại bị xung quanh băng lãnh không khí ngưng kết thành băng xương. Mộ Hàn San túi đầu nhìn hướng hai tay của mình, chỉ thấy nguyên bản da thịt trắng nõn bên trên, giờ phút này lại hiện ra một tầng nhàn nhạt màu băng lam, tựa như một khối trong suốt long lanh hàn ngọc. Đột phá. Nàng đột nhiên ý thức được phát sinh cái gì, trong lòng đã kinh hãi lại thích. Không lo được suy nghĩ nhiều, Mộ Hàn San mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như một cái linh xảo chim én điện tử, nhẹ nhàng rơi vào một căn khát trên nhánh cây. Nàng hít một hơi thật sâu, băng lãnh không khí rót vào phế phủ, mang đến một trận lạnh leo thấu xương, lại làm cho đầu óc của nàng càng thêm thanh tỉnh. Nhất định phải nhanh tìm địa phương an toàn. Mộ Hàn San ngắm nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa một chỗ sơn động. Nàng mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về sơn động phương hướng bay lượn mà đi. Quét quét quét, tay áo tiếng xé gió tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng, Mộ Hàn San tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Đối với sớm đã đạt tới tam phẩm đỉnh phong Mộ Hàn San đến nói, tu vi cảnh giới một mực ở vào đột phá điểm giới hạn. Có thể tại cái này một khắc đối mặt thời cơ đột phá, ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Mọi người thường thường nhìn thấy chính là nàng hợp với mặt ngoài thiên phú, thực lực, hình dạng. Có thể dứt bỏ những này ngạnh thực lực không nói, cái này một vệt bóng hình xinh đẹp nội hạch, kỳ thật vẫn là một tên tuổi mới 18 chưa am thế sự ngây ngô cô nương. Cái kia hôn một cái kích thích đủ để khiến nàng đang kinh nộ đan sen ở giữa, xông phá nàng sớm đã đụng chạm đến ràng buộc, tăng thêm đêm nay tại gió tuyết đan sen hoàn cảnh bên dưới ra sức chém giết, vừa lúc ở vào nàng sân nhà, càng có thể kích phát nàng sớm đã dung nhập trong cơ thể hàn băng lực lượng. Tất cả có vẻ hơi tùy tâm một người, có thể lại như cùng có một cái vận mệnh bàn tay lớn, kích thích tất cả những thứ này sự vật quy tích, đem cần điều kiện trong lúc lơ đãng góp đủ. Xông về vách núi tầng cao nhất mộ Hàn San cũng không quay đầu lại vào thuộc về nàng cái kia một cái hộp gỗ. Chỉ là tại phong bế tấm tre phía trước hướng về Lý Mai Nhi cắn răng nghiến lợi từ trong miệng phun ra một câu. Chờ Lý Hạo Nhiên cái kia chó chết trở về, nói cho hắn, bảo vệ ta đột phá. Mộ Hàn San nói xong câu nói kia, liền phanh một tiếng đóng lại hộp gỗ tấm tre, từ nội bộ khóa lại rồi. Hộp gỗ tấm tre cùng dương thân thể ma sát, phát ra kéo kẹt âm thanh, giống như là hàn băng lẫn nhau để ép âm thanh, giận người. Ngay sau đó, một cỗ màu trắng hàn khí từ hộp gỗ khe hở bên trong tràn ra, bên trong căn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, liền không khí bên trong cũng bắt đầu tràn ngập băng tinh. Lý Mai Nhi nhịn không được dùng mình một cái, lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Màu trắng hàn khí càng ngày càng đậm, dần dần đem toàn bộ hộp gỗ bao vây lại. Lý Mai Nhi nhìn thấy, những cái kia hàn khí tại hộp gỗ mặt ngoài ngưng kết thành băng, tạo thành một tầng thật mỏng băng tinh. Băng tinh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, cuối cùng đem toàn bộ hộp gỗ hoàn toàn bao trùm, biến thành một cái trong suốt long lanh băng quan. Lý Mai Nhi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trước mắt băng quan trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mộ tỷ tỷ cùng ca ca đi ra cả đêm, trở về liền biến thành dạng này. Chẳng lẽ là ca ca ở bên ngoài ức hiếp Mộ tỷ tỷ, để nàng tức giận? Có thể là, nhìn Mộ tỷ tỷ bộ dạng, cũng không giống là tức giận a, ngược lại giống như là đột phá. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, Lý Hạo Nhiên về tới gian phòng. Hắn liếc mắt liền thấy được giữa gian phòng băng quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trở về liền đem chính mình đông lạnh đi lên. Chẳng lẽ là còn tại giận ta? Lý Hạo Nhiên thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Lý Mai Nhi đứng ở sau lưng hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ca, Mộ tỷ tỷ lần bế quan này phía trước có bằng dao." Nàng nói. Lý Mai Nhi dừng một chút, học Mộ Hàn San ngữ khí, tức giận nói, "Chờ Lý Hạo Nhiên cái kia chó chết trở về, nói cho hắn, bảo vệ ta đột phá." Nghe đến muội muội lời nói, Lý Hạo Nhiên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, xem ra tiểu gia ta mị lực vẫn là ở rẻ xì xì, một cái liền đem vị này cô nãi nãi cho thân muốn đột phá, chật chật, nhân ra là chừng người nào mang thai, ta là thân người nào đột phá, cái này nếu như bị chuyển đi, chẳng phải là muốn nghịch tiên. Hắn sờ lên cằm, bắt đầu đảo tưởng, đến lúc đó khắp thế giới muốn đột phá đại cô nương tiểu tức phụ đều nghe tiếng mà đến. Ha ha, ha ha, ha ha, thân không xong, căn bản thân không xong a. Chính là bởi vì có Lý Mai Nhi ở giữa truyền lời một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Lý Hạo Nhiên mới tính tạm thời bảo vệ mạng nhỏ. Trong ngay mắt, Hồng Vũ 30 năm năm đầu năm mùng một đến. Nhìn xem kỳ huyện trong doanh địa rộn rộn ràng ràng đám người, Lý Hạo Nhiên trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, những này từ phong cốc thành di chuyển mà đến những người sống sót, đã dần dần thích ứng mảnh này xa lạ thổ địa. Trên mặt bọn họ mang theo một ít mê man, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tương lai ước ao và hy vọng. Bọn họ cố gắng công tác, xây dựng lại gia biên, năm được mùa vui sướng hòa tan ngày xưa cực khổ, sinh hoạt ngay tại có thứ tự khôi phục. Lý Hạo Nhiên biết rõ, xây dựng lại gia viên nhiệm vụ gian khổ, bách phế đại hưng, nhân viên thiếu là bày ở trước mắt nan đề. Bởi vậy, hạn chế định nghiêm khắc cửu cửu bảy công tác chế độ, gặp phải tình huống khẩn cấp, càng là muốn thực hiện. 12 canh giờ luân phiên chế. Hắn biết, loại này chế độ nhìn như khắc nghiệt, thậm chí có chút bất cận nhân tình. Nhưng nhìn xem những này trong tận thế dãy rủa cầu sinh những người sống sót, trong lòng hắn tràn đầy thương hại cùng trách nhiệm. Bọn họ no bụng trải qua đau khổ, thân thể cùng tinh thần đều bị to lớn thương tích. Lý Hạo Nhiên minh bạch, đối với những người may mắn còn sống sót này, bọn họ đến nói, thời gian dài lao động không chỉ là xây dựng lại gia viên cần, càng là bọn họ tìm kiếm sinh tồn ý nghĩa, bảo trì tâm lý khỏe mạnh một loại phương thức. Chỉ có để bọn họ bảo trì bận rộn, mới có thể tránh miễn bọn họ bị tuyệt vọng cùng hoảng hốt thôn phệ. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm nghĩ, để bọn họ tại lao động bên trong tìm tới giá trị, tại tập thể bên trong thu hoạch được ấm áp, mới có thể giúp bọn họ đi ra mù mịt, một lần nữa đốt lên đối với cuộc sống hy vọng. Sự thật chứng minh, Lý Hạo Nhiên quyết sách là chính xác. Tại khoa học quản lý hòa hợp lý an bài xuống, những người sống sót bắn ra kinh người nhiệt tình cùng hiệu suất, xuất sắc hoàn thành các hạng sinh sản nhiệm vụ. Nhìn xem bọn họ bận rộn thân ảnh, Lý Hạo Nhiên vui mừng cười. Hắn biết, những phần thưởng này cùng phụ cấp không chỉ là vật chất bên trên khích lệ, càng là đối với bọn họ cố gắng cùng trả ra khẳng định. Không nói lý tưởng, chỉ nói lợi ích, đây là Lý Hạo Nhiên trong tận thế lục lọi ra pháp tắc sinh tồn. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có trước bảo đảm mọi người cơ bản sinh tồn nhu cầu, mới có thể nói đến cấp bậc cao hơn tinh thần theo đuổi. Trừ cái đó ra, dựa theo Lý Hạo Nhiên an bài. Chương 290, thị huyết cùng chiến, nhị phẩm hóa huyết cảnh. Chương 290, thị huyết cùng chiến, nhị phẩm hóa huyết cảnh. Nhìn xem trong doanh địa khí thế ngất trời cảnh tượng, Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Tối hôm qua thiên hỏa doanh buổi hòa nhạc 10 phần thành công, hai khắc đồng hồ của ngoanh loạn tạc, chính là đem xung quanh ngoài mấy chục giảm thi triều cùng biến dị động vật đều hấp dẫn tới. Chắc hẳn Tào huyện bên kia cũng có thể không sai biệt lắm a. Lý Hạo Nhiên lặng yên suy nghĩ, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Đem những này dạo chơi tại bên ngoài dị quân tụ tập lại, chỗ tốt thực tế quá nhiều. Đầu tiên, tự nhiên là vì hiệu suất cao thanh lý, cho những người sống sót kiến tạo một cái tương đối an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Thứ nhì, những cái kia ra ngoài săn thú đội ngũ cũng không cần lại nâng tâm che mật, có thể buông tay buông chân thăm dò chỗ xa hơn, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Lý Hạo Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, mới xây dựng hổ bí quân chính cần dạng này thực chiến luyện binh cơ hội. Những này quân lính tản mạn chính là tốt nhất đá mài đao, đã có thể quét chiến công, lại có thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến, thần tốc tăng lên sức chiến đấu, một công nhiều việc a. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên trong lòng đối tương lai phát triển tràn đầy chờ mong. Những ngày này, doanh địa tại dưới sự hướng dẫn của hắn ngày càng lớn mạnh, khoa học kỹ thuật cũng tại mảnh này đất chết bên trên mở ra kỳ dị đóa hoa. Các loại nguyên bản không có khả năng xuất hiện ở thời đại này kỹ thuật cùng sản vật, đều tại đám thợ thủ công trong tay biến thành hiện thực. Sức sản xuất không đủ. Vậy liền để những cái kia sắp hoặc đã đột phá nhị phẩm những người tu luyện đến vung mạnh đại truy nha. Tài liệu cường độ không đủ. Vậy liền nghĩ biện pháp dùng huyền thiết đoán cương đến thay thế. Lý Hạo Nhiên hồi tưởng lại những ngày này vì giải quyết các loại kỹ thuật nan đề mà làm ra thử nghiệm, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lò cao lang yên, cắt chạy gang quần quận sóng nhiệt, bóng mài thuốc nổ vang minh, còn có đám thợ thủ công xoa chế đèn tẩy phôi chuyên chú thần sắc, đều hội tụ thành một vài bức sinh động hình ảnh, tại trong đầu hắn thoáng hiện. Một chàng cỡ nhỏ quân công cách mạng, ngay tại cái này tận thế bên trong lặng yên hương khởi a. Lý Hạo Nhiên trong lòng ngùi mãi thôi. Bất quá, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ có một tia lo âu, nhiều như thế kỹ thuật mới cùng ý nghĩa sử dụng, có thể hay không với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng quá lớn? Có thể hay không? Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, có thể hay không đánh vỡ thứ nguyên bách tường gì đó? Có thể ý nghĩ này cũng không lâu lắm liền bị chính hắn bắt bỏ, đồng thời dần dần tiêu tan. Không quản thời không làm sao biến ảo, mỗi cái thời đại đều sẽ nên sinh ra một chút siêu quần bạt tụy thời đại tinh anh cùng ý kiến người lãnh đạo. Bọn họ không ngừng dùng chính mình thông minh tài trí cải tạo cái này đương thời thế giới, thậm chí trong lịch sử lưu lại nổi bật lấp lánh hoa hỏa. Bất quá từ tiến trình lịch sử đến xem, không quản thời đại kia làm sao huy hoàng, nếu là làm trái thiên đạo pháp tắc, chắc chắn gặp phải thiên đạo phản vệ. Rất nhiều văn minh liền chôn vùi tại các loại thiên tai, chiến loạn, hoặc là kế thừa thiếu hụt. Cuối cùng dẫn đến huy hoàng văn minh kết quả không thể được đến truyền thừa cùng giữ gìn. Hắn Lý Hạo Nhiên lật lên những này tiểu phong tiểu lãng, tại toàn bộ lịch sử dòng lũ bên trong lại coi là cái gì đâu? Phương diện quân sự, quân đội tại lần lượt trong chiến đấu từ ngây thơ hướng đi thành thục, đặc chiến dũng tướng từ trong núi thây biển máu hắn sóng mà đi, chôn giấu ở đáy lòng hung thú bị tỉnh lại, nếu là cầm thời đại này bình thường quân đội ngang tương đối, đã luyện thành một chi không thể địch nổi hổ lang chi sư. Đáng được ăn mừng chính là, tại Lý Hạo Nhiên hướng dẫn cùng hiệp trợ bên dưới, 20 tên kiếm mang tiểu đội thành viên cùng mấy tên tư chất tôn sùng tốt đội trưởng cấp, cuối cùng đột phá tự thân giằng buộc, dũng luyện khí huyết tạo thành đan điền suối máu, mở tự thân chủ kinh mạch lạc. Cho thăng Lý Hạo Nhiên tự sáng tạo cái này chi tên là thị huyết cùng chiến hệ thống tu luyện nhị phẩm, từ dòng huyết chiến sĩ nhảy lên thăng cấp làm nhị phẩm hóa huyết cảnh. Tại Lý Hạo Nhiên điều tra cùng thí nghiệm bên dưới ra kết luận, thị huyết cùng chiến đột phá nhị phẩm tiêu chí cùng vũ phu đột phá nhị phẩm cực kỳ tương tự, đó chính là tạo thành đan điền, tu đến tụ khí con suối. Mà thị huyết cùng chiến tình huống thì có chút khác biệt, đan điền đúng là xuất hiện, có thể đan điền nội bộ vận hành cùng ngưng tụ cũng không phải là truyền thống chân khí, mà là một sợi 10 phần đồng hậu dày đặc đỏ thắm huyết khí. Một cỗ huyết khí từ đan điền dưới đáy suối máu tạo thành, tại đan điền bên trong ngưng tụ thành hình, sau đó lấy một tia 10 phần yếu ớt chân khí bị dẫn, có thể chậm rãi quyết tán đến tự thân chủ kinh mạch lạc, toàn bộ trạng thái giống như một đoàn huyết khí tại thể nội chậm rãi tăng ra, cho nên Lý Hạo Nhiên là thị huyết cuồng chiến nhị phẩm cảnh giới đặt tên là hóa huyết cảnh. Quả nhiên, nhất phẩm huyết băng cảnh tại luyện thể gia chỉ bên dưới, máu đi xuống dưới, trải qua trầm tích phía sau tạo thành suối máu cải tạo tự thân đan điền, cái này cùng vũ phu luyện khí cảnh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có khả năng sinh ra dạng này dị biến, đến tột cùng là trùng hợp đâu? Vẫn là trùng hợp đâu? Từ hiện tại phát triển đến xem, nhị phẩm hóa huyết cảnh pháp môn tu luyện có lẽ cùng vũ phu nhị phẩm tụ khí cảnh không kém bao nhiêu, cũng đều là thông qua hấp thu cùng tụ tập tự thân huyết khí, sau đó hướng dẫn huyết khí xung kích kinh mạch, tạo dựng tự thân chủ kinh mạch lạc hệ thống, tìm kiếm đột phá tam phẩm cảnh thời cơ. Như vậy lại sau này lời nói, vạn pháp quy nhất, đạo pháp tự nhiên, tu luyện ảo diệu nhìn như thâm bất khả trắc, nhưng lại có dấu vết mà lần theo. Lý Hạo Nhiên căn cứ tự thân đã đạt tam phẩm hậu kỳ kinh nghiệm tu luyện, đối chiếu từ hắn phát hiện đồng thời hướng dẫn hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, cũng phải ra một chút có khả năng đối hắn hữu ích kết luận. Vũ phu tam phẩm chính là ngưng thần, chân khí tràn đầy toàn thân thành lập hoàn chỉnh kinh mạch hệ thống phía sau, xung kích thần khuyết thành lập thần cung, ngưng tụ luồng thứ nhất tinh thần lực. Mà căn cứ thị huyết cùng chiến phương hướng tu luyện có thể dự đoán, làm tự thân kinh mạch hệ thống bị thành lập sau khi hoàn thành, hẳn là từ tự thân huyết khí làm mâu, xung mở thần quyết, thành lập thần cung. Có thể tại chân khí bản thân không đủ dưới tình huống, xây dựng lên thần cung lại sẽ có gì khác biệt đâu? Nếu là suy nghĩ tỉ mỉ khác biệt, như vậy cái này hai cái phương hướng tu luyện điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở dẫn. Vũ phu lấy chân khí vì dẫn, tu khí ngưng thần. Cùng chiến lấy huyết khí vì dẫn, ngưng huyết hướng cung. Cái này hai cái phương hướng tu luyện từ trên bản chất liền có to lớn khác biệt, nếu như nói lấy chân khí xông mở thần cung cuối cùng sinh ra có thể phóng ra ngoài lực lượng xưng là tinh thần lực, như vậy từ huyết khí xông mở thần cung cuối cùng sẽ sinh ra cái gì đâu? Lý Hạo Nhiên cau mày, đại não tốc độ cao nhất xoay tròn, CPU đều nhanh cho làm bốc khói. Không có cách nào, trên đường hắn đi ra, xem như dò đường người, liền có trách nhiệm vì về sau người chuyến ra một con đường màu đến, huống chi, phía sau hắn tất cả đều là chính mình người ủng hộ, thế lực của mình. Tinh thần lực của người khác nội hạch là cái gì ta không dám hứa chắc, có thể tinh thần lực của ta tựa hồ đã bị huyết khí tạo ra đặc thù vật chất phụ lên, mà ta hiện nay không hề biết cái này một cỗ lực lượng là vật gì, lại nên như thế nào sử dụng. Đến mức danh tự, xương cỗ lực lượng này là tinh thần lực, chiến ý, nộ khí, nguyên lực, tựa hồ cũng không quan trọng. Hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào mức độ lớn nhất kích phát cỗ lực lượng này. Các loại, ta vừa rồi nghĩ cái gì? Nộ khí, nguyên lực, không đối, là chiến ý. Ta đi, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Ta thật là ai, nguyên lai đáp án vẫn ở nơi đó, đáp án còn tại câu đố bên trên. Từ huyết khí thúc đẩy sinh trưởng lực lượng nhất định là cuồng bạo, thuần túy, nó có lẽ có ngàn vạn thần bí, lại nhất định có thể dùng một loại nói đi khái quát, đó chính là chiến ý. Kiên định không thay đổi có thể nói chiến ý, tức sùi bọt mép có thể nói chiến ý, liều mạng một lần có thể nói chiến ý, hào tình vạn trượng có thể nói chiến ý. Chiến ý ngàn loại vạn loại, lại có thể dùng thất phu đến không làm dũng, dùng thư sinh bỏ đi đầu vẩy máu làm rõ ý chí. Nếu là nói tinh thần lực đại thành ở chỗ tìm kiếm đạo thuộc về mình cùng ý, như vậy chiến ý đại thành hẳn là tìm anh dũng có đi không có về ý cùng dũng, có thể là phẫn nộ cùng bạo, có thể là ôn nhu thủ hộ, tự nhiên cũng có thể là vì tuân theo tự thân nhận đồng đại nghĩa, nghiêm nghị không sợ, hào phóng đi thân. Chương 291, Huệ Châu Châu phủ, ứng thiên. Chương 291, Huệ Châu Châu phủ, ứng thiên. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên dùng hết tất cả khí lực áp chế trong lòng điên cuồng tính, hắn lôi chân lông mở ra, toàn thân lông tơ đứng thẳng, da đầu nhịn không được từng đợt tê dại. Mặc dù những này chỉ là suy đoán, có thể đã tới tam phẩm hậu kỳ hắn lại cảm giác tất cả những thứ này cách mình là bao nhiêu gần. Tất nhiên lý luận đã tại trong lòng hắn tạo ra, như vậy duy nhất chỗ khó chính là muốn tại về sau chiến đấu bên trong đi nghiệm chứng. Xem như cái này vừa tu luyện thể hệ khai sơn thủy tổ, có khả năng là cái này vừa tu luyện hệ thống tìm được một đầu đường ra, khúc kính thông u, không phải là một kiện thiên đại hỷ sự. Mà còn đối với Lý Hạo Nhiên cá nhân mà nói, trong lòng của hắn một mực nghi hoặc làm sao đem tự thân huyết khí cùng tinh thần lực tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Hắn một mực thiếu một cơ hội, một phương thuốc dẫn. Mà cái này một cỗ tân sinh lực lượng truyền bảo, cùng hắn đối chiến ý lý giải, chắc chắn tự thân hệ thống tu luyện đẩy hướng một cái độ cao mới. Huyết khí cùng trải qua khí dung hợp, nối liền du tẩu cùng kinh mạch ở giữa. Tinh thần lực sinh ra niệm, tại chiến ý thúc đẩy sinh trưởng ý ra chỉ bên dưới, bốn người ở giữa liền có thể ở vào một loại tinh diệu cân bằng. Đạo gia thường nói ý niệm hợp nhất nguyên lai là đạo lý này. Lý Hạo Nhiên khoe miệng sắc ngoác đến mang hai, một mực bấy nhiều hắn vấn đề tại lúc này cuối cùng có manh mối, sao có thể không cho người ta vui vẻ không thôi? Dứt bỏ những này không nói. Bây giờ Lý Hạo Nhiên thế lực bên trong đã có một chi bình quân đầu người nhị phẩm cảnh giới kiếm mang tiểu đội, lấy một chọi 10, nếu là tại giã ngoại gặp phải 500 tên tả hữu thi triều, có thể nhẹ nhõm ứng đối, trừ Cửu Long Thiên Mạc trung tâm nhất khu vực, gần như đã có thể đi ngang. Tinh nhuệ đặc chiến đội cũng đạt tới bình quân đầu người nhất phẩm trung hậu kỳ thực lực tiêu chuẩn, có khả năng buộc phát sức chiến đấu có thể nói khủng bố. Liền xem như quân thường trực đội hộ bị quân, trừ đã tới nhất phẩm hậu kỳ đội trưởng bên ngoài, còn lại mấy trăm tên giáp sĩ đi ngang qua khoảng thời gian này tập thể thực chiến phía sau, đã vượt qua một nửa tấn thăng nhất phẩm dòng huyết chiến sĩ, không có tấn thăng giáp sĩ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem như vận chuyển bộ đội cùng bộ đội tiếp viện thiên hòa doanh, cuối cùng tại Tết Nguyên Tiêu phía sau bù đủ biên chế cùng vũ khí trang bị, đã có thể làm chức trách lớn. Trừ những này quân đội ngành thực lực bên ngoài, trong doanh địa từng cái tác phường năng lực sản xuất cũng đã nhận được vững bước tăng lên. Quân công sản xuất ra vũ khí trang bị cũng tại không ngừng thăng cấp, dạng này quân sự mềm thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Hồng Vũ Tam Thập Lục Niên, tháng riêng 12. Tí tách mưa bụi từ thiên mạc đỉnh chút xuống, là mảnh này tối tăm mở mịt thế giới tăng thêm một tia âm lãnh cùng ẩm ướt. Lý Hạo Nhiên hít vào một hơi thật dài, băng lãnh không khí bên trong xen lẫn nồng đậm mùi hôi thối cùng mùi máu tươi, để hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn lại lần nữa mặc vào bộ kia làm bạn hắn cùng nhau đi tới thô ráp ra băng lãnh xúc cảm để hắn mừng rỡ. Tay phải hắn cầm thật chặt kết nối tại sau lưng chiếc kia quỷ dị hộp gỗ dây lưng, hộp gỗ tạo hình kỳ lạ, trường cao hơn nửa người, toàn thân bị một tầng thật dày băng cứng bao trùm, tản ra hàn khí âm u nặng nề. Hộp gỗ theo bước tiến của hắn hơi rung nhẹ, băng lãnh hàn khí tựa hồ có thể xuyên thấu qua giáp da, thấm vào hắn cốt tủy. Tay trái của hắn dắt Lý Mai Nhi, khuôn mặt này đáng yêu, có một đầu xanh đậm mái tóc tiểu la lị đang tò mò đánh giá tất cả xung quanh. Lý Hạo Nhiên mở ra bước chân nặng nề, chậm rãi từng bước đi tại thông hướng châu phủ trên quan đạo, vũng bùn trên đường hiện đầy to to nhỏ nhỏ hồ nước, phản chiếu ra bầu trời mù mịt. Hai bên đường trên nhánh cây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tuyệt vọng linh hồn lựa chọn bản thân kết thúc. Bọn họ sớm đã tại phơi gió phơi nắng bên dưới thay đổi đến khô quắt gầy khô, giống như là từng cỗ hạ thân hư thối thiếu hụt rách nát bé con, bị thô ráp dây thừng treo ở giữa không trung, theo gió lạnh đung đưa trái phải, phát ra rợn người kẹt kẹt tâm thanh. Khô héo lười vô lực từ trong cổ họng lộ ra, tóc vàng héo rút con mắt tại trong hốc mắt xoay tít loạn chuyển, trống rỗng vô thần. Gió thổi qua rừng cây, từ những cái kia bị sợi dây cắt đứt trong cổ họng gạt ra từng đợt giống như cạo bắt tấm ván gỗ chói hai tạc âm, để người tê cả da đầu. Ven đường vũng bùn bên trong, thỉnh thoảng sẽ đưa ra từng cái dính liền thịt nát bạch cốt âm u, giống như là muốn bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Xanh lét thịt thối tại bạch cốt bên trên mọc thêm ra từng khối buồn nôn nhiễu thịt, sớm đã sự xả phòng hóa mỡ tại nước đọng ngâm bên dưới biến thành trắng vàng một mảnh, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Mỗi một lần giãy giụa, đều sẽ kéo xuống mảng lớn thịt thối, lộ ra phía dưới chân bóng xương cốt, cùng với một chút không hoàn chỉnh kinh mạch, vẫn còn tại làm sau cùng giãy giụa. Một chút nước đọng bên trong thậm chí còn có thể nhìn thấy từng trương ngâm tóc trắng nở ra mặt người, bọn họ sớm đã mất đi ý thức, chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, những người này mặt liền sẽ bản năng dãy rủa lấy dãy rủa, muốn dùng chính mình còn sót lại xương hàm dưới cắn nát tất cả trải qua nó sinh vật. Lý Hạo Nhiên cùng nhau đi tới, lộ ra 10 phần một ngạn, cho dù là đã thưởng thấy núi thây biển máu, nội tâm hắn chỗ sâu y nguyên đối với mấy cái này rách nát cảnh tượng đánh trong đáy lòng kháng cự. Hắn thỉnh thoảng dừng bước lại, từ càn khôn đại bên trong lấy ra từng nhánh mũi tên, dương cung cài tên, động tác thành thạo siêu độ những này chết đang chạy nạn trên đường người đáng thương. Đối với khoảng cách tương đối gần, hắn sẽ còn chỉ huy Lý Mai Nhi tuấn di đi qua, đem mũi tên thu hồi, cũng coi là đối tiểu La Lệ đi theo thí luyện. Mặc dù bây giờ điều kiện không thể so ngày trước, mũi tên loại này tiêu hao chủng loại có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng Lý Hạo Nhiên trong xương vẫn là duy trì cần kiệm tiết kiệm quen thuộc. dù sao chuyện cũ kể không sai, nên bỏ bớt, nên hoa hoa, dù sao cũng là sợ nghèo. Lý Hạo Nhiên bàn giao xong trong doanh địa công việc, thuận tiện cho các cấp bộ đội phân công đường vòng lên phía bắc, quét dọn Cửu Long Thiên Mạc bên trong tới gần phương bắc huyện khu mệnh lệnh. Sau đó, liền mang Lý Mai Nhi cùng còn chưa xuất quan Mộ Hàn San một lần nữa lên đường, rời đi người sống sót doanh địa, tiếp tục hắn chưa hoàn thành sứ mệnh, tiến vào châu phủ vị trí khu vực hạch tâm, tìm kiếm rời đi Thiên Mạc phương pháp. Càng đến gần Thiên Mạc trung tâm, Lý Hạo Nhiên tinh thần lực đã giống như phiền lòng chuông báo đồng dạng không ngừng bị phát động, để hắn tâm phiền ý loạn. Lý Hạo Nhiên thậm chí có mấy lần đã có khả năng xác định nguy hiểm tới gần, nhưng lại lần lượt cùng nó sượt qua người. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, quanh quần tại xung quanh hắn quái vật, ít nhất cũng là đã đạt tới dũng cấp hoặc là quý cấp biến dị dã thú. Mà những nguy hiểm này sở dĩ không hề xuống tay với hắn, chỉ là ở vào quan sát cùng bám đuôi trạng thái. Lý Hạo Nhiên không chỉ một lần dừng bước lại, giả vờ quan sát hoàn cảnh xung quanh, khóe mắt quét nhìn lại quét mắt xung quanh rậm rạp rừng cây. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến sột soạt âm thanh, thỉnh thoảng sẽ còn nhìn đến một chút bóng đen to lớn chợt lóe lên, nhưng hắn có thể cảm giác được, những bóng đen này từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, tựa như là đang âm thầm quan sát thu săn đàn sói, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cực lớn khả năng là bởi vì kiêng kỵ ngay tại bế quan tìm kiếm đột phá Mộ Hàn San phát tán ra lạnh thấu xương hàn ý hắn có thể cảm giác được, từ khi Mộ Hàn San bắt đầu bế quan về sau, không khí xung quanh liền thay đổi đến dị thường rét lạnh, thậm chí liền hô hấp của hắn đều mang từng tia ý lạnh, cố hàn khí kia cũng không phải là bình thường rét lạnh, mà là một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác các bách, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đó là một loại cường giả tự mang uy áp, để những cái này sinh hoạt tại hắc ám xâm lâm bên trong lẫn nhau săn giết đám thợ săn sinh ra lòng kiêng kỵ. Lý Hạo Nhiên thậm chí có khả năng tưởng tượng ra được, những cái kia nuốt ở chỗ tối sinh vật biến đến dị, chính nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy, không dám phát ra một điểm âm thanh, sợ đã quấy rầy vị này ngay tại bế quan cường giả. Chật chật có bắp đùi ôm cảm giác chính là tốt, cho dù là tự giam mình ở trong tủ lạnh, vẫn như cũ có thể đuổi hùng trừ tà, thật là so tại trên trán rằng cái cửa thần đô hữu hiệu nha. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng âm thầm vui mừng, còn tốt có Mộ Hàn San vị này đại thật tại, nếu không chỉ bằng hắn cùng Lý Mai Nhi hai cái này sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ, sợ rằng cũng sớm đã trở thành những cái kia sinh vật biến dị trong bụng bữa ăn. Huệ Châu Châu phủ ứng thiên thành chỗ toàn bộ Huệ Châu đông bắc chỗ. Chương 292, nguy hiểm bóng đen. Chương 292, nguy hiểm bóng đen. Lý Hạo Nhiên tay phải dắt Lý Mai Nhi, thả chậm bước chân, bước qua dịch trạm phía trước đã sụp xuống một nửa cửa gỗ, chục cửa đứt gãy chỗ sớm đã vết rỉ loang lổ, hiển nhiên là lâu năm không sửa chữa, tăng thêm phía trước thiên mạc phủ xuống thời giờ tai nạn, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Một trận gió lạnh thổi qua, dịch trạm bên trong còn sót lại rách nát song cửa sổ theo gió phát ra kẹt 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 tiếng vang, hỗn hợp có không biết tên côn trùng gọi tiếng, để cái này nguyên bản liền tĩnh mịch ban đêm, tăng thêm mấy phần âm trầm khủng bố. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, tay trái nhẹ nhàng rung lên, một cỗ nhu hòa kình phong đem dịch trạm chỗ cửa lớn cỏ dại cùng đá vụn dọn dẹp sạch sẽ, thuận tiện Lý Mai Nhi tiến vào. Mai Nhi, theo sát ta. Lý Hạo Nhiên thấp giọng dặn dò một câu, liền dắt Lý Mai Nhi đi vào dịch trạm. Dịch trạm nội bộ tia sáng u ám, nhờ ánh trăng lờ mờ có thể nhận ra đây là một tòa điện hình ba vào việt lạc, chỉ là bây giờ đã rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là sụp xuống vách tường cùng rải rác gạch ngói vụn. Trong sân đường, một cái giếng cạn bên trong truyền đến từng trận hư thối hương vị, khiến người buồn nôn. Lý Hạo Nhiên ngừng thở, tinh thần lực giống như dạ đà đồng dạng, không ngừng hướng bốn phía quét tán, tra xét dịch trạm bên trong tất cả động tĩnh. Ân. Đột nhiên, Lý Hạo Nhiên trong lòng còi báo động đại tác, huyệt thái dương đột nhiên siết chặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nháy mắt xông lên đầu. Hô, lão hổ không phát huy, ngươi làm lao tử là con mèo bệnh à, vậy mà chọc tới trên đầu của ta. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, dưới tay phải ý thức nắm chặt chuôi đao, tay trái thì đem Lý Mai Nhi nhẹ nhàng kéo ra phía sau, ra hiệu nàng cẩn thận. Tinh thần lực đã khóa chặt nguy hiểm, có thể thấy được vũ phu tại đạt tới tam phẩm cảnh giới về sau, tự thân tinh thần lực thế kinh hội để chính mình tại cùng tương tự đẳng cấp địch nhân lúc đối chiến, không đến mức bị đối phương đánh lén. Lý Hạo Nhiên bung ra Lý Mai Nhi tay nhỏ, thuận tiện cho Tiểu La Lệ một cái ánh mắt tự tin, ý là bảo vệ tốt chính mình. Tiếp theo từ càn khôn đại bên trong rút ra ám kim quát đao, đó tinh thần lực nhắc nhở phương hướng liền giết đi vào. Nguy hiểm tại trong đầu thành hình, đối thủ tứ chi chạm đất, di động cấp tốc, hình thể như báo, sơ bộ phân tích liền có thể tính ra là lấy tốc độ tăng trưởng đối thủ. Lý Hạo Nhiên trở tay nắm chặt chuôi đao, biểu lộ nghiêm túc, đôi mắt không ngừng chớp động, hắn giờ phút này không nhịn được hơi kinh ngạc. Bởi vì từ hắn tiến vào gian này dịch quán phía sau, nguy hiểm mặc dù đã bị tinh thần lực khóa chặt, có thể mãi đến một giây trước chung, hắn vẫn không có dùng thị lực khóa chặt địa phương vị trí. Thật nhanh. Trong chớp mắt, Lý Hạo Nhiên cảm giác trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Tinh thần lực cảnh báo giống như một đạo kinh lôi tại trong đầu hắn nổ vang, hắn ý thức được nguy hiểm gần trong gang tấc. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhiều năm thực chiến ma luyện ra bản năng để hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cầm trong tay hắc kim khoát đao nằm ngang ở trước ngực. Gần như đồng thời, một trận gió tanh đập vào mặt, kèm theo bén nhọn tiếng xé gió, phảng phất có đồ vật gì muốn đem hắn xé rách. Cơ lạng, cơ lạng, cơ lạng, cơ lạng. Bốn tiếng chói hai tiếng kim loại va chạm gần như nối thành một mảnh, chấn động đến Lý Hạo Nhiên màng nhĩ vang lên ong ong. Mượn yếu ớt ánh trăng, hắn cuối cùng thấy rõ đột kích đồ vật bộ mặt thật. Đó là một đôi to lớn vô cùng thú vật đồng tử, lóe ra yếu ớt hàn quang. Trong đó một cái con ngươi dài nhỏ như dây, tản ra sát ý lạnh như băng, một những thì trận lên như trăng tròn, lộ ra quỷ dị hừng quang. Tại hai cái con ngươi nhìn kỹ, Lý Hạo Nhiên phảng phất bị tử thần để mắt tới, một cỗ hàn ý từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn nhìn thấy bốn cái to lớn lợi chảo gắt gao chụp tại hắc kim khoát đao trên lưỡi đao, sắc bén đầu ngón tay lóe ra hàn quang, lại quỷ dị không có tại trên thân đao lưu lại mảy may vết tích. Cái này dị thú lực lượng lớn, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Hạo Nhiên dự liệu. Dị thú thân thể vặn vẹo thành một cái bất khả tư nghị độ cong, phản phất không có xương cốt đồng dạng. Một giây sau, nó đột nhiên phát lực, đem Lý Hạo Nhiên cả người lẫn đao hướng về sau đẩy đi. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hai chân không bị khống chế lui về phía sau, trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Siêu. Lại là một tràng tiếng xé gió, đoàn kia bóng đen vậy mà tại Lý Hạo Nhiên trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để hắn không kịp bắt được hành động của đối phương quy tích. Lý Hạo Nhiên trong lòng hoảng hốt, cuối cùng là quái vật gì, vậy mà nắm giữ kinh khủng như vậy tốc độ cùng lực lượng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ lại vừa rồi trong nháy mắt đó hình ảnh. Cặp kia kỳ dị con người, giống như quỷ mị thân ảnh, còn có lực lượng kinh khủng kia cùng tốc độ, đều để hắn cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Ken 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 ken. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, lại là một trận chói tai tiếng kim loại va chạm truyền đến. Bóng đen xuất hiện lần nữa, mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Hạo Nhiên hết hầu. Thời khắc nguy cấp, Lý Hạo Nhiên bằng vào siêu cường tinh thần lực dự phán, khó khăn lắm đem hắc kim khoát đao ngăn tại trước người. Phanh! Một tiếng vang trầm, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, toàn bộ cánh tay đều mất đi cảm giác. Hắn lảo đảo lùi lại, mạo hiểm bạn phần tránh đi một kích chí mạng này. Bóng đen một kích chưa trúng, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này quái vật tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách bắt được hành động của nó quy tích. Hắn chỉ có thể dựa vào tinh thần lực dự phán, bị động phòng ngự công kích của đối phương. Đột nhiên, Lý Hạo Nhiên cảm thấy bả vai đau đớn một hồi, phảng phất bị thứ gì hung hăng vồ một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy vai phải y phục bị xé mở một lỗ lớn, lộ ra ba đạo đấm máu vết cào. Chết tiệt. Lý Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, cái này quái vật công kích quá sắc bén, cho dù là hắn cũng vô pháp hoàn toàn tránh né. Hắn một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, một bên nhanh chóng từ càn khôn đại bên trong lấy ra một bình kim sắc dược, đổ vào trên vết thương. Đau đớn kịch liệt để hắn hít sâu một hơi, nhưng hắn không dám có chút buông lỏng. Hắn biết, nếu như không thể mau chóng tìm tới nhược điểm của đối phương, chính mình không sớm thì muộn sẽ bị nó mài chết. Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, ý thức được đối thủ trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường. Toàn thân bị nồng đậm lông đen bao trùm, phản phất muốn thôn phệ tất cả tia sáng, một đôi dị đồng tử lóe ra ánh sáng yếu ớt, giống như trong đêm tối hai điểm quỷ hỏa, khiến người không rét mà run. Trong đó một cái dựng thẳng đồng tử giống như nhất tuyến thiên, băng lãnh mà sắc bén, có khả năng bắt được cực tốc di động thu săn, mà đổi thành một cái viên đồng tử thì giống như là một mặt kính tròn, đem tất cả xung quanh thu hết vào mắt, vì nó cung cấp toàn bộ phương hướng tầm mắt. Cái này hai bộ thị giác hệ thống hợp tác công tác, làm cho cái này hắc miêu nắm giữ vượt quá tưởng tượng trạng thái bắt giữ năng lực, khó trách tốc độ của nó nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Hình thể của nó mặc dù cùng một cái báo đen tương tự, nhưng lực lượng lại không thể khinh thường, mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đình bạc quân, phản phất muốn đem Lý Hạo Nhiên xé rách. Lý Hạo Nhiên không chút nghi ngờ, cái này hắc miêu đã tiến hóa đến một loại đáng sợ săn giết hình thái, chết tại nó dưới vướt vong hồn sợ rằng đã nhiều vô số kể. Đang suy nghĩ, bóng đen lại lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng Lý Hạo Nhiên bổ nhào mà đến. Lý Hạo Nhiên trong lòng hoảng hốt, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể bằng vào bản năng đem trong tay hắc kim khoát đao đưa ngang trước người, khó khăn lắm ngăn lại một kích chí mạng này. Kim loại va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc, hỏa tinh văng khắp nơi, chiếu sáng Lý Hạo Nhiên kinh ngạc khuôn mặt. Nhờ ánh lửa, Lý Hạo Nhiên cuối cùng thấy rõ con quái vật này bộ mặt thật. Một cái bị phóng đại gấp mấy chục lần hắc miêu, bắp thịt toàn thân từng cục, giống như sắt thép đổ bê tông, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nó cặp kia quỷ dị dị đồng tử nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên cái cổ, phản phất tại tìm kiếm hạ miệng vị trí tốt nhất. Miệng rộng mở ra, lộ ra khiến người dùng mình răng nanh. Sắc nhọn như lao, có ngược lại hình tam giác lung tung sắp xếp, lóe ra hàn quang. Màu đỏ sẫm tiên dịch theo nó bén nhọn cái cằm nhỏ xuống, tản ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối, cho dù là kinh nghiệm xa trường Lý Hạo Nhiên cũng không nhịn được cảm thấy một trận buồn nôn. Ta đi. Chương 293, màu đen cự miêu. Chương 293, màu đen cự miêu. Lý Hạo Nhiên cảm giác được một cỗ kình phong đánh tới, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, hắn một tay nắm chặt chuôi đao, ra sức phía bên phải bên cạnh kéo ngang, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, lưỡi đao cùng lợi chảo ma sát, bắn tung tóe ra lấm ta lấm tấm ánh lửa. Ngao meo meo. Hắc miêu hét thảm một tiếng, tựa hồ là bị lưỡi đao thương tổn tới, nó đội vàng thu hồi chân trước, tại trên không linh hoạt hướng về sau lăn lộn, né tránh Lý Hạo Nhiên công kích. Lý Hạo Nhiên còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy hắc miêu thân thể tại trên không quỷ dị và mèo, giống một cái lò xo chứa đầy lực lượng. Nha a. Kèm theo một tiếng bén nhọn gào thét, hắc miêu đột nhiên đá ra hai cái chân sau, thẳng tắp hướng về Lý Hạo Nhiên ngực đã tới. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đoàn kia bóng đen liền biến mất tại trước mặt, ngay sau đó ngực truyền đến đau đớn một hồi, cả người không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Khụ khụ. Lý Hạo Nhiên ho khan hai tiếng, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, trên bị giáp bất ngờ in hai đạo sâu sắc vết cào, còn tốt giáp da đủ bền chắc, chỉ là phá chút ra, cũng không có đả thương được gân cốt. Hắn đưa tay phủi bụi trên người một cái, trong lòng âm thầm vui mừng, còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, nhưng không thấy hắc miêu bóng dáng. Người này tốc độ thật sự là nhanh đến mức kinh người, một kích không trúng, lập tức trốn xa, không chút nào dây dưa dài dòng. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn biết, cái này hắc miêu tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi giao thủ quá trình, phân tích hắc miêu phương thức công kích cùng đặc điểm. Cái này hắc miêu thủ đoạn công kích chủ yếu là tốc độ, mà không phải là lực lượng. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù lực lượng của nó cũng không thể khinh thường, nhưng so với tốc độ của nó đến nói, vẫn là kém một chút. Dựa theo mấy cái này đối mặt chỗ buộc phát ra lực công kích đến tổng hợp phán đoán, cái này Hắc Miêu thực lực ít nhất đã đạt đến dung cấp hậu kỳ. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm kinh hãi, nếu như coi nó là làm đã từng có thể chỉ là chỗ này dịch quán bên trong chăn nuôi Hắc Miêu đến xem, như vậy lấy nó tấn thăng lực cản mà nói, bình thường ý cấp dị thú nhất định không phải là đối thủ của nó, nếu là lại cho nó một chút thời gian, cái này Hắc Miêu đoán chừng muốn tại cái này một phiến khu vực xương ba a. Tựa hồ là bị Lý Hạo Nhiên vừa rồi một kích đánh bị đau, Hắc Miêu cũng không có nóng lòng tiếp tục đối trước mắt thú săn phát động tiến công, mà là tại dịch quán bên trong không ngừng bồi hồi, lợi dụng địa lý ưu thế, thông qua di động tìm kiếm thú săn nhược điểm, để cầu cho một kích chí mạng. Cước bộ của nó nhẹ nhàng không tiếng động, phản phất một đạo màu đen đu linh, tại dịch quán bên trong lơ lửng không cố định. Một đôi quỷ dị con ngươi, lấp lóe trong bóng tối ánh sáng yếu ớt, nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên nhất cử nhất động, phản phất tại tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Trải qua lúc trước thăm dò, nó cũng minh bạch, lần này đối thủ muốn so lúc trước những cái kia khó giải quyết nhiều. Cái này Hắc Miêu xem ra tương đối thông minh, không hổ là biến dị phía trước thông nhân tính động vật, biết lấy thừa bù thiếu, còn có một chút đơn giản chiến thuật tư duy. Lý Hạo Nhiên nhìn xem tại trong bóng tối không ngừng du tẩu, tùy thời mà động Hắc Miêu, trong lòng âm thầm cảm thán. Đáng tiếc, đã tại trong mặt thế liếm láp quá nhiều máu tươi, nếu không thật đúng là nghĩ nuôi một cái có thể ôm ôm hôn hôn nâng cao cao mèo nhỏ a, không biết vì sao, nhìn cái này Hắc Miêu, Lý Hạo Nhiên trong đầu đột nhiên hiện ra dạng này hoang đường ý nghĩ. Thử, thử, thử. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Phía sau trong hộp cái này, một con mèo nhỏ meo đã cả ngày nghĩ đến lấy ta mặc chó, lại nuôi một cái, ta còn muốn hay không sống. Lý Hạo Nhiên vội vàng lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném ra sau đầu. Hắn hít sâu một hơi, đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt chiến đấu bên trong, biểu lộ cũng dần dần thay đổi đến nghiêm túc lên. Hô, tốc độ sao? Muốn dựa vào điểm này thắng ta, thực sự là quá ngây thơ. Trong lòng đã có phá địch kế sách, Lý Hạo Nhiên phân ra một tia tâm thần chìm vào đan điền, dẫn dắt đến chân khí ở trong kinh mạch du tẩu, cuối cùng hội tụ ở toàn thân. Theo chân khí tràn đầy, một cỗ yếu ớt màu lam nhạt hình quang từ dưới làn da của hắn thẩm thấu ra, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Chân khí ra chỉ phía dưới, Lý Hạo Nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, ngược lại nhíu mày, càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Hắn cầm trong tay trường đao chống trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn làm ra một cái ngoài dự liệu cử động nhắm hai mắt lại. Tất cả xung quanh âm thanh phảng phất đều tại cái này một khắc biến mất, chỉ còn lại tiếng gió gào thét bên tai cùng chính mình trầm ổn tim đập. Hắn cảm thụ được không khí bên trong nhỏ xíu chấn động, bắt giữ Hắc Miêu khí tức, trong đầu hiện ra Hắc Miêu có thể phát động mỗi một lần công kích quy tích. Không chút do dự, Lý Hạo Nhiên đột nhiên tiến lên trước một bước, chân phải nặng nề mà đạp ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Cùng lúc đó, một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía càn quét mà ra, những nơi đi qua, trên đất mảnh gỗ vụn bị chấn động đến nhảy lên, không khí bên trong tràn ngập một cỗ tốc sát chi khí. Đây là Lý Hạo Nhiên lần thứ nhất chủ động thôi phát tự thân chiến ý, đem trong lòng hắn không lo không sợ tín niệm chuyển hóa thành thực chất lực lượng. Nhắm mắt là vì vứt bỏ ngoại giới quá nhiều, để cảm giác của mình càng thêm nhạy cảm, tiến lên trước là vì biểu đạt chính mình quyết không lùi bước quyết tâm, dũng cảm tiến tới. Đối mặt cương địch, trong lòng hắn không có chút nào e ngại, chỉ có cháy hừng hực chiến ý. Hắn biết chính mình đối với chiến ý lý giải còn rất nông cạn, nhưng hắn sẽ tại trong trận chiến đấu này không ngừng tìm đòi, không ngừng đột phá, cuối cùng nắm giữ loại này lực lượng cường đại. Mà một bước này chính là hắn bước về phía con đường cường giả bước đầu tiên. Làm Lý Hạo Nhiên hai mắt nhắm lại một sát na kia, tất cả xung quanh phảng phất đều dừng lại, thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động. Nhưng mà tại trong đầu của hắn, hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi đến vô cùng rõ ràng, toàn bộ dịch quán kết cấu, bố cục, thậm chí mỗi một miếng ngói đá sỏi vị trí đều rõ ràng rành mạch, giống như ba đóng dấu đồng dạng dê, tại trong đầu của hắn tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh 3D hình mẫu. Hắn nhìn đến một cái màu đen cự miêu, chính treo ngược tại nóc phòng trên sàn ngang, giống như ẩn nút trong bóng đêm u linh, một đôi băng lanh trong mắt màu vàng nóng gắt gao tập trung vào chỗ hắn ở, tản ra nguy hiểm quan mang. Cắt. Lý Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, một tay cầm đao, thân hình lóe lên, tựa như cùng một trận như gió mát, di chuyển nhanh chóng đến dịch quán trung ương, cái kia mảnh trống trải đại sảnh trung ương đứng vững. Nơi này đã từng là dịch quán dùng để chiêu đãi lữ nhân địa phương, bây giờ chỉ còn lại một chút tàn tạ cái bàn mảnh vụn rải rác tại trống trải trong đại sảnh. Lý Hạo Nhiên cố ý đem chính mình phía sau cái cổ bại lộ tại Hắc Miêu ánh mắt phía dưới, hắn biết, đối với một cái kẻ săn mồi đến nói, đây không thể nghi ngờ là chí mạng dụ hoặc. Không ngoài dự đoán, trên xà nhà bóng đen quả nhiên động. Nó bốn chảo mãnh liệt đạp sáng ngang, phát ra một tiếng vang nặng nề, cho dù là nó trên móng vuốt thật dày đệm thịt cũng vô pháp hoàn toàn loại bỏ cái này động tĩnh khổng lồ. Có thể thấy được nó lần này phát lực đạo lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Miêu thân ảnh hóa thành một tia chớp màu đen, giống như ra khỏi nòng như đạn áo, mang theo một cỗ thế không thể đỡ bạo liệt khí thế, từ trên trời giáng xuống, hướng về Lý Hạo Nhiên bổ nhào mà đến. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng mà tất cả những thứ này đều tại Lý Hạo Nhiên trong dự liệu. Liên tại Hắc Miêu phát động công kích ngay mắt, Lý Hạo Nhiên tinh thần lực đã bắt được hành động của nó quy tích. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, tiêu sái nhàn nhã hướng về phía trước phóng ra hai bước, động tác tùy ý tự nhiên, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi ra Hắc Miêu phạm vi công kích. Chương 294, thời khắc nguy cơ. Chương 294, thời khắc nguy cơ. Hắc Miêu thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, mang tới kình phong thổi đến Lý Hạo Nhiên làn da đau nhức, nhưng hắn không trốn không né, ngược lại mượn nguồn sức mạnh này, thân hình chỉnh xuống, chân trái nhẹ nhàng bước ra nửa bước, chân phải cong, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên mặt bàn chân. Hắn không người tụ lực, giống như vận sức chờ phát động báo săn, thân eo theo động tác tự nhiên thay đổi, mang theo một trận kinh phong. Lý Hạo Nhiên đạp mạnh mặt đất, một tiếng vang thật lớn, sàn nhà bằng gỗ ứng thanh vỡ vụn, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù bao phủ. Mượn phản tác dụng lực, eo thân của hắn lại lần nữa thay đổi, chân phải thu hồi, gión mũi chân, đệm kéo căng, giống như lò xo tích góp lực lượng. Tay phải hắn nắm chặt hắc kim pháp đao, theo xoay người động tác, thân đao vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, kéo theo toàn thân thế năng, bảy hồng, chấm bay, co vào cánh tay, đem lực lượng ngưng tụ đến mũi đao một điểm. Một cái mắt, một cô nóng bỏng khói trắng từ thân đao nhô lên mà ra, đem hắc kim khoát đao hoàn toàn bao khỏa, đao mang lưu chuyển ở giữa nhiễm lên một mảnh trắng lóa, giống như ban ngày như lưu tinh chói lóa mắt. Mèo to ở giữa không trung phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, đông hoa lạp lạp lạp. Nguyên bản tình thế bắt buộc một kích thất bại, để nó ý thức được chính mình kinh địch. Nó tại trên không cưỡng ép thay đổi cồng kềnh thân thể, muốn điều chỉnh thân hình tránh né công kích. Nó bốn chảo tại trên không lung tung cào, tính toán tìm kiếm một cái điểm dùng lực, chỉ cần có thể chạm đất, liền có thể cấp tốc né tránh một kích chí mạng này. Lý Hạo Nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, hắn làm sao sẽ cho cái này xuất sinh cơ hội thở dốc? Liên tại hắc miêu bốn cái lợi chảo sắp đụng vào mặt đất mấy mắt, Lý Hạo Nhiên huy động cuốn theo trắng lóa đao mang hắc kim quát đao, hướng về hắc miêu phương hướng chẳng đi. Đao mang tốc độ nhanh như thiểm điện, tại trên không kéo ra một chuỗi tàn ảnh dài, mang theo nóng rực sóng khí, hướng về hắc miêu đánh tới. Hắc miêu tốc độ đã rất nhanh, nhưng nó cuối cùng chỉ là một cái nhị phẩm đỉnh phong yêu thú. Tại to lớn chênh lệch đẳng cấp bên dưới, Lý Hạo Nhiên tốc độ công kích càng nhanh, giống như một đạo tia chớp màu trắng, nháy mắt liền đuổi kịp hắc miêu. Ba ba ba. Ngao a. Meo meo. Hắc miêu phát ra kêu rên tuyệt vọng, nhưng âm thanh lại bị chìm ngập tại đinh thai nhức óc tiếng nổ bên trong. Trắng lóa đao mang không trở ngại chút nào đem hắc miêu thôn phệ, tia sáng nháy mắt che mất cả tòa dịch quán, ánh sáng mạnh từ cũ nát mảnh ngói cùng bệ cửa sổ khe hở bên trong xuyên suốt mà ra, chiếu sáng đêm đen như mực trong không. Một cái chớp mắt về sau, tia sáng giống như nước thủy triều thối lui, biến mất không còn chút tung tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đôn đốt đợi đến chói mắt bạch quang tàn đi, bao phủ trong không khí bụi mù cũng dần dần tàn đi, dịch quán đại sảnh trung ương lưu lại một cái hình tròn vết tích, xung quanh một mảnh hỗn độn. Dài rác ở trên mặt đất mảnh gỗ vụn bị đao mang nhiệt độ cao trực tiếp thành than, tại tinh điểm ánh lửa chiếu rọi, giống như ngay tại hô hấp sinh vật sáng tối chập chờn. Vậy ra dài rác ở một bên hòn đá thì là càng quỷ dị hơn, một bên như thường hình thái khác nhau, mà đổi thành một bên thì là trực tiếp hóa lỏng, đỏ bừng dung nham giống như sền sệt khiếm nước cùng bản thể chậm rãi bốc ra, bị bỏng xung quanh đụng chạm lấy tất cả, bốc lên từng trận khói trắng. Tại một mảnh hỗn độn phế tích trung ương, nằm ngang một cái đã bị đốt thành than cốc dị thú, tứ chi và mèo, thân thể tàn tạ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được đại khái thân thể cùng thân thể. Bề ngoài của hắn đã bị nhiệt độ cao thôn phệ hầu như không còn, lộ ra phía dưới cháy đen xương cốt, đã từng uy phong lẫm liệt răng nanh bây giờ cũng đứt gãy không hoàn chỉnh, hoàn toàn nhìn không ra nó nguyên bản răng rớp. Lý Hạo Nhiên lông tóc không tổn hao gì đứng tại phế tích bên dưới, nồng đậm mùi khét lẹt xen lẫn mùi máu tươi xông vào mũi, nhưng hắn mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, phản phất tại xua tan bao phủ trong không khí khiến người buồn nôn mùi. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mang theo một tia bệ nghệ, quét mắt ngã trên mặt đất cháy đen thi thể. Xác nhận dị thú đã chết phía sau, Lý Hạo Nhiên cái này mới thu hồi ánh mắt, nâng tay phải lên, cẩn thận xem xét tự thân tình hình. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể trào lên lực lượng, bên hai tựa hồ còn có thể vang vọng lên vừa rồi lúc chiến đấu tiếng rít. Hô, cái này chiến ý, sắc thực so tinh thần lực tu luyện càng thêm huyền diệu khó lường a. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, chính mình tựa hồ đụng chạm đến một loại lực lượng mới, một loại so tinh thần lực càng thêm cuồng bạo, lực lượng càng thêm cường đại. Ta có thể cảm giác được, chính mình lực lượng sắc thực tăng cường không ít, có thể là đến tột cùng cường ở nơi nào đâu. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn huy động mấy lần hai tay, cảm thụ được bắp thịt lực lượng, lại nắm chặt lại quyền, tính toán tìm kiếm cái kia một tia chiến ý dấu vết để lại, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể bắt được cố lực lượng kia đầu nguồn. Này, ta thật sự là ý nghĩ hao huyền, vọng tưởng một lần là xong. Lý Hạo Nhiên cười một cái tự giễu, ý thức được chính mình có chút nóng nổi. Hắn biết, bất kỳ lực lượng nào nắm giữ đều cần thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy, chiến ý loại này sức mạnh huyền diệu càng là như vậy. Có câu nói rất hay, dục tốc bất đạt, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Đối với một loại hoàn toàn mới lực lượng lý giải cùng nắm giữ, lại sao có thể trông chờ trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để hiểu thấu đáo đâu? Lý Hạo Nhiên đè xuống trong lòng nội vàng sao động, ánh mắt lại lần nữa rơi vào bộ kia cháy đen dị thú trên thi thể. Hắn nhớ tới loại này dị thú thể nội bình thường sẽ ngưng kết một loại tên là huyết phách năng lượng kết tinh, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới một cái hồn đan. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên quyết định thử thời vận. Hắn túi người, dùng mũi chân lật qua lật lại một cái dị thú thi thể, xác nhận không có nguy hiểm phía sau, mới từ bên hông rút ra một cái sắc bén dao găm, chuẩn bị tẩy mở dị thú xương đầu, tìm kiếm huyết phách. Liên tại dao găm sắp đâm vào dị thú hốc trong nháy mắt đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước một giây còn không có chút nào sinh khí thi thể, hai mắt đột nhiên mở ra, nguyên bản ảm đạm vô quang song đồng giờ phút này lại tràn đầy tơ máu, nguyên bản màu xanh nhạt tròng trắng mắt cũng bị một tầng giống như khói đặc quỷ dị vật chất nơi bao bọc. Giống dị thú phát ra một tiếng gào trầm trầm, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến gào thét, khiến người rùng mình. Nó dãy rủa lấy muốn bò dậy, nhưng thân thể đã bị đốt thành than cốc, căn bản là không có cách động đậy. Dưới tình thế cấp bách, dị thú đột nhiên đưa ra một cái miễn cưỡng coi như hoàn hảo chân trước, cuối cùng bắn ra một cái giống như dao phẫu thuật sắc bén chảo nhận lóe ra u hàn lanh quang, chạy thẳng tới Lý Hạo Nhiên yết hầu mà đi. Ta đi, quên cái đồ chơi này những bản lĩnh cũng có, mệnh ngược lại là cứng đến nỗi rất. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, thời khắc nguy cơ, phản ứng của hắn tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhìn xem dưới thân cái này một bộ không nhúc nhích cháy đen thi thể, một cái bốn lăng cương nhận thẳng tắp cắm ở lúc trước cậy mở khối kia bên trong xương sọ. Túi người lấy ra cương nhận, thuận tiện đem trong đầu tinh thể lấy ra. Đó là một viên tinh chất trong suốt giống như thủy tinh đồng dạng môn đan, quan sát tỉ mỉ, tinh thể bên trong có một tia như bụi mù đồng dạng vật chất ngay tại xoay chuyển phiêu đãng, cỗ này bụi mù Lý Hạo Nhiên đã tại vừa rồi thấy được, cùng vừa vận hắc miêu trong con mắt ngay tại khuyết tán vật chất cơ bản giống nhau. Chương 295, cục thế trước mặt. Chương 295, cục thế trước mặt. Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào dưới thân cỗ này không nhúc nhích cháy đen trên thi thể, một cái bốn lăng cương nhận thật sâu cắm ở lúc trước bị hắn cậy mở khối kia bên trong xương sọ. Một cỗ mùi khét lẹ hôn tạp mùi máu tươi từ trên thi thể phát ra, làm hắn khẽ nhíu mày. Hắn nửa ngồi xuống, đưa tay nắm chặt cương nhận, vào tay chỗ truyền đến một trận ấm áp, đó là thi thể lưu lại nhiệt độ. Dùng sức rút ra cương nhận, một cỗ màu đen bụi mù từ đầu xương khe hở bên trong phun ra, cấp tốc tiêu tán trong không khí. Lý Hạo Nhiên ngừng thở, tránh cho hút vào này quỷ dị bụi mù. Tiếp lấy, hắn đưa tay thăm dò vào thi thể xương đầu khoang trống bên trong, đầu ngón tay chạm đến một khối băng lãnh cứng rắn vật thể. Hắn cẩn thận đem khối này vật thể lấy ra, mở ra bàn tay, mượn u ám tia sáng, một viên tính chất trong suốt giống như thủy tinh đồng dạng một đan, đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Quan sát tỉ mỉ, tinh thể bên trong, một tia như bụi mù đồng dạng vật chất ngay tại chậm rãi xoay chuyển phiêu đãng, giống như một đạo cỡ nhỏ tinh vân, tản ra ánh sáng yếu ớt. Cỗ này bụi mù, Lý Hạo Nhiên không hề lạ lẫm, cùng vừa vặn cái kia hắc miêu trong con mắt ngay tại quyết tán vật chất không có sai biệt, lộ ra một cỗ quỷ dị cùng khí tức nguy hiểm. Lý Hạo Nhiên cố nén nghiên cứu viên này hồn đan xúc động, đưa nó thu vào càn khôn đại bên trong. Hiện tại còn không phải nghiên cứu cái này thời điểm, hắn nhớ tới tiểu La Lệ cùng Di Động Tủ Lạnh còn tại dịch quán bên ngoài chờ lấy hắn. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên tâm thần khẽ động, đem tinh thần lực thả ra ngoài, tính toán cảm giác hai người vị trí. Nhưng mà, sau một khắc, lông mày của hắn lại nhíu chặt lại. Tại tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm bên trong, vậy mà cảm giác không đến Lý Mai Nhi cùng Mộ Tuyết Tâm khí tức. Kỳ quái, mới vừa rồi còn ở bên ngoài, làm sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy? Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc lên. Hắn bước nhanh đi ra dịch quán, đi tới lúc trước cùng Lý Mai Nhi phân biệt địa phương. Hắn cẩn thận quan sát đến mặt đất cùng hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, trên mặt đất sạch sẽ gọn gàng, không có đánh nhau vết tích, thậm chí liền một tia di động vết tích đều không có, thật giống như hai người biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Không có đánh nhau vết tích, thậm chí không có di động vết tích, hai người này cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Cái kết luận này để Lý Hạo Nhiên cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng cũng không tính quá kinh ngạc. Từ khi đi tới cái này Cửu Long Tiên Mạc bên trong, các loại chuyện kỳ quái hắn liền không ít đụng phải, chính mình vị này muội muội ngoan đều có thể học được thuần gian di động, còn có cái gì là không thể nào đây này. Nếu quả thật có dị thú có khả năng đem vật thể chuyển rời đến địa phương khác, cũng là phù hợp khối đại lục này bên trong logic. Mộ cô nương phát tán ra khí tức cường đại như thế, đồng dạng dị thú nhất định sẽ không mạo hiểm tới gần, cho nên chỉ có hai loại khả năng, một loại là vừa rồi có ý cấp đỉnh phong, hoặc là tướng cấp trở lên dị thú trùng hợp đi qua nơi đây, một loại khác lời nói, chính là Mai Nhi bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, tại không kịp thông báo ta dưới tình huống, lựa chọn tự mình rời đi. Tê mặc kệ là loại nào tình huống, kết quả cũng giống nhau khó giải quyết ta. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy sự tình thay đổi đến khó giải quyết. Lý Hạo Nhiên cau mày, trong đầu giống như có một đài cao tốc vận chuyển máy móc, cực nhanh phân tích cục thế trước mặt, Lý Mai Nhi tính cách hắn 10 phần hiểu rõ, gặp phải nguy hiểm lúc, phản ứng đầu tiên nhất định là nghĩ biện pháp thoát thân, mà không phải dựa vào chính mình lực lượng liều mạng. Mai Nhi tại gặp phải nguy hiểm lúc, ngay lập tức cũng không phải là thông qua chính mình năng lực đi tìm ta, mà là có thể dẫn ra đối phương, xem ra, địch nhân là tất nhiên tồn tại, mà còn chỗ biểu hiện ra thực lực rõ ràng tại trên ta. Lý Hạo Nhiên thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, vô cùng lo lắng bất an. Nhưng hắn rõ ràng, càng là loại này thời khắc, càng cần tỉnh táo. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, bước bách chính mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cố gắng nhớ lại cùng Lý Mai Nhi phân biệt lúc mỗi một chi tiết nhỏ, hoàn cảnh xung quanh, khí tức biến hóa, thậm chí là gió thổi cỏ lay âm thanh, tính toán từ trong tìm tới một tia dấu vết để lại. Trừ cái đó ra có lẽ còn có một loại có thể Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đầu hiện lên một cái to gan suy đoán, nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định. Không, không có khả năng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Không quản địch nhân là cái gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng tìm tới các nàng, tại giã ngoại mất tích, tính nguy hiểm cùng thời gian thành tỷ lệ thuận. Lý Hạo Nhiên không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thôi động tinh thần lực, cảm ứng đến chính mình lạc ấn tại Lý Mai Nhi cùng Mộ Thanh Tuyển trên thân dấu ấn tinh thần. Tìm tới. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được hai cỗ yếu ớt tinh thần lực ba động, phương hướng là phía đông bắc, chính hướng về thiên mạch trung tâm phương hướng di chuyển nhanh chóng. Cộc 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 đi, Lý Hạo Nhiên dưới chân phát lực, thân hình giống như mũi tên rời cùng bắn ra, hướng về tinh thần lực cảm ứng phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, để hắn kinh hãi chính là, mục tiêu tốc độ di động cực nhanh, mà còn tựa hồ phát giác hắn truy tung, đang không ngừng ra tốc rời xa. Không tốt. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hắn điều động đan điền chân khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trong rừng cây rậm rạp xuyên qua. Ao ao bốn phía cành cây không ngừng mà quất vào trên người hắn, nhưng hắn đã không lo được những thứ này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng đuổi kịp Lý Mai Nhi cùng Mộ Thanh Tuyển. Cuối cùng, tại tốc độ cao nhất chạy nhanh nửa nén hương thời gian phía sau, Lý Hạo Nhiên cảm giác được mình cùng mục tiêu khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn, mãi đến các nàng giống như là gặp cái gì, đột nhiên ngừng lại. Chính là chỗ này. Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, biết địch nhân liền tại cách đó không xa chờ lấy hắn, điều động toàn thân tinh thần lực thần tốc bao trùm quanh thân khu vực, không dung tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đánh tới 12 phần tinh thần cẩn thận tiến lên. Lý Hạo Nhiên chính hết sức chăm chú tìm kiếm bốn phía, bước chân lại đột nhiên dừng lại, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Hắn cau mày, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn phía trước, đó là cách hắn mấy bước xa địa phương. Liên tại trong nháy mắt đó, cảnh tượng trước mắt giống như bị một bàn tay vô hình quấy động, nguyên bản rõ ràng cảnh tượng thay đổi đến mơ hồ và mẹo, ngay sau đó, một cỗ đậm đặc sương mù màu trắng vô căn cứ hiện lên, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, thoáng qua ở giữa liền đem con đường phía trước triệt để thôn vệ. Cỗ này sương trắng tới vô cùng kỳ dị, phản phất trống rỗng xuất hiện một đạo bức tường vô hình, đem phiến khu vực này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Lý Hạo Nhiên vô ý thức đưa tay, muốn đụng vào tầng này mê vụ, lại phát hiện xúc tu chỗ không có vật gì, chỉ có đầu ngón tay truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương. Hắn tính toán điều động tinh thần lực đi cảm giác mảnh này sương mù, lại phát hiện tinh thần lực giống như châu đất xuống biển, biến mất không còn chút tung tích, này quỷ dị hiện tượng để hắn huyệt thái dương thình thịch chực nhảy, da đầu tê dại một hồi, nhịn không được hít sâu một hơi. Chương 296, hàn ý bay thẳng đỉnh đầu. Chương 296, hàn ý bay thẳng đỉnh đầu. T. Làm cái quỷ gì? Lý Hạo Nhiên thấp giọng mắng một câu, trái tim kịch liệt nhảy lên, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu. Hắn dùng sức lắc đầu, tính toán để chính mình tỉnh táo lại. Trước mắt biến cố bất thình lình, để hắn ý thức được sự tình xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Mảnh này trống rỗng xuất hiện mê vụ, tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên, càng giống là một loại nào đó người làm bố trí cả bẫy, mà hắn không hề nghi ngờ đã bước vào cái bẫy này bên trong. Không quản đối phương là lai lịch gì, tối thiểu bây giờ còn chưa có đối ta hạ sát thủ. Lý Hạo Nhiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích thế cuộc trước mắt. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mảnh này xương trắng phạm vi bao phủ cũng không tính lớn, nhưng nồng đậm dị thường, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng quỷ dị chính là, cái này xương mù tựa hồ có khả năng ngăn cách âm thanh và mùi, xung quanh yên tĩnh đáng sợ, chỉ có chính mình tiếng thở hổn hển ở bên tai vang vọng. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền vì đem ta vây khốn. Trực tiếp tại chỗ này lập tấm bảng, viết lên ta ở phía trước chờ ngươi, có gan ngươi tới a không phải. Lý Hạo Nhiên cười một cái tự giễu, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Đối phương như thế đại phí khổ tâm bày ra mê vụ, lại không có lập tức động thủ, hiển nhiên có mưu đồ khác. Loại này không biết hoảng hốt, mới là nhất làm cho người cảm thấy bất an. Lao, quá phế lối, đây là căn bản không có đem ta để vào mắt a. Lý Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Hắn cũng không phải mặc người chém giết tức hiếp, vô luận đối phương là ai, có mục đích gì, hắn đều muốn đem hết toàn lực giết ra một đường máu. Nhưng mà, thời khắc này Lý Hạo Nhiên cũng không phát giác, tại mê vụ bên ngoài một khỏa cao lớn cây cối trên cành cây, đang có một thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, một đôi sắc bén con mắt xuyên thấu qua sương mù dày đặc, đem nhất cử nhất động của hắn thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, phản phất tại thưởng thức thú săn sắp rơi vào cạm bẫy dây rùa. Nhìn như có tuyển chọn, kỳ thật không được chọn, nếu để cho ta đem bắp đùi cùng Mai Nhi ném ở nơi này, thần thiếp thật là làm không được a. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định xuống. Hắn hiểu được, chính mình đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, vô luận phía trước là núi đao biển lửa, hắn đều muốn vượt qua. Trong lòng có quyết đoán, Lý Hạo Nhiên không do dự nữa, hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái khoái động tâm tình, biểu lộ lại lần nữa khôi phục nghiêm túc. Tay phải hắn sờ về phía bên hông, như thiểm điện rút ra thanh kia làm bạn hắn nhiều năm ám kim pháp đao, lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, chiếu sáng hắn kiên nghị gương mặt. Tới đi, để ta xem các ngươi rốt cuộc là thứ gì. Lý Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt chu đao, bước dài vào mê vụ chỗ sâu. Màu trắng sương mù nháy mắt đem hắn thôn vệ, biến mất không còn chút tung tích. Vừa tiến vào mê vụ, Lý Hạo Nhiên liền cảm giác được một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động, loại này cảm giác hắn không hề lạ lắm, ban đầu ở Tào huyện huyện nha trong cổ mộ, hắn đã từng cảm thụ qua cùng loại năng lượng ba động. Kết giới, đúng, lần trước có loại này cảm giác, vẫn là tại Tào huyện huyện nha trong cổ mộ, cùng lao tiền bối tâm sự một lần kia. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này năng lượng quen thuộc ba động để hắn nháy mắt hiểu được, chính mình cũng không phải là ngộ nhập cái gì cả bẫy, mà là tiến vào một cái bị người làm thiết lập kết giới bên trong. Loại này tinh thần lực phản hồi cảm giác sát thực cùng kết giới giống nhau, không cách nào tại trong đại não tạo ra cảnh vật xung quanh, càng giống là Lý Hạo Nhiên một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm đòi, một bên cố gắng nhớ lại ban đầu ở trong cổ mộ kinh lịch, tính toán từ trong tìm tới phá giải khốn cảnh trước mắt phương pháp. Càng giống là đem tinh thần lực đầu nhập vực sâu vô tận. Lý Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới lúc trước lao tiền bối đối kết giới miêu tả, trong lòng lập tức trầm xuống. Nếu như nói mảnh này mê vụ thật là một cái kết giới, như vậy hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh liền tương đối nguy hiểm, bởi vì tại kết giới bên trong, tất cả cảm giác đều sẽ bị quấy rầy. Thậm chí liền phương hướng đều sẽ thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lý Hạo Nhiên nếm thử lui về sau mấy bước, lại phát hiện mình vô luận như thế nào chạy không thoát mảnh này mê vụ, phản phất mất phương hướng tại một mảnh hư vô không gian bên trong. Chết tiệt. Lý Hạo Nhiên nhịn không được thấp giọng mắng một câu, trong lòng nôn nóng bất an. Hắn biết chính mình nhất định phải nhanh tìm tới phá giải kết giới phương pháp, nếu không một khi mất phương hướng tại cái này mảnh mê vụ bên trong, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình thế cấp bách, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên nâng tay phải lên, không hề có điểm báo trước hướng trên mặt của mình hung hăng quạt một bạt hai. Ba một tiếng vang dọn, tại yên tĩnh trong sương mù lộ ra đặc biệt chói tai. T, đau rát từ gò má truyền đến, để Lý Hạo Nhiên lập tức tỉnh táo thêm một chút. Lý Hạo Nhiên cau mày, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh hư vô mở mịt hải dương màu trắng bên trong, trừ sương mù dày đặc, cái gì cũng nhìn không thấy. Loại này quỷ dị bầu không khí để hắn cảm thấy vô cùng bất an, phản phất có một đôi con mắt vô hình nhòm ngó trong bóng tối nhất cử nhất động của mình. Vì xác nhận chính mình có hay không lâm vào huyễn cảnh, Lý Hạo Nhiên quyết định cho chính mình đến một bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, thật cao nâng tay phải lên, không chút do dự hướng về má trái của mình hung hăng quạt đi xuống. Ba, tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh trong sương mù đặc biệt chói tai, ngay sau đó, một cỗ đau rát cảm giác từ gò má cấp tốc lan tràn đến toàn bộ đại não, phản phất có một cái nung đỏ côn sắt tại trên mặt hắn hung hăng in dấu xuống một cái ấn ký. Lý Hạo Nhiên vô ý thức che lại bị đánh vào má, đầu ngón tay chuyển đến một trận ẩm ướt xúc cảm, hắn biết, một tát này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt mình, hơn nữa còn đánh đến không nhẹ. Đỏ thắm dấu bàn tay rõ ràng hiện lên ở hắn trắng nõn trên gương mặt, cùng xung quanh trắng xám xương mù tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tê Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn để hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít. Còn có thể cảm giác được đau, vậy liền không phải huyễn thuật, hẳn là đặc thù nào đó kết giới, cùng loại với trước đây trong tiểu thuyết phổ biến quỷ đả tượng. Hắn thả xuống bụng mặt gò má tay, thấp giọng lẩm bẩm: "Cắt, vừa ra doanh địa liền gặp phải đẳng cấp này đối thủ, nếu như là tinh thần lực sở trường lời nói, ít nhất cũng phải đạt tới tam phẩm đỉnh phong trình độ mới có thể khiến ta chúng chiêu đến loại này trình độ, hoặc là nói đối thủ đã đột phá tứ phẩm, thậm chí càng cao." Lý Hạo Nhiên một bên phân tích cục thế trước mặt, một bên nhẹ nhàng xoa bị đánh gò má, tính toán làm dịu đau rát. Trăm phương ngàn kế thiết lập dạng này một chỗ kết giới, nhất định có con mắt của nó. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh nồng đậm sương mù, tính toán từ trong tìm tới một chút kẽ hở. Nếu như đối phương chỉ là tinh thần lực buổi diễn chuyên đề lời nói, như vậy chỗ này kết giới mục đích rất hiển nhiên là kéo chết tiến vào kết giới người, cùng loại mạng nhện đồng dạng hạn chế loại kết giới. Nếu như là cao hơn nhiều tứ phẩm cao giai dị thú, như vậy chỗ này kết giới mục đích liền mười phần đơn giản, không quản ta hướng phương hướng nào đi, cuối cùng nhất định có thể gặp phải chính chủ. Hoặc là đối phương là cái tâm lý biến thái, ngay tại một góc nào đó lén lút quan sát ta, hoặc là lấy đùa bỡn thú săn làm vui. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên nhịn không được dùng mình một cái, một luồng khí lạnh không tên từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Giết người chu tâm, giết người chu tâm a. Chương 297, kỳ dị tây nấm. Chương 297, kỳ dị tây nấm. Lý Hạo Nhiên cau mày, nồng đậm sương mù để hắn cảm thấy hô hấp có chút không khoái, xung quanh yên tĩnh đáng sợ, chỉ có thể nghe đến chính mình tiếng thở hổn hển cùng tiếng tim đập. Hắn nếm thử thả chậm hô hấp, ngưng thần tĩnh khí, tính toán cảm giác xung quanh một tơ một hào động tĩnh, nhưng trừ ở khắp mọi nơi mê mụ, hắn cái gì cũng cảm giác không đến. Thật chẳng lẽ chính là tinh thần lực sở trường đối thủ? Có thể là tinh thần lực của ta vì cái gì một chút cũng không cần. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn thử điều động linh lực trong cơ thể, nhưng linh lực tựa như là bị cầm tù đồng dạng, hoàn toàn không cách nào điều động mấy may. Hô. Lý Hạo Nhiên thật dài thở ra một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Hắn ý thức được, tình huống hiện tại so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vẫn là trước làm rõ ràng tình hình lại nói. Lý Hạo Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, hắn nắm chặt đao trong tay, thanh này làm bạn hắn nhiều năm vũ khí, hiện tại là hắn duy nhất dựa vào. Hắn lấy lại bình tĩnh, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, mở ra bộ pháp, cẩn thận hướng đi về trước đi. Dưới chân vẫn như cũng là đầu kia ẩm ướt đường đất, Lý Hạo Nhiên mỗi đi một bước đều cẩn thận, đồng thời cảnh giác quan sát đến bốn phía. Xung quanh sương mù tựa hồ càng thêm nồng đậm, tầm nhìn không đủ 5 mét. Cũng không biết đi được bao lâu, liền tại Lý Hạo Nhiên cảm thấy một tia nôn nóng bất an thời điểm, hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn phía trước tựa hồ có đồ vật gì. Hắn dừng bước lại, nheo mắt lại cẩn thận phân biệt, phát hiện liền tại hắn bên phải phía trước 2-3 mét địa phương, có một ít màu trắng vật thể ở trong sương mù như ẩn như hiện. Hắn thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia đi đến, theo khoảng cách rút ngắn, những cái kia màu trắng vật thể cũng dần dần rõ ràng. Đây là cái gì? Lý Hạo Nhiên ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến những này kỳ lạ thực vật. Bọn họ thoạt nhìn rất giống phóng to bản nấm hương, toàn thân trắng như tuyết, bề mặt sáng bóng chân trượt, tản ra nhàn nhạt hình quang. Kỳ quái hơn chính là, những này nấm hương vậy mà tại có tiết tấu có chút đông đưa, phản phất tại hô hấp đồng dạng. Lý Hạo Nhiên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái trong đó một đóa nấm hương ô che. Ông liền tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến ô che một cái mắt, cái kia đóa nấm hương đột nhiên kịch liệt lay động, đồng thời phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ âm thanh. Lý Hạo Nhiên giật nảy mình, vội vàng thu tay lại. "Ta đi, cái đồ chơi này sẽ còn động." Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt nấm hương trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn lại lần nữa vươn tay, lần này hắn càng thêm cẩn thận, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một cái ô che. Ông cái kia đóa nấm hương lại lần nữa kịch liệt lay động, tần số so trước đó càng nhanh, vụ vụ âm thanh cũng càng thêm vang dội. Lý Hạo Nhiên phát hiện, theo ngón tay hắn đến gần khoảng cách càng gần, nấm hương run run tần số liền càng cao. Vụ vụ âm thanh cũng liền càng lớn. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cẩn thận quan sát đến những này nấm hương tính toán tìm ra bí mật của bọn nó. Lòng hiếu kỳ điều khiển Lý Hạo Nhiên, hắn ngưng thở, lại lần nữa vươn tay, đầu ngón tay chậm rãi hướng về cái kia trắng như tuyết khuẩn nấm tìm kiếm. Đầu ngón tay khoảng cách khuẩn nấm đỉnh ước chừng còn có 2 thốn khoảng cách lúc, khuẩn nấm chấn động tần số đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản nhẹ nhàng ong ong âm thanh cũng biến thành bén nhọn, giống như là một loại nào đó cảnh cáo. Lý Hạo Nhiên tâm niệm vừa động, quyết định lại tới gần chút. Coi hắn đầu ngón tay khoảng cách của nấm đỉnh chỉ còn lại một tấc khoảng cách lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đông, một tiếng vang trầm nặng tại yên tĩnh trong sương mù đặc biệt rõ ràng, cái kia đóa nguyên bản kịch liệt rung động của nấm, đột nhiên từ đỉnh phun ra một cỗ màu trắng một phấn, giống như cỡ nhỏ núi lửa phun trào đồng dạng, lao thẳng tới Lý Hạo Nhiên mặt mà đến. Lý Hạo Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng nhắm mắt lại, đồng thời ngửa về đằng sau đi. Một cỗ nhỏ xíu ý lạnh phất qua gò má, kèm theo một cỗ nhàn nhạt nấm mốt hủ khí hơi thở chui vào xoang mũi, để hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Hắt gì? Lý Hạo Nhiên nuốt nuốt cái mũi, mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt màu trắng khuẩn nấm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh trống rỗng mặt đất, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Đông, đông, đông. Liên tiếp trầm đục từ bốn phương tám hướng truyền đến, Lý Hạo Nhiên lúc này mới phát hiện, xung quanh màu trắng khuẩn nấm cũng nhộn nhịp phun ra bột màu trắng, sau đó cấp tốc khô héo, chui vào bùn đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Lý Hạo Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, trong đầu trống rỗng. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tay, phát hiện trên mu bàn tay lây dính một chút màu trắng bột phấn, tản ra nhàn nhạt nấm mốc hủ khí vị. Hắn đưa tay phủi phủi, lại phát hiện những này bột phấn độ nhất cực mạnh, vậy mà vững vàng bám dính tại trên da, làm sao cũng phủi không xong. Thế đây là thứ quỷ gì? Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an, hắn tranh thủ thời gian dùng bàn tay dùng sức xoa bóp lây dính bột màu trắng làn da, như muốn loại bỏ sạch sẽ. Nhưng mà, để hắn càng thêm bất an là, những này bột màu trắng tựa hồ có một loại nào đó tính ăn mòn, tiếp xúc đến làn da phía sau, vậy mà để hắn cảm giác được một trận nhẹ nhàng đâm nhói cùng tiêu đốt cảm giác. Chết tiệt. Lý Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, vội vàng từ bên hông gỡ xuống túi nước, đem nước sạch đổ vào trên mu bàn tay, tính toán đem những này bột màu trắng cọ rửa sạch sẽ. Tốt tại nước sạch tựa hồ đối với những này bột màu trắng có nhất định tác dụng khắc chế, tại lặp đi lặp lại cọ rửa mấy lần về sau, những cái kêu bám dính tại Lý Hạo Nhiên trên mu bàn tay bột màu trắng cuối cùng bị triệt để loại bỏ sạch sẽ. Lý Hạo Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem khôi phục sạch sẽ mu bàn tay, trong lòng ý nguyên có chút nghĩ mà sợ. Trước mắt mê vụ dần dần trở thành nhạt. Đến lúc cuối cùng một tia mê vụ tan đi, Lý Hạo Nhiên cảm giác chính mình giống như là từ một cái hỗn độn trong mộng cảnh đột nhiên bừng tỉnh, cảnh tượng trước mắt nháy mắt vô cùng rõ ràng, rộng lượng thị giác tin tức giống như hồng thủy vỡ đê tràn vào trong đầu của hắn, đánh thẳng vào hắn nhận biết. Hắn lại một lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ, phản phất bị làm định thân thuật đồng dạng, chỉ có con mắt hoảng sợ chuyển động, muốn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng lại không dám tin vào hai mắt của mình. Tiết hầu giống như là bị một bàn tay vô hình siết sao bóp chặt, hắn khó khăn lăn lấy hầu kết, muốn nói cái gì, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Miệng không bị khống chế mở lớn, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều nuốt vào đi, nhưng đại não lại trống rỗng, không cách nào xử lý bất kỳ tin tức gì. Mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn quần áo, phản phất mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, nhưng hắn lại không chút nào phát giác, tất cả lực chú ý đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Con người đang khiếp sợ phía dưới đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, sau đó lại chậm rãi phóng to, muốn nhìn rõ cái này bất khả tư nghị tất cả. Lông tơ từng cây dựng lên, giống như là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích thích, da đầu cũng từng đợt tê dại, phản phất có một cỗ dòng điện chạy qua. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình chính bản thân chỗ một cái to lớn mê vụ đáy chén, bốn phía bị một bức tường vô hình vây quanh, ngăn cách ra một mảnh xung quanh một dặm kỳ dị thiên địa. Tại cái này phiến không gian bên trong, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có một khỏa che khuất bầu trời đại thụ, cùng với nó tản ra tia sáng kỳ dị, không hề chói mắt, lại phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, để hắn không thể rời đi ánh mắt. Cái này cây đại thụ cao vút trong mây, gần như muốn đem bầu trời đều che đậy, nó tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất là từ viễn cổ thời đại một mực lớn lên đến nay, chứng kiến vô số tuế nguyệt biến thiên. Nó nguy nga khí thế, cùng tản ra đặc biệt bị lực, đã không cách nào dùng văn tự cùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể dụng tâm đi cảm thụ, đi trải nghiệm. Đây là một khỏa cao chừng 100 mét to lớn cây cối, hoặc là nói, là một khỏa cùng loại cây cối một tòa thần tích. Chương 298, trong suốt thần thụ. Chương 298, trong suốt thần thụ. Cái này cây đại thụ phảng phất là từ trên trời giáng xuống, sâu sắc cắm rễ ở mảnh này không gian kỳ dị. Nó tán cây lớn, gần như che đậy toàn bộ bầu trời, nhìn ra đường kính chừng 300 mét. Vô số tráng kiện cành giống như cự long cánh tay, hướng bốn phía mở rộng, đan vào thành một mảnh nồng đậm màu xanh mái vòm. Những này cành mềm dẻo vô cùng, tự nhiên rủ xuống, từ xa nhìn lại, tựa như là một khỏa vô cùng to lớn bên hồ liễu rủ, theo gió chập chờn, tư thái ngàn vạn. Khiến người sợ hãi thán phục chính là, cái này đại thụ cũng không phải là phàm mục, mà là giống như thủy tinh đồng dạng trong suốt long lanh, hiện ra một vẻ thuần khiết màu trắng huy quang. Vô luận là tráng kiện thân cây, vẫn là xanh tươi tán cây, hoặc là rủ xuống cảnh, đều tản ra thánh khiết quang mang, phảng phất là dùng thế gian thuần túy nhất ngọc thạch điêu khắc thành, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Mà tại nó cái kia đếm không hết treo lủng lẳng cành liễu bên trên, sinh trưởng từng mảnh màu trắng tinh phi lá. Những này phiến lá trong suốt long lanh, mỏng như cánh ve, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như vô số chỉ màu trắng hồ điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa, lại giống là trên bầu trời bay xuống bông tuyết, nhẹ nhàng mà mộng ảo, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cành lá rậm rạp ở giữa, thỉnh thoảng có lấm ta lấm tấm ánh sáng màu trắng lập lòe, đó là từ trên tán cây rơi xuống kỳ dị điểm sáng, tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Trừ cái này cây làm người khác chú ý to lớn thần thụ, bên trong vùng không gian này còn lơ lửng một chút như tơ lụa tạo thành từng dải phiêu phù bật. Bọn họ hình như ốc vít, bên trên rộng bên dưới hẹp, toàn thân tản ra nhu hòa bạch quang, giống như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao. Bọn họ có đơn độc phiêu đãng, thông dong tự tại, có thì top 5 top 3, giống như là đang truy đuổi chơi đùa, từ tán cây xoay tròn bay xuống, giống như là tại bên cây chơi đùa tinh linh, tung bay như sợi tơ như múa, tốt đẹp mà linh động. Thỉnh thoảng, những này vầng sáng sẽ chậm rãi bay xuống mặt đất, dung nhập vào cái kia trắng loá như tuyết quần nấm bên trong, phản phất là mảnh này tinh khiết không gian tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Ước chừng qua 10 hơi thời gian, Lý Hạo Nhiên mới từ cảnh tượng trước mắt bên trong lấy lại tinh thần. Quá đẹp, thực sự là quá đẹp, trong lòng thậm chí có muốn chết ở chỗ này cũng đáng ý nghĩ. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động cùng mê say. Ân, vì sao lại có loại này ý nghĩ? Đột nhiên, Lý Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên run lên, nó phát giác ra một chút khác thường, không quản cảnh đẹp trước mắt làm sao bất phàm, cũng không nên để hắn sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Hắn lập tức ổn định tâm thần, ngưng thần tĩnh khí, xua tan trong lòng lộn xộn ý nghĩ. Con mắt thì tại cái này khu vực bên trong không ngừng liếc nhìn. Mấy hơi ở giữa, liền phát hiện, cái kia cần vài trăm người ôm hết to lớn thân cây bên cạnh, đứng một tên mặc xanh đen áo bảo tiểu nữ hải. Nàng yên tĩnh đứng dưới tàng cây, hai mắt nhắm lại, khoanh tay đến mức trước ngực, giống như là đang cầu khẩn cái gì. Tại bên cạnh của nàng để một cái so với nàng thân cao còn phải cao hơn một chút kỳ dị hộp gỗ. Tìm tới. Tại nhìn đến Lý Mai Nhi trong nháy mắt đó, Lý Hạo Nhiên một mực nỗi lòng lo lắng bẩn cuối cùng trở xuống chỗ cũ. Hắn thở dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cũng hơi buông lỏng một ít. Còn tốt, còn chưa có chết, chỉ cần người còn sống, liền còn có hy vọng. Nhìn thấy Lý Mai Nhi chỉ là đứng bình tĩnh dưới tàng cây, Lý Hạo Nhiên nguyên bản lo lắng tâm tình hơi yên ổn một chút, nhưng một loại không hiểu không hài hòa cảm giác xông lên đầu, để hắn càng chắc chắn chính mình suy đoán. Cây này tuyệt đối có vấn đề, Mai Nhi rất có thể là chúng huyễn thuật. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nơi này không thể ở lâu, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem nàng mang đi ra ngoài. Hạ quyết tâm phía sau, Lý Hạo Nhiên không do dự nữa, dưới chân đạp một cái, cả người giống như mũi tên rời cùng hướng về Lý Mai Nhi phương hướng bay lượn mà đi. Lý Hạo Nhiên đột nhiên động tác kinh động đến mảnh này yên tĩnh không gian. Trên mặt đất, nguyên bản giống như thảm lông mềm dẻo thật dày quần nấm giống như là cảm ứng được cái gì, nhộn nhịp co vào xoay tròn, vì hắn nhường ra một con đường. Trên không những cái kia giống như trắng sợi thô chậm rãi bay xuống dây lụa hình dáng vật thể, giờ phút này cũng giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu xoay ngược chiều, nhẹ nhàng bay lên trên múa, giống như trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa. To lớn thần thụ tựa hồ cũng cảm nhận được Lý Hạo Nhiên tới gần, nó cái kia trong suốt long lanh cảnh liễu rung động nhẹ nhẹ, nộn nhạo lên từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng. Càng quỷ dị hơn chính là, những cái kia nguyên bản yên tĩnh bám vào tại cảnh bên trên lá cây, giờ phút này vậy mà như cùng sống vật nộn nhịp thoát ly đầu cảnh, nhẹ nhàng chấn động cánh, giống như hàng ngàn hàng vạn chỉ màu xanh hồ điệp, hướng về Lý Hạo Nhiên phương hướng tụ đến, tạo thành một mảnh to lớn màu xanh đám mây. Lý Hạo Nhiên không rảnh bận tâm những này kỳ dị cảnh tượng, hắn đem chân khí toàn thân đều rót vào trong hai chân, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lý Mai Nhi chạy như bay. Nhưng mà, liền tại hắn sắp tới gần Lý Mai Nhi, tay phải sắp chạm đến bả vai nàng thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên giáng lâm, đem hắn vững vàng giam cầm ngay tại chỗ. Lý Hạo Nhiên liều mạng dãy rủa, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, phản phất bị làm định thân thuật đồng dạng. Hắn hoảng sợ chuyển động trong mắt, muốn nhìn rõ tình huống xung quanh, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình chẳng biết lúc nào đã bị một tầng thật mỏng màu trắng bao từ nơi bao bọc. Những này bào tử giống như giỏi trong xương xít sao dán tại trên da của hắn, đem hắn vững vàng cố định tại chỗ, tùy ý hắn làm sao thôi động chân khí, đều không thể thoát khỏi tầng này bó. Chết tiệt, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi hả? Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, mới vừa chạy ra doanh địa liền gặp phải loại này quái vật, liền tính ta đột phá tứ phẩm cũng không có tế tại sự tình a. Các loại, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tuyệt vọng bên trong, Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên một tia hy vọng, ta có thể từ bỏ các nàng, một mình chạy trốn, dù sao hai cái này nữ hài cùng ta không thân chẳng quen, không đáng vì các nàng dựng vào tính mệnh. Có thể là Lý Hạo Nhiên nội tâm một trận dãy rủa, những cái kia nạn dân ta đều có thể liều mạng cứu rút, huống chi là các nàng đâu. Lại nói, trong dương còn có. Lý Hạo Nhiên đại não giống như siêu tần vận chuyển CPU, cực nhanh phân tích trước mắt hiện cảnh. Gần như tại bị giam cầm đồng thời, hắn liền điều động lên đan điền bên trong tất cả chân khí. Chân khí như lao nhanh sóng lớn, nháy mắt chạy khắp toàn thân kỳ kinh bát mạch, ở ngoài thân thể hắn tạo thành một tầng màu lam nhạt vầng sáng. Vầng sáng lấp loé không yên, giống như trong gió chập chờn ánh đến, ra sức chống cự lại màu trắng bảo tử ăn mòn. Có thể là, tầng này nhìn như kiên cố chân khí hộ thuẫn, lại không cách nào dùng chuyển bảo tử mảy may. Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia nhỏ bé bảo tử giống như giỏi trong xương, tham lam hấp thụ lấy chân khí trong cơ thể hắn. Hắn thậm chí có thể nghe đến nhẹ nhàng hít kha z z hí z z z âm thanh, đó là bảo tử ghé vào lỗ tai hắn từng bước xâm chiếm chân khí âm thanh. T. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, một cỗ ẩm ướt mục nát khí tức chui vào xoang mũi, để hắn một trận buồn nôn. Hắn cố nén khó chịu, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Dựa theo cây này hành kiểm, hẳn là cùng con nhện không sai biệt lắm. Dùng mê vụ đem người dẫn tới nơi này, sau đó lại dùng bảo tử đem người trói buộc chặt, chờ cái gì thời điểm đói bụng, lại nhào lên ăn hai cái. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, đồng thời cố gắng hoạt động bị trói buộc thân thể, tính toán tìm tới một chút kẽ hở. Ta đi, dựa theo dạng này thiết lập, vậy ta năng lực khôi phục chẳng phải là một cái bờ UG. Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến chính mình biến thái năng lực khôi phục, trong lòng đốt lên một tia hy vọng, cây này ăn một điểm, ta liền khôi phục một chút, sau đó vô cùng vô tận rơi vào trưởng thành đóng vòng. Cuối cùng đem cây này cấp dưỡng thành lớn buộc. Hắn phảng phất nhìn thấy một khỏa đại thụ che trời, mà chính mình thì giống một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến, bị đại thụ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hô, chẳng lẽ ta vẫn là cái kia tạp binh, cây này mới thật sự là nhân vật chính. Ta chỉ là trưởng thành vừa xuống cho hắn làm nông gia mập. Lý Hạo Nhiên tự rêu nghĩ đến, trong lòng tràn đầy đắng chát cũng không cam lòng. Chương 299, nóng dựng là cấn. Chương 299, nóng dựng là cấn. Lý Hạo Nhiên khó khăn nháy mắt, mí mắt nặng nề giống là đồ chỉ. Hắn tính toán hoạt động một chút ngón tay, lại phát hiện liền cái này động tác đơn giản đều không thể hoàn thành. Hắn có thể cảm nhận được, những cái kia bám vào ở trên người hắn bảo tử, tham lam hấp thụ lấy sinh mệnh lực của hắn, giống như là một đám đói khát hấp huyết quỷ, đem hắn từng chút echo. Hắn trợn mắt nhìn những cái kia nguyên bản trắng như tuyết bảo tử, dần dần biến thành màu lam nhạt, phản phất từng khỏa cỡ nhỏ năng lượng bom, ở trên người hắn lóe ra quỷ dị quang mang. Lý Hạo Nhiên cảm thấy từng đợt cảm giác suy yếu đánh tới, trước mắt thế giới bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, bên hai âm thanh cũng dần dần đi xa. Liên tại hắn cho rằng chính mình sắp rơi vào vĩnh hằng hắc ám thời điểm, khóe mắt quét nhìn lại bắt được một tia khác thường. Cây kia to lớn thủy tinh cây, nguyên bản trong suốt long lanh giữa thân cây, vậy mà xuất hiện một bó ánh sáng chói mắt ban. Cái này chùm sáng ban như là trái tim nhảy lên, lóe ra tia sáng kỳ dị, nháy mắt đốt sáng lên chỉnh cây thủy tinh đại thụ. Nguyên bản trong suốt thân cây, giờ phút này phảng phất biến thành một cái to lớn vạn hoa đồng, các loại nhan sắc đan vào một chỗ, tạo thành một bức mỹ luân mỹ hoàn quang ảnh thịnh yến. Lý Hạo Nhiên bị bất thình lình cảnh tượng hấp dẫn, hắn cố gắng mở to hai mắt, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. Chỉ thấy vô số nhỏ bé điểm sáng từ thân cây bên trong phiêu tán đi ra, giống như là từng nhóm đom đóm, tại trên không bay lượn xoay quanh. Ngay sau đó, liên miên lá điệp cũng bị quang mang này hấp dẫn, nhộn nhịp từ đầu cành bay lên, gia nhập trận này quang ảnh cuồng hoan. Toàn bộ thế giới phảng phất tại một nháy mắt biến thành một cái to lớn sân khấu, mà cái này chùm sáng ban chính là sân khấu bên trên chói mắt nhất nhân vật chính. Nhưng mà, không đợi Lý Hạo Nhiên tinh tế thưởng thức cái này kỳ huyễn cảnh tượng, cái kia chùm sáng ban đột nhiên bắt đầu di động, nó chậm rãi từ thân cây trung tâm bay ra, cuối cùng hoàn toàn thoát ly thân cây, tạo thành một viên giống như tia chớp hình cầu quang cầu. Quang cầu lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra một mảnh quỷ dị thập tự tinh quang sáng, tại thoát ly thân cây một sát na kia, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, tất cả ồn ào náo động hướng yên tĩnh, chỉ còn lại viên này quang cầu một mình chói mắt, tựa như từ cây giống bay ra tinh linh, che giấu tất cả phồn hoa sốc nổi, trở lại nguyên thủy nhất chân bóng sáng tỏ. Cái này buộc thập tự tinh quang sáng thoát ly thân cây phía sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại đại thụ bên cạnh dừng lại một lát, giống như là tại quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nó có chút lóe ra, thập tự tinh quang mang tại bóng ánh trên cành cây ném xuống loang lổ quang ảnh. Sau một lát, nó phảng phất đột nhiên sống lại đồng dạng, bắt đầu vòng quanh đại thụ tung bay vũ động. Nó lúc thì bay lên trên thăng, gần như chạm đến đại thụ đỉnh, lúc thì lại đáp xuống, gần như sát mặt đất lướt đi. Nó giống như là đang chơi đùa, lại giống là tại thăm dò, bên trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, tràn ngập tò mò. Nó tản ra tia sáng chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, Lý Hạo Nhiên thậm chí có thể thấy rõ trên cành cây nhỏ bé đường vân, cùng với những cái kia bị tia sáng hấp dẫn mà đến phi trùng. Quần sáng tốc độ lúc nhanh lúc chậm, nhanh thời điểm giống như một đạo lưu tinh bạch qua, chậm thời điểm thì giống một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng đồng bền. Nó tại đại thụ xung quanh bay lượn một vòng, phản phất một cái hài tử bướng bỉnh tại hướng ra trường khoe khoang chính mình món đồ chơi mới. Đây con mẹ nó lại là cái thứ gì? Từ cái này cây quái thụ bên trong dựng dục ra thụ linh. Cây này hiện tại hình như là tại hấp thu năng lượng của ta, như vậy dựa theo cái này logic đi đẩy, cái này cây thụ linh có nhất định tỷ lệ là ta cùng cây này kết tình yêu. Lý Hạo Nhiên bị ý nghĩ của mình chọc cười, cười khổ lắc đầu, cưỡng chế trong đầu toát ra cổ quái ý nghĩ. Mình bây giờ trạng thái đã đầy đủ thê thảm, không có dư lực lại nhận một đoàn phát sáng thụ linh làm nhi tử. Lao Thiên tựa hồ là tại cùng hắn nói đùa. Chỉ thấy cái này một đoàn thập tự tinh ban tại quấn cây một tuần sau, cũng không tiếp tục nó chơi đùa, mà là trực tiếp hướng về Lý Hạo Nhiên cùng Lý Mai Nhi vị trí bay tới. Nó tại khoảng cách Lý Hạo Nhiên xa mấy mét địa phương ngừng lại, trên dưới nhảy lên, tò mò quan sát đến trước mặt cái này hai cô giống như điều khắc đứng kỳ quái sinh vật. Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi phát ra một trận cười khổ, bởi vì hắn giờ phút này bị đình trụ tư thế, thực sự là có chút quá mức xấu hổ. Ông long theo quần sáng tới gần, Lý Hạo Nhiên nghe đến một tia nhỏ xíu tiếng vang, giống như là một loại nào đó côn trùng vỗ cánh âm thanh, lại giống là một loại nào đó máy móc vận chuyển âm thanh, hẳn là nó nội hạch phát ra tiếng vang. Quần sáng tản ra tia sáng cũng biến thành càng ngày càng sáng, chiếu lên Lý Hạo Nhiên mắt mở không ra. Hắn chỉ có thể nheo mắt lại, cảm thụ được quần sáng mang tới ấm áp. Quần sáng tại Lý Hạo Nhiên trước mặt dừng lại một lát, sau đó bắt đầu vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng dán lên hắn thân thể. Một trận tê dại cảm giác từ tiếp xúc địa phương truyền đến, Lý Hạo Nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Quần sáng dọc theo thân thể của hắn đột nhiên trên dưới du tẩu, giống như là tại quét nhìn cái gì, tựa hồ đối với hắn có hứng thú nồng hậu. Đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch liên kết sao? Hảo nhi tử, ngươi nếu là thật sự đến tìm ba ba, vậy liền nhanh chút đem ba ba cứu ra ngoài à? Lại tiếp tục như vậy, ngươi vừa mới sinh ra, liền muốn làm cô nhi, mặc dù cha ngươi đối nương ngươi thực sự là để không nổi hứng thú gì, nhưng vẫn là sẽ nể tình ngươi cứu lao tử phân thượng, nhận bên dưới ngươi đứa bé này. Trong đại não không ngừng trêu chọc, đã là hắn sau cùng quật cường, nhưng là coi hắn cho rằng cái này chùm sáng ngựa bàn bên trên liền muốn lúc rời đi. Không đợi Lý Hạo Nhiên kịp phản ứng, đoàn kia nguyên bản tại trước người hắn du tẩu thập tự tinh ban, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng tắp xông về mặt của hắn. Siêu một tiếng, quần sáng vô cùng tinh chuẩn dừng ở Lý Hạo Nhiên trước mắt, giữa hai bên vẹn vẹn ngăn cách một tầng thật mỏng mí mắt. Thình lình ánh sáng mạnh, khiến Lý Hạo Nhiên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hào quang chói sáng liền xuyên thấu mí mắt hắn, tại hắn võng mạc bên trên lưu lại một đạo nóng rực lạ ấn. A! Lý Hạo Nhiên nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, trong mắt phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, đau đớn kịch liệt để hắn bản năng đóng chặt hai mắt. Hắn vô ý thức muốn đưa tay đi xoa nắn con mắt, lại phát hiện chính mình vẫn cứ bị gắt gao đính tại chỗ, không thể động đậy. Kịch liệt đau nhức sau đó, Lý Hạo Nhiên trong mắt chuyển đến từng đợt co rút run rẩy, mí mắt cũng không bị khống chế run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong hốc mắt nhảy ra. Tê Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong cơ thể khí huyết sôi trào. Liên tại hắn chuẩn bị mở miệng giận mắng biến cố bất thình lình lúc, một cô ba động kỳ dị đột nhiên xuyên thấu trán của hắn, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Ba ba, đó là cái gì? Ngươi muốn làm cha ta sao? Một cái thanh âm non nớt đột ngột tại trong đầu hắn vang lên, trong giọng nói tràn đầy ngây thơ cùng tò mò. Thanh âm này thanh thúy êm hay, giống như chuông bạc dễ nghe, nhưng tại này quỷ dị hoàn cảnh bên dưới, lại có vẻ đặc biệt đột ngột cùng kinh dị, phản phất một đạo kinh lôi tại trong đầu hắn nổ vang, chấn động đến hắn đầu váng mắt hoa. Lý Hạo Nhiên lập tức sửng sốt, suy nghĩ giống như diều đứt dây, trong đầu lùng tung phiêu đãng. Ba ba? Cái gì ba ba? Người nào đang nói chuyện? Đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải bất thình lình âm thanh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Liên tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên cảm nhận được một cô ánh sáng mãnh liệt phát sáng. Cái kia ánh sáng mới đầu chỉ là một đầu dây nhỏ, giống như trên đường chân trời mới lên mặt trời, tản ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng rất nhanh, tia sáng này liền cấp tốc mở rộng, thay đổi đến càng ngày càng thô, càng ngày càng sáng, cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. A! Lý Hạo Nhiên nhịn không được lại lần nữa hét thảm một tiếng, cái này ánh sáng mạnh so trước đó càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đem ánh mắt của hắn triệt để hòa tan đồng dạng. Hắn liều mạng muốn lại lần nữa nhắm mắt lại, lại phát hiện mí mắt của mình phản phất mất đi khống chế, vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể khép lại mảy may. Cái kia chói mắt bạch quang không trở ngại chút nào mà tràn vào ánh mắt của hắn, mang đến từng đợt khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, phản phất vô số cây châm nhỏ đang điên cuồng đâm nhói thần kinh của hắn. Liên tại hắn sắp bị cái này kịch liệt đau nhức dày vò đến bất tỉnh đi thời điểm, cái kia bạch quang đột nhiên biến mất, tất cả bình tĩnh lại. Lý Hạo Nhiên chưa tỉnh hồn mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình thân ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Cái này đây là nơi nào? Chương 300, cắt đứt bên trong sống sót. Chương 300, cắt đứt bên trong sống sót. Không đợi Lý Hạo Nhiên từ kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại, một cú càng thêm kịch liệt đau đớn liền càn quét hắn toàn thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Đoàn kia tinh mang chùm sáng phảng phất hóa thành vô số nhỏ bé gai nhọn, hung hăng đâm vào ánh mắt của hắn chỗ sâu, sau đó một đường hướng lên trên, bay thẳng chán. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ Lý Hạo Nhiên trong cổ họng tán phát ra, hắn cảm giác đầu của mình giống như là muốn nổ bể ra đến đồng dạng, kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn tối sầm, gần như muốn bất tỉnh đi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cố kia bức dứt kịch liệt đau nhức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Lý Hạo Nhiên cảm giác trong mắt của mình phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cứ thế mà từ trong hốc mắt đào ra, sau đó lại bị vô số cây châm nhỏ lặp đi lặp lại đâm. Hắn liều mạng muốn nhắm mắt lại, có thể là mí mắt lại giống như là bị thứ gì dính lại đồng dạng, làm sao cũng khép kín không lên. Quang mang chói mắt không trở ngại chút nào rót vào ánh mắt của hắn, đem hắn vong mạc thiêu đốt đến một mảnh cháy đen. Ai da! Lý Hạo Nhiên thống khổ tại trên mặt đất la lộn, hắn muốn dùng tay đi che lại con mắt của mình, có thể là hai tay lại giống như là rót đầy khối chỉ đồng dạng nặng nề, căn bản không nhấc lên nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia quang mang chói mắt đem tròng mắt của mình một chút xíu thôn vệ, cảm thụ được cô kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. 3. Một tiếng vang dọn, Lý Hạo Nhiên cảm giác mắt trái của mình trong mắt giống như là bị thứ gì cứ thế mà chen bể đồng dạng, kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn tối sầm, kém chút đã hôn mê. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Đoàn kia quang mang chói mắt cũng không có bởi vì mắt trái của hắn bạo liệt mà tiêu tán, ngược lại càng thêm điên cuồng mà tràn vào mắt phải của hắn, tiếp tục tàn phá thần kinh của hắn. A a a a. Lý Hạo Nhiên phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh như là thác nước từ trên trán của hắn lăn xuống đến, nháy mắt liền thẩm thấu hắn quần áo. 3. Lại là một tiếng vang dọn, Lý Hạo Nhiên mắt phải cũng bức mắt trái góc chân, bị đoàn kia quang mang chói mắt triệt để phá hủy. Kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn tối sầm, triệt để mất đi ý thức. Nhưng mà, thân thể của hắn lại như cũ tại bản năng co quắp, phản phất tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Cùng lúc đó, những cái kia bám vào trên người hắn bảo tử cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản màu lam nhạt chất khí, tại lúc này bị một cỗ càng thêm cuồng bạo năng lượng thay thế, biến thành chói mắt màu trắng loá. Ba 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 ba. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, những cái kia bị màu trắng lóa năng lượng rót đầy bảo tử, giống như là vượt phụ tải vận chuyển máy móc đồng dạng, nhộn nhịp nổ bể ra đến, hóa thành từng đoàn ánh sáng chói mắt ngọn lửa, đem Lý Hạo Nhiên thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ đùng đoàng, quang diễm lăn lộn âm thanh, các loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một bức nhân gian luyện ngục khủng bố cảnh tượng. Mà thân ở trong đó Lý Hạo Nhiên, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã lâm vào triệt để hắc ám bên trong. Chỉ còn lại thân thể còn tại bản năng thừa nhận cái kia khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tiêu thảm vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, theo tiếng bạo liệt liên tục không ngừng, Lý Hạo Nhiên quanh thân dính bảo tử đang lấy bao nhiêu tốc độ thần tốc giảm bớt, cái kia tràn đầy khuyết tán màu lam nhạt năng lượng vòng xoáy, là bao nhiêu tu luyện giả tha thiết ước mơ lực lượng cường đại. Màu lam nhạt năng lượng vòng xoáy như bị một bàn tay vô hình tùy ý, ở bên cạnh hắn xoay quanh bay lượn, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Đã từng tha thiết ước mơ lực lượng, giờ phút này lại giống như rác rưởi đồng dạng, bị tùy ý rơi vãi tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh không khí bên trong. Tiết hầu của hắn bên trong phát ra cuối cùng một tiếng khàn giọng nghẹn ngào, dây thanh triệt để xé rách, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Trong mắt bên ngoài lồi, che kín tiêu máu, như bị đun sôi trứng mặn đồng dạng, sền sệt huyết dịch từ khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, thậm chí trong lỗ chân lông không ngừng tuôn ra, đem mặt của hắn nhuộm thành đáng sợ màu đỏ máu. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, giống như bị lực lượng vô hình xé rách, giống như là một bộ rách nát không chịu nổi bút bê bải, lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Cái kia buộc quang mang chói mắt cuối cùng hoàn toàn dung nhập Lý Hạo Nhiên thân thể, tia sáng từ da của hắn, vết thương, thậm chí trong lỗ chân lông chẳng ra, phản phất bộ thân thể này phàm thai không cách nào gánh chịu cường đại như thế năng lượng. Hai chân của hắn mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, thẳng tắp mới ngã xuống đất, giống một khối bỏ hoang bài rách, không có chút nào sinh khí có quắp trên mặt đất. Hắn mặt mũi bặm mẹo, dữ tợn đáng sợ, giống như địa ngục bò ra ác quỷ, rốt cuộc nhìn không ra một điểm nhân loại răng rớp. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều tại cái này cố năng lượng xung kích bên dưới run rẩy kịch liệt, phản phất bị vô số căn châm nhỏ đồng thời đâm xuyên, loại kia sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức để hắn không thể thở nổi, thậm chí không cách nào suy nghĩ. Canh hôi huyết dịch từ dưới thân hắn không ngừng tuôn ra, rất nhanh liền tại dưới thân hắn hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu, đồng thời hướng bốn phía lan tràn, đem nguyên bản trắng tinh thảm vi khuẩn nhiễm lên một vệt nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Kỳ quái là, những cái kia nguyên bản tùy ý lớn lên màu trắng của nấm, tại tiếp xúc đến huyết dịch đáy mắt, giống như gặp thiên địch đồng dạng, nhộn nhịp hướng nơi xa lùi bước, tránh né lấy cái kia chậm chạp quyết tán chất lỏng màu đỏ. Nếu như từ không trung quan sát, sẽ phát hiện nguyên bản thuần trắng thảm vi khuẩn bên trên, giờ phút này đang thịnh mở ra một đóa yêu dã đóa hoa màu đỏ, mà Lý Hạo Nhiên chính là đóa hoa kia nhị. Tê thế giới lại lần nữa rơi vào một vùng tăm tối, quen thuộc mất trọng lượng cảm giác lại lần nữa đánh tới, Lý Hạo Nhiên cảm giác chính mình phảng phất lại lần nữa rơi vào vực sâu không đáy. Tê lần này, hạ xuống cảm giác càng thêm mãnh liệt, kèm theo từng đợt như tê liệt đau đớn. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều ở trước mắt sụp đổ, đen trắng hai loại nhan sắc tại trước mắt hắn điên cuồng luân phiên, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mỗi một lần hoán đổi, đều giống như một cái lưỡi dao sắc bén, tại linh hồn hắn chỗ sâu hung hăng cắt chém, để hắn đau đến không muốn sống. Hắn muốn dây rủa, muốn thoát đi, có thể là tại cái này mảnh vô biên vô tận hắc ám bên trong, hắn tìm không được bất luận cái gì điểm dùng lực, chỉ có thể mặc cho chính mình bị hắc ám thôn phệ, bị thống khổ tra tấn. Hắn thậm chí không cách nào ngất, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị một lần xé rách, gây dựng lại xé rách. Không biết qua bao lâu, hắc ám cuối cùng chiếm cứ thượng phòng, đen trắng hoán đổi tần số dần dần chậm lại, cuối cùng bình tĩnh lại. Hô Lý Hạo Nhiên phảng phất tử vô tận trong thâm viên bò đi ra, thở hổn hển. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn tiếng thở hổn hển trong bóng đêm quanh quẩn. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Lý Hạo Nhiên mặc dù tại vô số lần tinh thần xé rách bên trong vẫn còn tồn tại, nhưng lúc này giờ phút này, đầu óc của hắn trống rỗng, cự tuyệt suy nghĩ, cự tuyệt cảm thụ. Chạy xe không, lạnh lùng. Ý thức giống như một đầm nước đọng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lý Hạo Nhiên thân thể giống như bị vứt bỏ con rối, sủi lơ tại cái kia mảnh thuần trắng không gian bên trong. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cũng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Hắn tựa như là một đài triệt để báo phế máy móc, yên tĩnh nằm ở nơi đó, tùy ý thời gian từ giữa ngón tay trôi qua, đối tất cả xung quanh đều thở ở tí tách, tí tách, tí tách. Hướng trên đỉnh đầu, viên kia màu trắng lóa ngôi sao tản ra ánh sáng nhu hòa, giống như một viên to lớn dạ minh châu, chiếu sáng toàn bộ không gian. Xên xệ chất lỏng màu trắng từ ngôi sao bên trên chậm rãi nhỏ xuống, giống như trong suốt long lanh giọt nước, mang theo nhẹ nhàng tiếng xé gió, tinh chuẩn nện ở mi tâm của hắn, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Tí tách, tí tách, tí tách. Mỗi một lần nhỏ xuống, đều giống như đánh tại Lý Hạo Nhiên trái tim bên trên, kích thích từng đợt yêu ớt gợn sóng. Cái kia chất lỏng sền sệt mang theo một tia ấm áp, chậm rãi chạy xuôi qua hắn gò má, lướt qua khóe miệng của hắn, cuối cùng chui vào hắn môi khô khốc, mang đến một tia khó mà phát giác cả bước. Tí tách, tí tách, tí tách. Thanh âm này giống như bùa đòi mạng đồng dạng, không ngừng mà ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, vậy hắn còn sót lại một tia yên tĩnh. Lý Hạo Nhiên chân mày hơi nhíu lại, mí mắt run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn mở to mắt, nhưng lại vô lực khép kín. Đây là vật gì, phiền quá à, có thể hay không để người yên lặng đi chết? Một cái thanh âm yếu ớt tại trong đầu của hắn vang lên, giống như rồi mũi nhỏ bé, lại dường như sấm sét, rung động hắn linh hồn. Thanh âm này, như vậy quen thuộc, nhưng lại như vậy lạ lẫm, phảng phất là từ xa xôi chân trời truyền đến, lại giống là từ nội tâm chỗ sâu phát ra. Thanh âm kia bên trong tràn đầy vẻ bại cùng bất lực, giống như là kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ, mất đi tất cả sức sống, giống như là một tên dần dần già đi lão nhân, cũng giống là một tên bệnh lâu chưa lành ma bệnh.